Chương 237, tình một chữ này, 1, chương 237, tình một chữ này, 1, Tiền Đa Đa không có chỉ hướng Tô Sán, mà là chỉ hướng Tô Thương Vinh, tố cáo, ra ra, chính là cái này Tô Thương Vinh, lúc đó tại Tinh Luyện Hiên, lao đầu này liền đến tìm ta phiền phức nghe Tiền Đa Đa giảng thuật, Tiền Trọng Quốc sầm mặt lại, không nói hai lời, trực tiếp một trường vô ra. Chỉ gặp trường phong gào ghét, lực lượng cường đại phảng phất có thể đem không khí đều vỡ ra đến. Nhưng mà, làm cho người ngoài ý muốn chính là, đông một tiếng vang lên, Tô Thương Vinh vậy mà vững vàng đỡ được Tiền Trọng Quốc cái này lăng lệ một kích. Tiền Trọng Quốc trong lòng giật mình, hắn nhìn xem Tô Thương Vinh, chậm rãi phun ra mấy chữ, thần thông cảnh giới. Tiền Đa Đa càng là mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái gì? Lao đầu này làm sao thần thông cảnh giới? Hắn không phải chỉ là tiên nhân cảnh giới sao? Lao Tô đầu, người mấy năm trước đó không phải chỉ có tiên nhân cảnh giới sao? Làm sao cảnh giới nhanh như vậy đã đột phá? Có thể Tô Thương Vinh đối mặt Tiền Đa Đa tra hỏi, không làm trả lời. Mới thời gian mấy năm, Lý Quyên cùng Tiền Đa Đa hai người bọn họ cảnh giới bởi vì hắc thạch tiểu lộ rèn luyện còn không có biến hóa, nhưng chính là cái này trong chốc lát, Tô Thương Vinh lại từ thiên nhân cảnh giới vượt qua đến thần thông cảnh một tầng, bực này tấn thăng tốc độ, tựa như mưa kia sau mang mùa xuân, một ngày biến đổi. Lý Quyên cùng Tiền Đa Đa trên khuôn mặt vẫn như cũ treo chưa tiêu vẻ kinh ngạc, ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chằm chằm vào Tô Thương Vinh, phảng phất muốn đem hắn xem thấu. Tiền Trọng Quốc nghe Tiền Đa Đa lời nói, cũng là không thể tin. Cái này Tô Thương Vinh mấy năm trước bất quá là thiên nhân cảnh giới, làm sao có thể ngắn ngủi thời gian liền đột phá tới thần thông chi cảnh? Hắn chau mày, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng cảnh giác, nhìn chằm chằm Tô Thương Vinh, ý đồ từ trên người hắn tìm ra một chút manh mối. Tô Thương Vinh lại phảng phất không đếm xỉa đến giống như chấn định tự nhiên, thần sắc bình tĩnh như nước, ánh mắt bình thản lại thản nhiên nên tiếp Tiền Trọng Quốc đám người xem kỹ. Hắn có chút chắc tay, dáng người thẳng tắp mà khiêm tốn, cao giọng nói, tại hạ Thái Hạo Tông tứ trưởng lão Tô Thương Vinh, gặp qua Lý gia chủ, gặp qua Tiền chân nhân. Chuyện hôm nay, quả thật hiểu lầm một trận, ta tôn nhi này trẻ tuổi nóng tính, vừa rồi không lựa lời nói, mong rằng hai vị đại nhân đại lượng, chớ có cùng hắn so đo cái này vô tâm nói như vậy, vừa vặn rất tốt. Giữa lời nói, không kiêu ngạo không tự ti, đã có đối với Tiền Trọng Quốc cùng Lý Ngọc Đường kính trọng, lại lộ ra một cố không thể khinh thường trầm ổn khí thế, ý đồ hòa hoãn kiếm này dương nọ dương khẩn trương không khí, là trước mắt cái này khó giải quyết cục diện tìm được một tia chuyển cơ. Tại cái này thiên huyền giới bên trong, đẳng cấp sông nghiêm, uy tắc sông nhiên. Thần thông chân nhân ở giữa, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau tuần hoàn theo một loại bất thành văn án ý, đều sẽ cho cùng cảnh giới tu sĩ lưu một phần chút tình mọn. Dù sao, có thể một đường vượt mọi trông gai tu luyện tới như vậy cảnh giới người, không có chỗ nào mà không phải là trải qua vô số mưa gió, am hiểu sâu lõi đời lao giang hồ. Thú hồ, Tô Thương Vinh tân là Thái Hạo Tông trưởng lão, phía sau đại biểu thế lực cũng không thể khinh thường, một cái tác động đến nhiều cái, không cần thiết tùy tiện trêu ra cái phiền phức này. Tiền Trọng Quốc sắc mặt hơi chậm, thần sắc nhàn nhạt mở miệng nói ra, lần sau để cho ngươi tôn nhi không cần nhiều lời như vậy chính là. Trong thanh âm mặc dù nghe không ra quá đa tình tự, nhưng cũng ẩn ẩn mang theo vài phần trưởng bối đối với văn bối răn dạy chi ý. Tô Thương Vinh thấy thế, lập tức thuận nước đẩy thuyền, nhếch miệng lên, lộ ra một tia vừa đúng mỉm cười, đó là đương nhiên, Tiền chân nhân, Lý gia chủ, nếu không ta làm chủ, xin mời mấy vị tại cái này đạo mễ tiểu điểm ăn một chút cơm, cũng tốt để cho ta hơi biểu ấy nấy. Lý Ngọc Đường chưa mở miệng, Tiền Trọng Quốc liền khoát tay áo, nói thẳng, cái kia không cần, ta hiện tại là đạo mễ tập đoàn trưởng lão, loại chuyện này đều là việc nhỏ, trong ngôn ngữ lơ đãng toát ra tự tin cùng tự hào, để Tô Thương Vinh trong lòng không khỏi chấn động. Tô Thương Vinh bén nhạy phát giác được, đạo kiếm tông thế lực chỉ sợ viễn siêu tưởng tượng của hắn, vậy mà đem tiền ra như vậy chặt chẽ trói lại trên xa, tạo thành một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Cái này phức tạp thế cục phía sau, đến tột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật không muốn người biết cùng lợi ích của mắt. Tô Thương Vinh ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, trên mặt lại bất động thanh sắc. Hắn nhìn về phía Tô Sáng cùng Hạ Thần, trong ánh mắt để lộ ra mấy phần thâm ý, chậm rãi nói, đã như vậy, cái kia rực rỡ mà, Hạ Thần các ngươi nên đi đem nên làm sự tình làm, ra ra ở chỗ này chờ các ngươi, nhanh đi. Giọng nói kia không thể nghi ngờ, mang theo vài phần trưởng bối uy nghiêm. Tô Sán bờ môi ngập ngừng nói giống như còn muốn giải thích, Tô Thương Vinh ánh mắt quét tới, ánh mắt kia cảnh cáo cùng thâm ý để Tô Sán cảm thấy run lên, không cam lòng nuốt xuống bên miệng lời nói, hai tay nắm chặt nắm đấm cũng chậm rãi bung ra. Một lát sau, Tô Sán cùng Hạ Thần đáp, là, ra ra, là, trưởng lão. Nói đi, hai người thân hình khẽ động, hóa thành hai đạo lưu quang, cấp tốc rời đi Vạn Linh Trấn, hướng phía Thái Hạo Tông phương hướng mau chóng bay đi. Tiền Đa Đa vừa định chặn đường một chút, Lý Quyên nhìn về phía Tiền Đa Đa lắc đầu, Tiền Đa Đa ngừng muốn phóng ra bước chân. Lúc này, Tô Thương Vinh khỏe miệng ngậm lấy một tia nụ cười như có như không, ôn quyền nói, Lý gia chủ, trước kia cùng ngài tại cái kia linh tiêu chi đỉnh từ biệt, cái này năm tháng dài dằng dặc thoáng qua tức thì, hồi lâu chưa từng gặp mặt, rất là tưởng niệm. Chỉ là chẳng biết tại sao, gần đây tại ta Thái Hạo Tông rất ít nhìn thấy người của ngài ảnh. Lý Ngọc Đường lạnh nhạt trả lời, Tô trưởng lão, ta Lý gia bây giờ đã dấn thân vào tại Đạo Kiếm Tông đạo mễ tập đoàn dưới trướng, công việc bề bộn, tất nhiên là không dành phân thân tiến về Thái Hạo Tông, mong rằng Tô trưởng lão rộng lòng tha thứ. Nói xong, Lý Ngọc Đường đứng chắp tay, quanh thân ẩn ẩn có linh lực ba động, giống như tại cho thấy Lý gia bây giờ lập trường. Cảm nhận được Lý Ngọc Đường sóng pháp lực, Tô Thương Vinh mặt ngoài cố giả bộ trấn định, hai tay lại không tự giác tại trong tay áo nắm chặt, trong lòng thầm nghĩ nói cái này Lý Ngọc Đường lại là khi nào đột phá, thâm tàng bất lộ như vậy. Hắn biết rõ đột phá thần thông cảnh giới độ khó, huống chi Lý gia còn có hai vị uy tín lâu năm chân nhân. Thái Hạo Tông cùng Lý gia quan hệ vốn là vi diệu, bây giờ giống như cùng Lý gia cùng Đạo Kiếm Tông liên thủ, thế cục càng phức tạp. Tô Thương Vinh chau mày, trong lòng cân nhắc lợi hại. Đạo Kiếm Tông quật khởi quá mức đột nhiên, tăng thêm phát triển nhanh chóng như vậy nếu không tìm hiểu ngọn ảnh, Thái Hạo Tông sợ sẽ được kẻ đến sau ở bên trên. Trong lòng cảm giác nguy cơ, cho hắn biết đi lên nhất định nguy hiểm trùng điệp, hơi không cẩn thận liền sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nhưng nếu không mạo hiểm, làm sao có thể biết được Đạo Kiếm Tông át chủ bài? Tô Thương Vinh cắn răng, trong ánh mắt hiện lên một tia quyết tuyệt, xem ra cái này Đạo Kiếm Tông, chính mình nhất định phải đi lên. Tô Thương Vinh trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác khói mù, trong lòng thầm nghĩ, Lý Ngọc Đường như vậy đáp lại, sợ là cùng Đạo Kiếm Tông hợp tác để tâm tư hắn đã lệch, bất quá chính mình cũng minh bạch, tại gió này mây biến ảo Phượng Ngô Châu, các đại gia tộc cùng tông môn quan hệ trong đó rắc rối phức tạp, lợi ích mới là vĩnh hằng mối quan hệ. Nhưng Lý gia lực lượng không thể khinh thường, vô luận như thế nào cũng muốn tranh thủ bọn hắn có mặt, đến lúc đó cũng tốt mượn cơ hội nhìn trộm Đạo Kiếm Tông hư thực. Chương 237, tình một chữ này, 2, chương 237, tình một chữ này, 2, thế là, Tô Thương Vinh trên mặt chất lên dáng tươi cười, luôn từ khẩn thiết nói, Lý gia chủ, lần này là ta Thái Hạo Tông lão tông chủ đại thọ, chủ bị thật lâu, hao phí vô số tâm huyết. Cái này không chỉ có là tông ta thịnh sự, càng là Phượng Ngô Châu một đại thịnh hội, đến lúc đó các môn các phái đều là lại phái tinh nhuệ đến đây giao lưu luận bàn, cùng tham khảo đại đạo chi bí. Lý gia chủ từ trước đến nay nhìn xa trông rộng, nó kiến giải độc đáo nhất định có thể là lớn điển làm dạng dỡ thêm vinh dự. Về phần hai vị tiền bối này, hắn lần nữa nhìn về phía Vương Lạc Hành cùng Tiền Trọng Quốc, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng chờ mong. Vị tiền bối này khí chất siêu phàm thoát tục, huyền như liên đỉnh nhạc trì, tuy muộn bối bất tài, khó mà cảm giác tiền bối sâu cạn, nhưng chắc là sớm đã siêu thoát phàm tục, quan sát chúng sinh đại năng. Nếu có thể đến đại điện, ta Thái Hạo Tông trên dưới sẽ làm phụng làm khách quý, dốc hết toàn lực phụng dưỡng tả hữu, cũng trông mong tiền bối có thể vui lòng chỉ giáo, chỉ điểm chúng ta vãn bối một hai. Lý Ngọc Đường trong lòng cân nhắc lợi hại, Thái Hạo Tông lão tông chủ cũng là có nguyên anh cảnh giới, không thể tùy tiện từ chối. Thần sắc hắn hơi chậm, có chút chắp tay nói, Tô trưởng lão có hảo ý, Lý mộ sao lại không biết? Đợi Đạo Kiếm Tông thu đồ đệ đại điện kết thúc, ta định cùng Tiền chân nhân cùng Vương chân nhân thương nghị, như cơ duyên xảo hợp, chắc chắn tiến về xem lễ, cùng cử hành hội lớn. Ngược lại là Tô trưởng lão, ngươi tới đây Đạo Kiếm Tông là có chuyện gì không? Lý Ngọc Đường thần sắc bình tĩnh, ánh mắt nhàn nhạt rơi vào Tô Thương Vinh trên thân. Tô Thương Vinh nao nao, trên mặt lập tức hiện ra một vòng nhìn như thân hòa dáng tươi cười, chỉ là trong nụ cười kia ẩn ẩn lộ ra một tia không dễ dàng phát giác xấu hổ cùng tính toán. Hắn ho nhẹ một tiếng, tiến lên một bước chắp tay nói ra, Lý gia chủ, thực không dám dâu dếm, ta Thái Hạo Tông nghe nói Đạo Kiếm Tông gần đây phát triển tấn mãnh, thanh danh truyền xa, nhất là cái này thu đồ đệ đại điển, nghe nói hấp dẫn đông đảo dị bẩm thiên phú tu tiên hẳn giống. Ta cái này làm trưởng lão, tự nhiên muốn vì tông môn tương lai suy nghĩ, liền muốn lấy tới đây quan sát một phen, cũng tốt trở về tham khảo một chút, tăng lên ta Thái Hạo Tông thực lực. Lý Ngọc Đường bọn người trong lòng âm thầm cười lạnh, Tô Thương Vinh bộ lý do thoái thác này sơ hở trăm chỗ, mặc cho ai đều có thể nghe ra trong đó qua loa cùng dối trá, nhưng hôm nay tình thế bi diệu, cũng không tiện tại chỗ chọc thủng. Hắn bất động thanh sắc khẽ gật đầu, trên mặt mang nhàn nhạt khách sáo, Tô trưởng lão đường đi mệt nhọc, mấy ngày nay liền tại ta Đạo Mễ tiểu điếm nghỉ ngơi thêm, đợi Đạo Kiếm Tông thu đồ đệ đại điển lúc, lại cùng nhau xem lễ. Nói đi, nghiêng người dùng tay làm dấu mời. Tô Thương Vinh tâm hoài quỷ thai, mặt ngoài lại giả vờ làm ra một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng, vậy liền đa tạ Lý gia chủ thịnh tình khoản đãi, Thái Hạo Tông cùng Lý gia tình nghĩa thâm hậu, ngày sau ổn thỏa hồi báo. Trên thực tế, trong lòng của hắn ngay tại tính toán như thế nào tại mấy ngày nay từ xung quanh dò càng nhiều Đạo Kiếm Tông cơ mật, làm tốt Thái Hạo Tông tương lai giành ưu thế. Mấy người mang riêng phần mình tâm tư đi vào Đạo Mễ tiểu điếm. Khách sạn đại đường rộng rãi sáng tỏ, trang trí hoa lệ, vãng lai đám tu tiên giả thần sắc khác nhau, hoặc châu đầu ghé thai đàm luận sắp đến thu đồ đệ đại điện, hoặc một mình trầm tư phương pháp tu luyện. Lý Ngọc Đường đám người đến cũng không gây nên quá nhiều chú mục, bọn hắn yên lặng đi hướng phòng khách khu vực. Trong phòng ánh đèn sáng tỏ, tỏa ra Lý Ngọc Đường hơi có vẻ ngưng trọng nhưng lại lộ ra mấy phần vui mừng khuôn mặt, hắn thật sâu nhìn thoáng qua Lý Quyên, chậm rãi mở miệng nói, "Nữ nhi, hôm nay ta đã gặp mặt Đạo Kiếm Tông lão tổ, lựa chọn sự tình đã hết thảy đều kết thúc, chúng ta Lý gia về sau hưng suy vinh đủ, liền cùng Đạo Kiếm Tông chăm chú cột vào một chỗ." Lý Quyên trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, nhẹ cất nói, "Thật sao phụ thân? Cái này có thể quá tốt rồi. Có Đạo Kiếm Tông cây to này, chúng ta Lý gia nhất định có thể tại cái này thiên huyền giới bên trong bộc lộ tài năng, hôm nay tông môn thần thông đó là thật vô địch." Lý Ngọc Đường khẽ gật đầu, nhưng mà thần sắc nhưng lại trở nên có chút sầu lo, hắn trầm giọng nói, "Ân, chỉ là cái kia Tô Thương Vinh quanh thân lộ ra một cỗ không nói ra được khí tức cổ quái, vi phụ luôn cảm thấy thân phận của hắn không đơn giản. Ngươi ngày sau nhất định phải cách Tô Sán xa một chút, chớ có cùng hắn có quá nhiều gút mắt." Lý Quyên khinh thường niết miệng, khẽ cười nói, "Phụ thân, ngài đây là đang nói cái gì đó? Cái kia Tô Sán chính là cái không biết trời cao đất rộng lăng đầu thành, cả ngày ý nghĩ hao huyền, nữ nhi như thế nào cùng hắn thân cận?" Nói, liền đem Tô Sán tại Lạc Phượng Thành đủ loại hoang đường hành vi cáo chi Lý Ngọc Đường. Lý Ngọc Đường nghe xong, chân mày nhíu chặt hơn. Cùng lúc đó, đang phòng xếp một góc khác, Tiền Trọng Quốc cùng Vương Lạc Hành cũng đang cùng Tiền Đa Đa trò chuyện với nhau. Tiền Trọng Quốc nhẹ vỗ về sợi râu, ánh mắt thâm thúy nói, "Đa Đa, lần này chúng ta Tiền gia chi mạch này, xem như bước lên cùng Đạo Kiếm Tông đồng hành đường. Nhưng ngươi cũng chớ có lo lắng, cái kia Lâm gia lão tổ uy danh truyền xa, cho dù là tại cường giả như mây trung châu, cũng là vô địch tồn tại, có hắn chỗ dựa, chúng ta không cần e ngại." Tiền Đa Đa khéo léo gật gật đầu, "Đắc, tốt, ra ra." Tiền Trọng Quốc hơi hơi dừng một chút, tiếp theo hỏi, "Đúng rồi, Đa Đa, ngươi lại đem cái kia Tô Thương Vinh cụ thể chi tiết tinh tế nói đến, càng tưởng tận càng tốt." Tiền Đa Đa nháy mấy mắt, nhớ lại Tô Thương Vinh bộ dáng cùng cử chỉ, một năm một mười hướng ra ra cùng Vương Lạc Hành miêu tả đứng lên. Ngoài cửa sổ bóng đêm dần dần dày, trong phòng bầu không khí lại càng ngưng trọng. Vương Lạc Hành lông mày chăm chú vận thành một cái xuyên chữ, trong ánh mắt suy nghĩ cuộn cuộn, một lát sau, thần sắc hắn ngưng trọng mở miệng. "Đa đa, theo ngươi lời nói, cái này Tô Thương Vinh tình huống rất là kỳ quặc. 6 năm trước hắn còn bị khốn tại tiên nhân cảnh giới hậu kỳ, khó mà tiến thêm, bây giờ lại có thể đột phá tử phụ bực này gian nan bình cảnh, một bước bước vào thần thông một tầng, thật là khiến người khó hiểu, chắc hẳn trong đó không có ai biết bí ẩn." Tiền Đa Đa phụ hòa nói, "Ta đây cũng không thể mà biết, Trích hiểu được 6 năm trước Thái Hạo Tông chấp pháp trưởng lão liền đã là thần thông chân nhân chi cảnh, thực lực như thế, không thể khinh thường a." Vương gia gia, cái này Thái Hạo Tông quật khởi nhanh chóng tựa như kinh lôi, tại Lạc Phượng thành căn cơ thâm hậu, lại có như vậy bay bọn, có phải hay không là có người ở sau lưng thao túng, âm thầm trợ lực nó tăng cao tu vi. Vậy chúng ta liền mặc kệ, bất quá chúng ta rời cái này cái Tô Thương Vinh xa một chút là được, ta giết hắn như giết gà, chỉ là chúng ta tại Đạo Kiếm Tông địa bàn phải khiêm tốn làm việc là Vương gia gia, ta đã biết. Tại Nhạn Môn quận trên một chỗ núi cao, Tô Sán cùng Hạ Thần thân hình chậm rãi từ không trung hạ xuống. Tô Sán trên gương mặt lộ ra mấy phần kiên quyết chi sắc, hắn chăm chú nhìn Hạ Thần, gằn từng chữ nói ra, "Hạ Thần, chúng ta liền ở chỗ này mỗi người đi một ngả đi." Hạ Thần lập tức mặt lộ kinh ngạc cùng lo lắng, vội vàng hỏi, "Tô Sán, ngươi đến tụt cùng muốn làm gì?" Tô Sán vẻ mặt nghiêm túc đem một phong thư đưa tới Hạ Thần trong tay, trầm giọng nói, "Ngươi mang theo phong thư này cùng gia gia của ta nhắc nhở, tiến về Thái Hạo Tông đi gặp tông chủ. Mà ta muốn đi một chuyến cơ gia, chiếu cố cái kia Hoàng Tuyển Tông người." Hạ Thần nghe chút, lòng nóng như lửa đốt quên ngủ, "Tô Sán, lúc này không nên xúc động, không cần thiết phức tạp a." Nhưng mà, Tô Sán lửa giận trong lòng sớm đã cháy hừng hực, vừa nghĩ tới cái kia Đạo Kiếm Tông linh cương dám giả mạo Hoàng Tuyển Tông bốn chỗ giả danh lừa bịp, làm hại chính mình đường tình long đong, hắn liền hai mắt phiếm hồng, nghiến răng nghiến lợi. Chương 238, thu đồ đệ thí luyện bên trên, 1, chương 238, thu đồ đệ thí luyện bên trên, 1, cái kia linh cương thân là Đạo Kiếm Tông đệ tử, dám giả mạo Hoàng Tuyển Tông đệ tử, ta nhất định phải để hắn vì mình hành động bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, để hắn chịu không nổi. Ta cái này đi tìm Hoàng Tuyển Tông người, để bọn hắn đến đây Đạo Kiếm Tông, đem cái này giả mạo Hoàng Tuyển Tông Đạo Kiếm Tông cho diệt trừ nói đi. Tô Sán không để ý Hạ Thần ngăn cản, dứt khoát quay người, hướng về cơ gia phương hướng chạy như bay, thân ảnh rất nhanh biến mất tại cái kia rậm rạp giữa núi rừng. Ai? Hạ Thần nhìn qua Tô Sán dần dần từng bước đi đến bóng lưng, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng lo lắng. Hắn biết rõ Tô Sán một khi quyết định, liền cựu đầu mưu đều kéo không trở lại. Thật sâu thở dài sau, Hạ Thần mũi chân điểm nhẹ, thân hình đằng không mà lên, hướng phía Thái Hạo Tông phương hướng mau chóng bay đi. Đại Tần Đế quốc bởi vì gần đây lấy được một trận đại thắng huy hoàng, như thế vinh quang bị Đại Tần Đế quốc trắng trợn tuyên dương, mà tại rất nhiều vinh quang sự tình bên trong, Đạo Kiếm Tông biểu hiện càng chói mắt, kỳ danh hào cũng theo đó truyền khắp Đại Tần Đế quốc mỗi một tấc đất. Tuy nói thế gian này tiên môn săn sát, rất nhiều gia tộc cùng với các đế quốc thế lực đều là tại quảng nạp đệ tử, có thể trong lòng mọi người đều là minh bạch người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng đạo lý. Đạo Kiếm Tông trong mắt mọi người, không thể nghi ngờ là cái kia cao cao tại thượng tu tiên thánh địa. Kỳ tông bên trong tiên pháp bí tịch phong phú, cường giả như mây, sở xuất tiên nhân không có chỗ nào mà không phải là tại Đại Tần Đế quốc hô phong hoán vũ hàng người. Lại Đạo Kiếm Tông tài nguyên tu luyện cực kỳ phong phú, linh tuyển nào hạt, linh thực cung tùm, còn có cái kia ẩn tàng ở phía sau núi thần bí linh mạch, nghe nói ẩn chứa trong đó linh lực hùng hồn đến đủ để cho một tên tư chất bình thường đệ tử thoát thai hoàn cốt. Những cái kia khát vọng đạp vào con đường tu tiên Đại Tần các con dân, lòng tràn đầy đều là ước mơ lấy có thể bước vào Đạo Kiếm Tông cửa lớn, bái tại danh sư tòa hạng, tập được vô thượng tiên pháp, từ đây siêu phàm thoát tục, đứng ngạo nghệ thế gian. Âm lịch ngày mùng ngày 7 tháng 7, bản này xác nhận cái nghi xuất hành thời gian, có thể hiện thực lại không phải như vậy. Mưa vừa như là thác nước vô tình chiếu nghiêng xuống, hung hăng đập xuống tại mặt đất, tóe lên vô số điểm bùn, nước mưa cùng bùn đất hỗn hợp đặc biệt hương thơm, khí tức ở trong không khí tùy ý tràn ngập. Khổng Vi mặt mũi tràn đầy vẻ không vui, trong miệng lẩm bẩm, "Hừ, phá đạo sĩ nói hôm nay nghi xuất hành, mới ra cửa miếu liền đụng phải cái này hỏng bét thời tiết quỷ." Nói xong, nàng đối với trong miếu cái kia đoán mệnh người tràn đầy khinh thường, chỉ cảm thấy đối phương lời nói căn bản không thể tin. Cái này Đạo Kiếm Tông cũng không biết phải hay không là dốc có kỳ biểu Khổng Vi từ Đại Ly Tiên Quốc Khổng gia thật vất vả trốn thoát, nghĩ đến hướng Khổng gia trạm không tới xa xôi địa phương đi một chút. Đi vào Phượng Ngô Châu liền biết, có Đạo Kiếm Tông dạng này một cái rộng là truyền đạo ma tông, nàng nghĩ đến nhìn xem thử thời vận, còn chưa tới Đại Tần Đế quốc thời điểm liền ngoài ý muốn phát một phen phát tài. Bây giờ vừa mới bước vào Đại Tần Đế quốc, liền nghe thấy Đạo Kiếm Tông uy danh hiển hách. Tại đầu đường cuối ngõ truyền ngôn bên trong, Đạo Kiếm Tông liền như là thần thoại một dạng tồn tại, cái này cùng Khổng Vi thầm nghĩ ma tông cũng có chỗ khác biệt. Dựa theo bách tính nói tới, tại Đại Tần Đế quốc cùng Càn Nguyên Đế quốc đại chiến thời khắc, Đạo Kiếm Tông cường thế trợ trận, chém giết tử phủ cao thủ, tiêu diệt thiên nhân cường giả, tàn sát trúc cơ tu sĩ, giết địch mấy trăm nhiều, mà nó siêu phàm thực lực bất quá vẹn vẹn triển lộ một góc của băng sơn, dĩ nhiên đã đủ để cho thế nhân rung động không thôi. Khổng Vi nghe xong trong lòng đối với Đạo Kiếm Tông càng là hiếu kỳ, nàng rất muốn biết Đạo Kiếm Tông là như Thanh Huyền Tiên Minh lời nói, hay là như bách tính lời nói. Ngay sau đó liền dứt khoát quyết định tiến về Đạo Kiếm Tông báo danh nhập tông. Nàng đội mưa tiến lên, cứ việc quần áo dần dần bị nước mưa ướt nhẹp, nhưng như cũng khó mà che giấu trong đôi mắt cái kia hiếu kỳ ham học hỏi dục vọng. Khi nàng vừa tới đến Vạn Linh Trấn thời điểm, ở trên bầu trời như chú mưa to vậy mà thần kỳ ngừng lại. Xem ra cái này đoán mệnh người nói cũng không phải không có lý, cái này Vạn Linh Trấn linh khí sao có thể như vậy nồng đậm. Cái này Đạo Kiếm Tông có chút đồ vật a. Vạn Linh Trấn, làm thông hướng Đạo Kiếm Tông con đường phải đi qua, giờ phút này tựa như sôi trào khắp trốn biển người, dòng người sôi trào mãnh liệt, tiếng huyên náo bên tai không dứt. Tại cái kia thông hướng sơn môn trụ sở bài cạnh con đường, một khối cổ xưa nhưng không mất trang trọng lệnh bài trước, vốn lượn khúc chết sắp xếp lên một đầu nhìn không thấy cuối như trường long đội ngũ. Mới tới tham gia đạo kiếm tông nhập tông thí luyện người, nhanh chóng ở đây đăng ký. Một vị thân mang đạo bào đạo kiếm tông đệ tử, sắc mặt lạnh lùng cao giọng la lên, âm thanh trong trẻo kia phảng phất mang theo xuyên thấu mây mù lực lượng, tại liên miên chập trùng trong núi ung dung quanh quẩn, dẫn tới trong núi rừng chim bay tuôn rơi bố cánh. Được rồi, tiên trưởng. Đáp lời thanh âm liên tiếp, như sóng biển giống như tầng tầng lớp lớp. Những này đến từ ngũ hồ tứ hải là đám thanh niên, ngước nhìn ẩn nấp tại mây mù lượn lờ bên trong đạo kiếm tông kiến trúc, cái tiết như ẩn như hiện đỉnh đài lầu các phảng phất tiên cung thánh cảnh, trong ánh mắt của bọn hắn tiêu đốt lên nóng bỏng khát vọng cùng ước mơ. Phảng phất đã thấy mình tại đạo kiếm tông bên trong ngự kiếm phi hành, tu luyện đạo pháp, dương danh lập vạn tương lai. Tính danh: Khổng Vi. Họ Khổng. Chữ cái gì? Chiêu Hà. Hay là thông thiên phổ chữ lót? Tuổi tác: 16. Khổng Vi tại đăng ký sau khi hoàn thành, liền theo rộn rộn ràng ràng đám người chậm rãi tiến lên, không bao lâu liền đi tới Tam Thanh Sơn, đạo kiếm tông sơn môn trụ sở. Khối kia cao lớn mà phong cách cổ xưa sơn môn trụ sở bài phía dưới, người người nhốn náo, huyên náo phi phàm. Bốn phía mây mù lờ, phảng phất lụa mỏng, cho cái này tràn ngập khí tức thần bí địa phương tăng thêm mấy phần mông lung vẻ đẹp. Khổng Vi dương mắt nhìn lên, chỉ gặp bài trên có khắc đạo kiếm tông ba chữ to cứng cáp hữu lực, lộ ra một cỗ hùng hồn khí thế, phảng phất tại nói môn phái này đã lâu mà lịch sử huy hoàng. Thật đại khí a, xem xét liền giả đáng giá tiền. Cái này đạo kiếm tông, ta nhất định phải tiến vào nhìn qua mây mù kia lượn lờ bên trong đạo kiếm tông kiến trúc. Khổng Vi ánh mắt nóng bỏng, phảng phất đã tìm tới vì mẫu thân cùng đệ đệ báo thù phương pháp. Tại bài này dưới lầu, do người còn tại không ngừng phun trào, mỗi người đều giấu trong lòng đối với đạo kiếm tông hướng tới cùng đối với tu tiên nhiệt tình, đang mong đợi nhập tông thí luyện mở ra một khắc này. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, đến đây tham gia nhập tông thí luyện người càng nhiều hơn, nguyên bản rộng rãi sân bãi cũng biến thành chen chúc không chịu nổi. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên xẹt qua hơn 10 đạo lộng lây chói mắt lưu quang, phản phất sáng chói tinh thần xẹt qua ban ngày, dẫn tới đám người nhao nhao ngửa đầu quan sát. Nguyên lai là Lâm Huyền Tĩnh mang theo đạo kiếm tông đệ tử chân truyền bọn họ giáng lâm tại sơn môn trụ sở bài trước. Một đám người quanh thân tản ra người bình thường khí tức, đạo bào đồng bền, tư thế hiên ngang, khí chất bất phàm tựa như tiên nhân lâm thế. Trong ánh mắt của bọn hắn lộ ra tự tin, quét mắt phía dưới một đám kia khát vọng gia nhập đạo kiếm tông người mới. Đây là Linh Hiên đạo trưởng. Vị yêu tiên nữ là đạo kiếm tông đại sư tỷ. Đạo kiếm tông đệ tử quần áo thật là dễ nhìn. Trong đám người lập tức vang lên một trận liên tiếp tiếng thán phục cùng cực kỳ hâm mộ âm thanh. Không ít người càng là âm thầm thề, hôm nay nhất định phải dốc hết toàn lực, tranh thủ trở thành cái này làm cho người chú mục đạo kiếm tông một thành viên, ngày sau cũng có thể như trước mắt những tiền bối này bình thường, tại trên con đường tu tiên nở rộ hào quang, bay lượn giữa thiên địa. Nhìn trước mắt đám người, Lâm Huyền Tĩnh tử phủ khí thế vận chuyển lớn tiếng mở miệng nói, quy tắc các ngươi đã biết, lần này thu đồ đệ đại điển, tiếp tục 3 ngày chương 238, thu đồ đệ thí luyện bên trên, 2, chương 238, thu đồ đệ thí luyện bên trên, 2, đây là dũng giả sân thí luyện, là cường giả trèo lên thăng mây. Vô luận ngươi xuất thân phương nào, vô luận ngươi qua lại như thế nào, chỉ cần thân phụ kỳ tại ngũ trời, ngực có hùng hồn chi lực, đều có thể đạp vào khiêu chiến này chi lộ. Ba cửa ải phía trước, hiểm trở trung điểm, chỉ có kiên nghị không đổi người, thông minh chắc tuyệt người mới có thể đột phá ta đạo kiếm tông quảng nạp hiện tại, đợi quân đến chiến. Một khi vượt qua kiểm tra, liền có thể bước vào tông môn, được hưởng vô thượng kiếm đạo truyền thừa, cùng chư hào kiệt sánh vai. Tại cái này con đường tu tiên bước ra một đầu thông thiên triệt địa chi lộ, trung đúc đạo kiếm tông chi bất hủ uy danh. Hôm nay chi các ngươi để tụ đạo kiếm tông, tâm hoài chí khí, muốn nhận đạo kiếm tông vinh quang. Giống như thiếu niên, tinh thần phân chấn bùng phát, tiền đồ tựa như biển. Các ngươi đệ tử mới vô, khi nghi ngờ mạnh mẽ nhuệ khí, phá bạn giảm chi sóng cầm kiên nghị bền lòng, ôm kiếm đạo chi mang. Vu tông nội cần tuân sư huấn luyện, tu thân dương tính, tinh nghiên kiếm thuật. Khắp thiên hạ lo liệu chính nghĩa, chẳng yêu trừ ma, vệ đạo bát phương. Dù có gian nan hiểm trở, cũng như sữa hổ khiếu cốc, chi vương thử cánh, không sợ hãi nguyện lấy thanh xuân chi ta, phấn đấu chi ta, đúc đạo kiếm tông chi huy hoàng, dương đạo kiếm tông uy danh, không phụ cảnh xuân tươi đẹp, không phụ tông môn hy vọng. Tiên độ từ từ, kiếm ảnh đạo quang. Lão tổ gian dạy, từng tiếng bên hai, đạo kiếm tông đệ tử hướng khởi suy, liên quan đến tiên môn chi vinh đục mạnh yếu. Đệ tử mạnh thì tông mạnh, đệ tử yếu thì tông yếu. Hôm nay, đạo kiếm tông tông môn mở rộng, 10 năm một lần thu đồ đệ thí luyện chính thức mở ra. Theo Lâm Huyền Tĩnh cái kia uy nghiêm mà trầm ổn lời nói ở trong không khí chậm rãi tiêu tán, đạo kiếm tông đệ tử chân truyền bọn họ phảng phất nghe được kèn hiệu xung phong, trong nháy mắt đều nhịp rút kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm khởi. Một tiếng này hò hét giống như lôi đình và quân, vang tận mây xanh, tiếng gầm của cuộn, chấn động đến chung quanh sơn lâm cảnh lá run lẩy bẩy. Trong chốc lát, toàn bộ đạo kiếm tông phảng phất bị một cỗ cường đại pháp lực bao phủ, thiên địa biến sắc, phong vân dũng động. Chỉ gặp từng đạo lăng lệ không gì sánh được kiếm khí giăng khắp nơi, giống như ngân xà của vũ, lại như sao dày đặc rơi xuống, như muốn đem vùng thiên địa này cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Kiếm khí trôi đến, đất đá tung tóe, cắt bay đá chạy, tràn ngập bụi đất tại kiếm khí trùng kích vào tạo thành từng cái to lớn vòng xoáy, phảng phất muốn đem thế gian vạn vật đều cuốn vào cái này cuồng bạo kiếm đạo trong thế giới. Các đệ tử dáng người mạnh mẽ, đạo bào bền, trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra phong mang cùng không sợ, kiếm trong tay lóng lánh hàn mang, cùng cái này đầy trời kiếm khí lẫn nhau chiếu rọi, phảng phất một bức tráng lệ mà rung động bức tranh tại mọi người trước mắt chậm chậm triển khai. Đạo kiếm tông các đệ tử cũng rút kiếm mà lên, kiếm khí hóa hình tiêu sái anh tư, cùng cái kia trong lúc giơ tay nhấc chân phóng thích ra khí thế bằng bạc, không một không khiến người ta thật sâu tin phục. Để cho người ta rõ ràng cảm thụ đến đạo kiếm tông cái kia thâm hậu không gì sánh được kiếm đạo nội tình cùng hùng hồn thực lực cường đại. nhìn trước mắt cái kia rung động đến cực điểm chẳng cảnh, mọi người đều bị cả kinh trợn mắt hốt mồm, trong mắt tràn đầy rung động cùng sợ hãi thán phục, trong đầu lật qua lật lại chỉ còn lại có thật mạnh hai chữ này. Cái này thật mạnh hai chữ, từ đáy lòng tự nhiên sinh ra, thật lâu quanh quẩn tại trái tim của mỗi người, khó mà tiêu tán. Cái kia răng khắp nơi kiếm khí phảng phất bệnh thành một tấm kín không kẽ hở lưới lớn, đem thiên địa đều đặt vào trong đó, mỗi một đạo kiếm khí đều rất giống ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, những nơi đi qua dấu vết lưu lại nhìn thấy mà giật mình. Nhân tiền hiển thánh qua đi, Lâm Huyền Tinh chỉ là nhẹ nhàng một ánh mắt đảo qua đi, cái kia linh hổ liền ngầm hiểu, đột nhiên hét lớn một tiếng, thu. Thanh âm này mang theo giang hà bành trướng cảm giác, ở trong không khí nổ tung. Trong chốc lát, đạo kiếm tông các đệ tử đều nhịp, nhao nhao cổ tay rung lên, cầm trong tay cái kia tản ra lạnh thấu xương hàn quang bảo kiếm lưu loát thu kiếm vào vỏ, trong lúc nhất thời, vừa rồi trả lại kiếm khí tung hành, phảng phất muốn cắt đứt thiên địa tràng diện trong nháy mắt bình tĩnh lại. Lâm Huyền Tĩnh ngước mắt, ánh mắt từ trên thân mọi người từng cái lướt qua, sau đó chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm ổn lại dẫn mấy phần mong đợi, "Các thiếu niên, ta tại Phi Tiên Phong chờ các ngươi đi." Nói xong, chỉ gặp những đệ tử chân truyền kia bọn họ thân hình như điện, hóa thành từng đạo hoa mỹ lưu quang, hướng về phương xa mau chóng bay đi. Trong chớp mắt, trừ linh hổ còn đứng ở nguyên địa bên ngoài, còn lại đệ tử chân truyền đều đã biến mất vô tung vô ảnh. Giờ phút này, linh hổ đứng lặng ở nơi đó, ánh mắt uy nghiêm xem kỹ lấy những này sắp khảo nghiệm người. Lại là linh hổ sư minh chủ trì cửa thứ nhất. Những cái kia cầm kiếm đệ tử thật là đẹp trai. Ngươi cũng có thể đi mua đến dùng a. Những cái kia cần một lần nữa khảo nghiệm các ngoại môn đệ tử, bọn hắn hoặc châu đầu kề thái thấp giọng nghị luận vừa rồi cái kia rung động chẳng diện, hoặc khẩn trương sửa sang lấy quần áo của mình, chờ đợi sau đó phải đối mặt khảo nghiệm. Toàn bộ không khí tại các đệ tử chân truyền sau khi rời đi, trở nên đã náo nhiệt lại lộ ra một tia khác nghiêm trọng. Linh hổ nhìn xem những này không có vào tay tiên kiếm đệ tử ngoại môn, cũng là giận không chỗ phát tiết, lớn tiếng vẫn nộ quát: các ngươi có trông thấy được không? Những đệ tử này mặc dù đã nhập tông, thế nhưng là không thể vào tay tiên kiếm cũng là không được, bọn hắn chỉ có thể giống các ngươi một dạng, một lần nữa qua ba cửa ải. Nếu như hôm nay bọn hắn không có khả năng giống các ngươi một dạng qua ba cửa ải, hoặc là rời đi tông môn, hoặc là trở thành đệ tử tạp dịch, các ngươi nhớ kỹ, coi như các ngươi bái nhập tông môn, cũng muốn siêng năng tu hành, ta đạo kiếm tông có vài câu danh ngôn, một bước chậm, từng bước chậm, là vàng đều sẽ phát sáng, có thể đạo kiếm tông vàng son lộng lẫy. Ta đạo kiếm tông cần thiên tài, có thể thiên tài chỉ là tiến vào đạo kiếm tông bậc cửa. Các ngươi rõ chưa? Minh bạch. Tốt. Cửa thứ nhất, đăng tiên lộ, đo tiên tư, bắt đầu. Linh hổ thanh em rơi xuống đằng sau, tựa như một đạo vô hình chỉ lệnh ở trong không khí ung dung truyền ra. Trong chốc lát, tất cả mọi người như là nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, hướng phía cái kia tràn ngập không biết thăng tiên đại lộ mở ra bộ pháp. Chỉ gặp những cái kia chưa lấy được linh kiếm đạo kiếm tông các ngoại môn đệ tử, ngay từ đầu từng cái dốc hết sức, chạy như bay, tại thăng tiên trên đường lớn bước nhanh đi nhanh, dường như muốn bằng vào cỗ này bốc đồng chiếm được tiên cơ. Nhưng mà, theo lộ trình kéo dài, trên con đường dần dần tràn ngập lên một tầng như có như không nhàn nhạt sương mù, theo sương mù tràn ngập bước tiến của bọn hắn trở nên nặng nề, tốc độ cũng không khỏi tự chủ chậm lại, trên mặt lộ ra cật lực thần sắc. Mà tại một bên khác, những cái kia đến đây bái sư các đệ tử tình huống cũng là không giống nhau. Có tố chất thân thể tương đối xuất sắc, có thể là bản thân có một chút đặc biệt phương pháp tu hành, tại cái này thăng tiên trên đường lớn đi được tương đối nhanh, dáng người mạnh mẽ xuyên thẳng qua trong đám người. Nhưng cũng có đệ tử rõ ràng lực bất tòng tâm, bước chân phù phiếm, đi không bao xa liền thở hổn hển, bị xa xa bỏ lại đằng sau, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng bất đắc dĩ, nhưng lại chỉ có thể cắn răng kiên trì, từng bước một khó khăn hướng về phía trước di chuyển. Tại cái kia hư vô mở mịt trong bầu trời, Linh Dao lặng lặng nhìn chăm chú phía dưới, khi ánh mắt rơi vào khổng vi trên thân lúc, con mắt của nàng trong nháy mắt sáng lên, liền tựa như phát hiện cái gì hiếm thấy chân bảo bình thường. Bên cạnh sư đệ Linh Phong thấy thế, không khỏi tò mò lại gần hỏi, "Này làm sao? Đại sư tỷ, người ánh mắt này có chút kỳ quá nha." Linh Dao có chút nhếch môi, cười yếu ớt nói, "Không có gì, ta chỉ là nhìn thấy một kiện chuyện thú vị thôi." Linh Phong nghe chút, lòng hiếu kỳ càng sâu, vội vàng truy vấn, "Chuyện gì a?" "Đại sư tỷ, người mau nói thôi." Linh Dao ánh mắt vẫn như cũ khóa chặt tại khổng vi chỗ ấy, chậm rãi mở miệng nói, "Ngươi còn nhớ rõ cái kia Trần lão không?" Chương 239, thu đồ đệ trong thí luyện, 1, chương 239, thu đồ đệ trong thí luyện, 1, Linh Phong gãi gãi đầu, suy tư một lát sau trả lời, "Ta nhớ được nha, lúc trước không phải liền là sư tỷ đuổi thật lâu xuất thủ bắt hắn cho giải quyết thôi." Linh Dao nhẹ nhàng gật đầu, lại nói tiếp, "Lúc đó ta giết hắn đằng sau, trên người hắn có món pháp bảo, ta chưa từng nhận lấy." Ngươi lại nhìn nữ hải kia nói, nàng đưa tay chỉ khổng vi. Ngươi nhìn trong tay nàng ngọn đèn kia, đó phải là Trần Lao pháp bảo nhà, không nghĩ tới gián tiếp đằng sau bị nàng nhặt được, xem ra nàng cùng ta cũng là tính hữu duyên đâu. Linh Phong thuận Linh Dao chỉ phương hướng nhìn lại, chính trông thấy khổng vi thôi động pháp lực dùng tinh hà chản đối kháng thăng tiên đại lộ thí luyện. Linh Phong ánh mắt khóa chặt đang dùng tinh hà chản đối kháng thăng tiên đại lục khổng vi trên thân, quan sát sau một lát, hình như có nhận thấy, chân mày hơi nhíu lại, trong đôi mắt tràn đầy vẻ cân nhắc. Hắn đầu tiên là khe khẽ lắc đầu, dường như đối trước mắt thấy có rất nhiều suy tính, sau đó trầm mặc một hồi, ngón tay không tự giác có chút kết động đứng lên. A, Linh Phong nhìn một chút khổng vi, lại nhìn một chút Linh Dao, cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng. Sư tỷ, ta khả năng được nhiều nói một câu miệng. Linh Phong thanh âm mang theo một chút do dự, nhưng lại lộ ra chăm chú. Ngươi nói, vừa rồi sư đệ ta vì nàng tính một quẻ, nàng thân phụ đại kiếp, giờ phút này lại dùng pháp bảo đi đối kháng cái này thằng tiên đại lộ, chắc là hãm sâu trong miễn cảnh, chỉ muốn dựa vào chém giết xông ra một con đường máu đến nhà. Như vậy kinh lịch, sợ là sẽ phải để nàng tâm tính trở nên cực kỳ cứng cỏi, thậm chí mang theo vài phần ngoan lệ, tuyệt tuyệt không phải là tốt sống chung người đây này. Linh Phong hơi hơi dừng một chút, dương mắt nhìn về phía sư tỷ, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Sư tỷ, ngươi thật đã nghĩ kỹ muốn thu nàng nhập phong sao? Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, về sau nói không chừng sẽ mang cho ngươi đến rất nhiều không tưởng tượng được phiền phức, hay là đến thận trọng cân nhắc một phen mới tốt nha. Nói, hắn lại đem ánh mắt trở xuống đến Khổng Vi trên thân, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần xem kỹ cùng lo lắng xen lẫn tâm tình rất phức tạp. Linh Giao có chút nhíu mày, thần sắc lạnh nhạt nghe Linh Phong lời nói kia, đại hắn nói xong, lúc này mới không nhanh không chậm mở miệng nói, sư đệ, ngươi làm sao? Bây giờ làm việc sao trở nên như vậy lo trước lo sau, như vậy sợ đầu sợ đuôi cũng không giống như chúng ta Đạo Kiếm Tông phong cách hành sự à? Nàng ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía phương xa, ngựa khí vẫn như cũ nhàn nhạt, tiếp tục nói, sư phụ cùng lão tổ nói qua, ta Đạo Kiếm Tông thu đồ đệ từ trước đến nay đơn giản, liền hai điểm, chỉ cần phù hợp Đạo Kiếm Tông yêu cầu, vậy chúng ta liền thu, không phù hợp, tự nhiên là không thu. Ta có thể hay không thu nàng nhập phong, cái kia hoàn toàn phải xem chính nàng tạo hóa. Linh Giao có chút nghiêng đầu, nhìn về phía Linh Phong, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần dạy bảo ý vị. Cho nên nói nha, ngươi nên minh bạch đi, ta Đạo Kiếm Tông coi trọng kiếm tâm thông minh, ngươi đừng cả ngày đều lải nhải, làm việc muốn tuân theo bản tâm mới là. Ngươi nếu là nhiều lần đều muốn lấy xu cắt tị hùng, chỉ câu an ổn, làm sao có thể tại cái này tu tiên một đường bên trên đăng phong tạo cực đâu? Ai ở phía cuối con đường thành tiên? Gặp ta một kiếm liền thành không? Linh Phong nghe, đội vàng túi lầu xuống, một mặt hổ thẹn đáp, là sư tỷ dạy phải, sư đệ thụ giáo, về sau ổn thỏa nhớ kỹ sư tỷ dạy bảo, không còn như vậy do dự dự. Ân. Tại không khí này kiềm chế tình huống dưới, Linh Giao cùng Linh Phong ánh mắt theo Khổng Vi cùng nhau di động tới. Lâm vào huyễn cảnh không cách nào tự kiềm chế Khổng Vi, giống như là bị trước kia thống khổ hồi ức chăm chú chiếm lấy, khàn cả giọng la lên, cậu, ông ngoại, các ngươi vì sao như vậy nhẫn tâm? Vì sao muốn như vậy lấn mẫu thân của ta, nhục đệ đệ ta? Thanh âm của nàng mang theo vô tận bi vẫn cùng không cam lòng, ở trong không khí quanh quẩn. Gà đi khuê nữ nước đã đổ ra, nàng còn dám trở về, ta Khổng gia tuyệt không thu nàng, cũng chính là ngươi họ Khổng, không phải vậy ngay cả ngươi cũng đuổi đi ra. Cái kia trước kia ác độc lời nói phảng phất lần nữa ở bên tai vang lên, nói nói lấy Khổng Vi tâm. Nàng cúi đầu nhìn xem trong ngực hấp hối mẫu thân, lại nhìn phía trong góc run lẩy bẩy đệ đệ, chỉ cảm thấy một cơn lửa giận từ đáy lòng hừng hực dấy lên, thẳng thiêu đến hai mắt đỏ lên. Các ngươi như vậy lấn mẫu thân của ta, ta định sẽ không bỏ qua các ngươi. Các ngươi chết hết cho ta đi. Đi chết. Chết hết cho ta. Khổng Vi thanh âm gần như điên cuồng, quanh thân linh lực cũng bởi vì mãnh liệt này cảm xúc mà ba động kịch liệt, phảng phất sau một khắc liền muốn đem chúng quanh nơi này hết thảy đều cuốn vào báo thù trong vòng xoáy. Trước kia cừu hận tại thời khắc này như mãnh liệt thủy triều, đưa nàng bao phủ hoàn toàn. Ngươi đến a? Nhìn ngươi nhìn không dám giết ngươi người thân nhất. Chỉ gặp trong huyễn cảnh cậu liền đem Khổng Vi đệ đệ cùng mẫu thân ném ra khỏi ra. Nhìn xem cậu động tác, Khổng Vi lâm vào điên cuồng, trong tay tinh hà tràn ở tại yếu ớt linh lực thôi động bên dưới, long lánh lạnh lẽo ánh sáng. Giết! Một đường điên cuồng tàn sát, trong huyễn cảnh Khổng Vi từ thăng tiên đại lộ chân núi bắt đầu, nàng liền như vậy một đường giết tới đỉnh núi. Dưới chân những nơi đi qua đều là thành huyết hải, huyết tinh chi khí tựa như tràn ngập tại mỗi một tấc trong không khí. Linh Phong mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, nhìn xem cầm chén tiến lên Khổng Vi, lại quay đầu nhìn về bên cạnh sư tỷ, trong ánh mắt mang theo vài phần tìm kiếm cùng lo lắng, trầm giọng nói, sư tỷ, ngươi cũng nhìn thấy đi, nàng chính là như vậy không chút lưu tình một đường giết tới. Cái này Khổng Vi bây giờ hiển nhiên đã thành một cái đại sát tình, ngươi nếu muốn đưa nàng thu nhập ngươi băng tuyết phong bên dưới, nhưng phải nghĩ sâu tính kỹ à, dù sao như vậy sát tính, ngày sau sợ sinh biến số. Nàng tại thăng tiên đại lộ huyễn cảnh, coi như có thể giết tới đỉnh núi cũng là tâm trí kiên định, có thể được đến thăng tiên đại lộ tán thành, ta muốn thu nàng có gì không thể. Cái này theo thời gian lặng yên trôi qua, tại thăng tiên đại lộ bên trên, tham gia thí luyện đám người cảnh ngộ không giống nhau. Một số người phảng phất bị ổn định ở nguyên địa, hoặc bởi vì sợ hãi, hoặc bởi vì hoang mang, ngừng chân không tiến, lâm vào trầm tư cùng trong dãy rủa. Một cái khác chút đệ tử thì tại huyễn cảnh trong sương mù dày đặc khó khăn chậm rãi tiến lên, bọn hắn cắn răng, nương tựa theo ngoan cường nghị lực tại thế giới hư ảo này bên trong lục lọi tiến lên. Cùng lúc đó, có một bộ phận đệ tử thành công lên núi đỉnh. Trong những người này đại bộ phận là sớm đã bái nhập Đạo Kiếm Tông đệ tử ngoại môn, nhưng mà ánh mắt của bọn hắn lại cũng không nhẹ nhõm. Mặc dù lên núi đỉnh, nhưng bọn hắn trước đó cũng không tại Vạn Kiếm Sơn bên trong lấy được tiên kiếm, cái này khiến bọn hắn bắt đầu một lần nữa thí luyện. Bọn hắn biết rõ, lần thí luyện này xa chưa kết thúc, lần thí luyện này cũng là bọn hắn lưu tại Đạo Kiếm Tông ngoại môn duy nhất cơ hội. Tại cái kia cao vút trong mây thăng tiên đại lộ chân núi, Linh Hổ lặng lặng nhìn chăm chú nơi xa rộn rộn ràng ràng đám người, sau đó nó ngẩng đầu lên, nhìn một chút bầu trời bên trong quang ảnh biến ảo trôi tỏ rõ canh giờ. Trong chốc lát, Linh Hổ thân hình khẽ động, như một đạo tia chớp màu đen giống như hướng phía mây mù lượn lờ đỉnh núi mau chóng bay đi. Linh Hổ bước vàng rơi vào đỉnh núi, ánh mắt đảo qua đám người, cao giọng nói ra, đã đến đỉnh núi người thí luyện, hiện tại liền có thể sớm tiến vào Vạn Kiếm Sơn cầu kiếm. Vạn Kiếm Sơn cầu kiếm thời gian là 2 ngày. Đám người nghe nói đều là mặt lộ vẻ mừng rỡ. Là đáp lời âm thanh liên tiếp. Chương 239, thu đồ đệ trong thí luyện 2, chương 239, thu đồ đệ trong thí luyện 2. Linh Hổ nói xong, những cái kia trải qua gian khổ đến đỉnh núi người liền giấu trong lòng chờ mong, chậm rãi hướng Vạn Kiếm Sơn đi đến. Trong đám người có mấy người như là Khổng Vi bình thường, từ đường núi đáy một đường đẫm máu chém giết mà lên, giờ phút này bọn hắn khí tức hỗn loạn, trong gió tùy ý tán loạn, hai mắt vằn vện tia máu, phiếm hồng trong con ngươi lộ ra chấp nhất, phản phất dọc theo con đường này chém giết chỉ là bọn hắn cầu đạo trên đường nho nhỏ ma luyện. Đạo Kiếm Tông bởi vì thí luyện phi thường náo nhiệt, có thể vạn linh chấn, bởi vì Đạo Kiếm Tông thu đồ đệ đại điển mà lâm vào trước nay chưa có ồn ào náo động. Trong chấn đạo Mễ Tử Điếm, giờ phút này đã sớm bị các đại gia tộc cùng tiên môn người chen lấn tràn đầy. Những này đến từ thế lực khác biệt người, hoặc tại trong đại đường cao đàm phát luận, huyền diệu nhà mình thực lực cùng vinh quang, hoặc trong phòng bế quan tĩnh tu, là sắp đến đại điện làm chuẩn bị. Tại Lâm gia gia chủ Lâm Hiền tại trong phòng, bầu không khí lại có chút nghiêm trọng. Một vị lão giả lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, hắn chính là Phượng Ngô Châu chủ mạch Từ Đường thủ từ người Lâm Thế Văn. Lâm Hiền tại lần này về Lâm gia chủ mạch, tại Từ Đường bên trên nhìn thấy một bức họa lúc, trong lòng liền dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác. Hiện tại, ngươi nói trên chân dung này người, thật là Đạo Kiếm Tông Lâm lão tổ. Lâm Thế Văn cau mày, phá vỡ trong căn phòng yên tĩnh. Thế Văn lão tổ, ta không lừa ngươi, cái kia Đạo Kiếm Tông lão tổ cùng chân dung này người giống nhau như lúc. Lâm Thế Văn khẽ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia hồi ức, hiện tại à, chân dung này bên trong người, chính là mấy vạn năm trước đó liền lưu truyền xuống. Hắn từng là chúng ta Lâm gia một vị thiếu gia chủ, thiên phú cực cao, đặt vào tu tiên tu đạo chi lộ sau, liền một đi không trở lại gia tộc trong gia phả đối với chuyện này cũng có kỹ càng ghi chép, chỉ là niên đại quá xa xưa, rất nhiều chuyện đều đã mơ hồ không rõ, cho nên lần này ta mang theo Lâm gia tổ truyền đồ vật. Lâm Hiền tại trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc, Thế Văn lão tổ, khối này thạch đầu, thật có thể phân biệt cái kia Lâm lão tổ, có phải hay không ta Lâm gia? Lão tổ, hiện tại a, ngươi cũng chớ xem thường khối này thạch đầu. Lâm Thế Văn vẻ mặt nghiêm túc cầm lấy trên bàn khối kia nhìn như phổ thông thạch đầu, tại ánh nến chiếu rọi, thạch đầu mặt ngoài cổ lão hoa văn phảng phất ẩn chứa khí tức đặc thù. Khối này huyết mạch thạch, từ ta Lâm gia lập tức, vẫn tồn tại ta Lâm gia mỗi vị đệ tử lúc mới sinh ra, đều từng nhỏ máu lên mặt trên, bao quát ngươi cũng nhỏ máu lên mặt trên. Đây là gia tộc truyền thừa nhiều năm cổ lão nghi thức, chỉ cần là Lâm gia người dị máu ở trên, liền sẽ để huyết mạch thạch biến đỏ, đây là huyết mạch hô ứng, cũng là gia tộc đối với tân sinh tử đệ một loại phân biệt cùng mong đợi. Thế Văn lão tổ, cái này huyết mạch thạch đến tột cùng có lai lịch gì? Là Hà gia tộc coi trọng như vậy giọt máu này nhận thạch tiến hành. Lâm Thế Văn nhẹ nhàng nuốt ve thạch đầu, chậm rãi nói ra, truyền thuyết cái này thạch đầu chính là Lâm gia tiên tổ tại tiên giới đoạt được, có thể tăng lên gia tộc tử đệ tiên phú, từ đó về sau nó liền trở thành Lâm gia huyết mạch truyền thừa biểu tượng. Thế nhưng là nhiều năm như vậy dị máu, cũng không có gia tộc tử đệ tăng lên tiên phú, hiện tại chỉ là làm phân biệt gia tộc tử đệ chi dụng. Bởi vì dùng đặc thù công pháp thôi động huyết mạch thạch tới gần Lâm gia người, huyết mạch thạch nhan sắc cũng sẽ có khác biệt. Lâm Thế Văn hít sâu một hơi, đem thể nội linh lực chậm rãi rót vào khối kia thạch đầu. Trong chốc lát, huyết mạch thạch mặt ngoài nổi lên nhàn nhạt hồng quang, như là tảng sáng thời gian chân trời một vòng dáng mây, mặc dù không nồng đậm, lại lộ ra một cỗ khác khí tức. Hiện tại, ngươi trông thấy đi, ta thôi động cái này huyết mạch thạch, tới gần ngươi liền sẽ phát ra hồng quang nhàn nhạt. Cái này huyết mạch thạch chỗ thần kỳ ngay tại ở, nếu như tới gần càng sớm Lâm gia huyết mạch, hồng quang này liền sẽ càng đỏ. Như cái kia Đạo Kiếm Tông lão tổ thật sự là ta Lâm gia lão tổ, y theo huyết mạch truyền thừa thuần túy trình độ suy đoán, vậy cái này huyết mạch thạch liền sẽ biến thành màu đỏ như máu. Lâm Hiền tại chăm chú nhìn vậy hồng quang kia, trong lòng giống như rời sông lấp biển. Hắn biết rõ cái này huyết mạch thạch có thể sẽ cải biến Lâm gia vận mệnh, nếu có thể chứng thực Lâm gia cùng Đạo Kiếm Tông lão tổ huyết mạch nguồn gốc, cái kia Lâm gia tại Phượng Ngô Châu địa vị chắc chắn đạt được tăng lên. Thế Văn lão tổ, vậy chúng ta sau đó nên làm như thế nào? Là muốn mang theo cái này thạch đầu tiến về Đạo Kiếm Tông sao? Lâm Hiền tại trong thanh âm mang theo một tia vội vàng. Hiền tại a, đừng nóng đội. Lâm Thế Văn đưa tay ra hiệu, thần sắc trầm ổn, trong ánh mắt lộ ra một tia khôn khéo. Người Lâm gia chi mạch người phải chăng cũng tham gia Đạo Kiếm Tông thí luyện? Thế Văn lão tổ, xác thực ta Lâm gia chi mạch có mười mấy người tham gia cái này Đạo Kiếm Tông thí luyện. Lâm Hiền tại vội vàng đáp. Lâm Thế Văn khẽ gật đầu, dạo bước tại trong phòng, hai tay đeo tại sau lưng. Được chưa, cái kia Đạo Kiếm Tông Lâm lão tổ hẳn là rất xem trọng lần này thu đồ đệ đại điện, bằng không thì cũng sẽ không rộng phát thiệp mời cơ hội lần này khó được. Chúng ta đợi sau ba ngày thu đồ đệ đại điện mang nữa cái này huyết mạch thạch tiến về Đạo Kiếm Tông. Nếu thật là Lâm gia lão tổ, chúng ta cũng phải hành sự cẩn thận. Dù sao ta Lâm gia bây giờ tại tu tiên giới nửa đời, có chút sai lầm, sợ là sẽ phải rước lấy mầm hai bạn. Lâm Hiền tại mặt lộ thần sắc lo lắng. Thế Văn lão tổ nói cực phải, những năm này Lâm gia dù chưa gặp biến cố lớn, nhưng cũng một mực không thể đột phá khốn cảnh. Nếu có thể mượn cơ hội này cùng Đạo Kiếm Tông trèo lên huyết mạch nguồn gốc, đối với gia tộc mà nói, đối với ngươi mà nói, không thể nghi ngờ là một trận đại tạo hóa. Chỉ là cái này Phượng Ngô Châu hiện tại biến đổi liên tục, lòng người khó dò, gia tộc khác biết được việc này, khó đảm bảo sẽ không âm thầm chơi ngáng chân. Thế Văn lão tổ ngươi một người tới sợ sẽ bị người phát hiện. Lâm Thế Văn ánh mắt run lên, thiên hạ không có không hở tường. Cho nên, mấy ngày nay ngươi muốn ước thúc thủ hạ ngươi Lâm gia tử đệ, để bọn hắn điệu thấp làm việc, không thể tại đại điện trước đó sinh ra sự cố. Đồng thời, mật thiết lưu ý mặt khác người xa lạ độc tĩnh, nhất là những cái kia cùng ta Lâm gia từng có khập khiễng thế lực. Lâm Hiền tài chắp tay nói, chất nhi minh bạch, chắc chắn an bài thỏa đáng. Chỉ là không biết cái kia huyết mạch thạch tại trên đại điện nên như thế nào sử dụng, mới có thể không để người chú ý. Lâm Thế Văn thở dài, hiện tại, hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Lần này cùng ngươi đến đây, một là vì tìm kiếm cái này Đạo Kiếm Tông Lâm lão tổ, hai là muốn nhìn các ngươi một chút chi này gia tộc tử đệ trải qua vừa vặn rất tốt. Đa tạ lão tổ nhớ mong. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng huyên náo. Người muốn chết ta? Biết ta là ai không? Gia phụ Trương Nhị Hà. Trương Nhị Hà? Chưa nghe nói qua. Bằng cái danh tự liền muốn gian phòng này. Muốn chết? Lâm Hiền Tài cùng Lâm Thế Văn liếc nhau, cùng nhau ra khỏi phòng. Chỉ gặp khách sạn trong hành lang, hai cái gia tộc tử đệ tựa hồ bởi vì khách sạn gian phòng xảy ra tranh chấp, linh lực ba động như ẩn như hiện, người chung quanh nhau nhau né tránh, nhưng lại mang theo xem kịch vui thần sắc. Lâm Hiền Tài nhíu mày, thấp giọng nói, những gia tộc này vì một cái khách sạn gian phòng liền tranh cái không nớt, thật sự là táo bạo. Lâm Thế Văn cũng lắc đầu, con đường tu tiên, tối kỵ phập phồng không yên. Những gia tộc này người trẻ tuổi, còn cần đa đa tôi luyện, lắng đọng lắng đọng. Chương 240, thu đồ đệ thí luyện bên dưới, 1, chương 240, thu đồ đệ thí luyện bên dưới, 1, vừa mới nói dứt lời, Lâm Thế Văn liền vẻ mặt nghiêm túc hướng lấy đạo mễ tiểu điểm trên nhà cao tầng nhìn lại. Lúc này, Vương Lạc Hành, Lý Ngọc Đường cùng Tiền Trọng Quốc ba người cũng từ Lâm Thế Văn nhìn phương hướng đổi tới đại đường. Tiền Trọng Quốc mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, quát lớn, người nào dám ở ta đạo mễ tiểu điểm ồn nào, là muốn chết sao? Vừa dứt lời, một cỗ cường đại thần thông cảnh giới khí tức từ trên người hắn lan ra, như mãnh liệt sóng cả giống như hướng bốn phía quét sạch mà đi. Trong đại đường mọi người nhất thời cảm thấy một cỗ áp lực vô hình đập vào mặt, tu vi khá thấp người thậm chí sắc mặt tái nhợt, như muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thần thông chân nhân, hắn nói đây là hắn đạo mễ tiểu điểm, cái này đạo kiếm tông sản nghiệp lại có thần thông cảnh cường giả tỏa chấn, thật bất khả tư nghị. Đạo mễ tập đoàn mạnh như vậy sao? Lại có thần thông chân nhân, tại thiên nhân cảnh giới đều rất ít đại tần đế quốc, đừng nói thần thông chân nhân, liền xem như một vị tử phụ cường giả đều có thể nói là vô địch. Đám người kinh ngạc sau khi, nhao nhao châu đầu ghé tai, các loại tiếng nghị luận liên tiếp, bên tai không dứt. Lâm Thế Văn cao mày, ánh mắt chuyển hướng Lâm Hiền Tài, thấp giọng hỏi, Hiền Tài, người này ngươi biết sao? Lâm Hiền Tài vội vàng tiến lên một bước, cung kính chắp tay đáp, khởi bẩm Thế Văn lão tổ, ta đây không biết, nhưng nghe hắn giọng điệu này, hẳn là đạo mễ tập đoàn người. Lâm Thế Văn nghe Lâm Hiền Tài lời nói, như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói, người này họ Tiền, gọi Tiền Trọng Quốc, ta nhìn sợ là Trung Châu Tiền gia người a, cái này Trung Châu Tiền gia làm việc từ trước đến nay chỉ kiếm lời không bồi thường, thế lực khổng lồ, nếu thật là người của bọn hắn, lần này sợ là càng phải hành sự cẩn thận tại đạo mễ tiểu điểm trong hành lang, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Hai vị kia phát sinh mâu thuẫn tiên môn đệ tử, giờ phút này mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thân hình run rẩy. Bọn hắn nhìn qua nhanh chân đi tới Tiền Trọng Quốc, trong mắt bối rối cơ hồ yếu dần xuất lai. Chúng ta sai, cũng không dám nữa. Hai người cơ hồ là trăm miệng một lời hô, trong thanh âm mang theo thật sâu hối tiếc cùng sợ hãi. Thân thể của bọn hắn không tự chủ được về sau co lại, phản phất muốn cùng lúc trước lô mãng hành vi triệt để phân rõ giới hạn. Hừ. Tiền Trọng Quốc hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh như băng tại trên thân hai người đảo qua, cường đại thần thông cảnh uy áp để bọn hắn cơ hồ không thở nổi. Gia tộc của bọn hắn trưởng bối đều hoàn toàn không dám nói lời nào, sợ liên lụy gia tộc bị thay bày bả gió. Mà hai người này tại sợ hãi cực độ bên dưới, không ngờ không tự giác liếc nhau một cái, ánh mắt kia tràn đầy đối với lẫn nhau oán trách cùng đối với trước mắt tình cảnh tuyệt vọng. Bọn hắn không nghĩ tới đạo mễ tiểu điểm bên trong lại có Tiền Trọng Quốc vị đại thần này, sau đó chờ đợi vận mệnh của bọn hắn chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nhìn xem hai người như vậy nhận lầm cũng biết hai người tội không đáng chết, Tiền Trọng Quốc sắc mặt hơi chậm, sắc mặt vẫn mang theo vài phần lạnh lùng, mở miệng nói, ta cũng biết, đạo mễ tiểu điểm chính là vì hòa khí sinh tài. Nhưng hai người này làm càn như vậy, cũng không thể tùy tiện buông tha. Nói đi, hắn đột nhiên hất lên ống tay áo, quát lớn, đem bọn hắn hai người đánh cho ta ra ngoài, cũng tốt để người bên ngoài biết ta đạo mễ tiểu điểm quy củ không phải có thể tùy ý trả đạp. Là, Tiền trưởng lão. Bên cạnh đạo mễ tiểu điểm phục vụ viên cùng kêu lên đáp, lập tức tựa như sói giống như hổ hướng lấy hai gia tộc kia tử đệ nhào tới. Trong lúc nhất thời, trong hành lang quyền phong gào thét, hai người kia tiếng kêu thảm không ngừng vang lên, bất quá một lát, liền bị chật vật ném ra khách sạn ngoài cửa. Tiền Trọng Quốc khẽ gật đầu, thần sắc hài lòng, sau đó quay người, mang theo Vương Lạc Hành cùng Lý Ngọc Đường hướng phía đạo mễ tiểu điểm lầu chính phòng xếp đi đến. Chỉ là trước lúc rời đi, Vương Lạc Hành giống như là cảm nhận được cái gì, bước chân có chút dừng lại, ánh mắt như có như không nhìn phía Lâm Thế Văn vị trí. Mà Lâm Thế Văn đồng dạng có chỗ phát giác, ánh mắt trong nháy mắt sắc bén như ưng, cùng Vương Lạc Hành ánh mắt ở giữa không trung giao hội. Trong chốc ngắn này, phản phất thời gian cũng vì đó đứng im, trung quanh tiếng huyên náo tựa hồ cũng dần dần đi xa. Đây là hai vị nguyên anh lão tổ lần thứ nhất đối mặt, trong ánh mắt của bọn hắn không có chút nào thân mật, chỉ có thật sâu cảnh giác cùng thăm dò, phản phất tại cái này ngắn ngủi ánh mắt trong giao phòng, cũng đã bắt đầu một trận im ắng đọ sức. Đám người rời đi về sau, Lâm Thế Văn nói, Hiện tại a, cái này đạo kiếm tông thu đồ đệ đại điện thật sự là ngọa hổ tàng long a. Thế mà tại cái này đạo mễ tiểu điểm đều có nguyên anh lão tổ. Ngươi càng phải để gia tộc tử đệ hành sự cẩn thận. Là, đạt được Lâm Thế Văn chỉ thị sau, Lâm Hiền Tài triệu tập Lâm gia tử đệ, thần sắc nghiêm túc nói, lần này đạo kiếm tông thu đồ đệ đại điện là chúng ta Lâm gia một lần kỳ ngộ, cũng là một lần khiêu chiến. Các ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta đại biểu là Lâm gia vinh dự, không thể tùy ý làm vậy. Là, gia chủ. Tiền Trọng Quốc cùng Vương Lạc Hành trở lại phòng xếp sau, Tiền Trọng Quốc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Vương Lạc Hành, hỏi, lão Vương, vừa rồi ngươi hướng bên kia nhìn là có ý gì? Vương Lạc Hành khẽ nhíu mày, suy tư một lát sau hồi đáp, không có gì, chỉ là phát hiện một cái cùng ta cùng cảnh cường giả. Cái gì? Lão Vương, ngươi nói là có nguyên anh lão tổ? Tiền Trọng Quốc trong thanh âm để lộ ra rõ ràng kinh ngạc, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia cảnh giác. Vương Lạc Hành sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. "Ân, ta có thể cảm giác được cố khí tức kia, sẽ không sai." Vương Lạc Hành nói tiếp, "Ngươi nhìn, cái này đạo kiếm tông thu đồ đệ đại điện, thật sự là cái gì như quỷ xà thần đều tới. Cái kia Thái Hạo tông thế mà cũng có thần thông chân nhân đến đây, cái này đã đủ khiến người ngoài ý, không nghĩ tới còn có không hiểu nguyên anh lão tổ xuất hiện." Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt tràn đầy không hiểu. Phải biết, nguyên anh lão tổ liền xem như tại Trung Châu, đó cũng là một nhà chi tổ tồn tại, dậm chân một cái cũng có thể làm cho một phương thế lực run rẩy. Huống chi tại cái này xa xôi thương vực, bình thường muốn gặp một cái nguyên anh kỳ tu sĩ cũng khó khăn, bây giờ lại đột nhiên toát ra một cái, cũng không biết hắn tới đây đến cùng là ý gì, thật làm cho người nhìn không đấu. Lão Vương không nghĩ ra cũng đừng nghĩ, Nguyên Anh lão tổ dám can đảm làm càn, Đạo Kiếm Tông cũng không tha cho hắn.
Ân,
tu luyện đi. Hai ngày sau chúng ta còn muốn đi tham gia đại điển đấu.
Tốt.
Tại Đạo Kiếm Tông Vạn Kiếm Sơn trên quảng trường, sao dày đặc đầy trời, mấy ngàn tên tham gia thí luyện đệ tử tựa như trầm mặc bàn thạch, lặng lặng ngồi xếp bằng ở nơi đó, dáng người của bọn họ tại quảng trường linh đăng dưới ánh đèn bỏ ra pha tạp bóng dáng. Thời gian phảng phất ngưng kết, chỉ có gió nhẹ ngẫu nhiên phất động góc áo, mang đến một tia nhỏ xíu tiếng vang, toàn bộ quảng trường đắm chìm tại một loại trang nghiêm kiềm chế trong không khí. Hơn nửa ngày thời gian chậm rãi trôi qua, tựa như trong đồng hồ cắt các miệng, lặng yên không một tiếng động nhưng lại kiên định không thay đổi. Trong lúc đó, có mấy chục sợi kiếm minh thanh âm phá vỡ bình tĩnh, mấy đạo lưu quang từ Vạn Kiếm Sơn núi non ở giữa bay lượn mà ra, mang theo riêng phần mình sứ mệnh giáng lâm đến hơn 10 vị kẻ may mắn trước mặt. Nhưng mà, những này bất quá là Vạn Kiếm Sơn trung phẩm chất tương đối bình thường kiếm khí, mặc dù cũng dẫn tới người bên ngoài một trận cực kỳ hâm mộ, nhưng đối với cường giả chân chính mà nói, bọn chúng bèn bèn đạp vào kiếm đạo chi lộ sơ bộ nền tảng. Không vi, vị này thân mang tố y lại khó nén vẻ kiên nghị thiếu nữ, tính tọa tại trong quảng trường, phảng phất di thế độc lập. Chương 240, thu đồ đệ thí luyện bên dưới, 2, chương 240, thu đồ đệ thí luyện bên dưới, 2, nàng mới vừa từ thăng tiên đại lộ trong huyễn cảnh thoát thân mà ra, trong huyễn cảnh kia gian nan hiểm trở, sinh ly tử biệt, núi thây biển máu, như là hừng hực liên hỏa, rèn luyện tâm trí của nàng, khiến cho càng cứng cỏi thành thủ. Cũng khiến cho trước kia hồi ức giống như thủy triều sông lên đầu, mẫu thân cái kia ôn nhu lại tràn ngập bi thương đôi mắt, đệ đệ cái kia non nớt mà tràn ngập sợ hai gương mặt, tại trong đầu của nàng không ngừng hiện hiện. Không ra những cái kia bất công cùng hãm hại, như là từng thanh lưới dao, nói nói lấy lòng của nàng. Nàng biết rõ, tại cường giả này vi tôn, nhược nhục cường thực trong thế giới, chỉ có để cho thực lực của mình cường đại đến đủ để chống lại Khổng gia, mới có thể vì thân nhân rửa sạch oan khuất, lấy lại công đạo. Giờ phút này, cái này mạnh lên tín niệm trong lòng của nàng mọc dễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành, hóa thành một cỗ sôi trào mãnh liệt lực lượng, chống đỡ lấy nàng tại Vạn Kiếm Sơn chăm chú cầu kiếm. Theo Khổng Vi cầu nguyện cùng lời thề, lúc này, Vạn Kiếm Sơn phảng phất từ trong ngủ mê thức tỉnh thái cổ cự thú, ngọn núi có chút rung động, một cỗ cường đại khí tức lặng yên tràn ngập ra. Trên đỉnh núi, quang mang hội tụ, tựa như tảng sáng thời gian luồng thứ nhất ánh dạng đông, một đạo lộng lây chói mắt ánh bình minh đằng không mà lên, trong chốc lát đốt sáng lên toàn bộ chân trời. Ngay sau đó, một tiếng đinh thái nhức óc kiếm minh vang tận mây xanh, phản phất ngủ say ngàn năm thần kiếm sắp hiện thế. Một thanh trường kiếm lôi cuốn lấy vô tận kiếm khí cùng xích hồng chi sắc, giống như một đạo trường hồng quán nhật, xông phá tầng mây chói buộc, hướng về quảng trường chạy nhanh đến. Nó chỗ đi qua, không khí bị xé nứt, phát ra trận trận tiếng nổ đùng đoàng, khí lưu cường đại khiến cho người chung quanh nhao nhao ghé mắt, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Thanh trường kiếm này mang theo khí thế một đi không trở lại, trực tiếp đi tới Khổng Vi trước mặt. Trên thân kiếm, ánh bình minh hai chữ chiếu sáng rạng rỡ, phản phất tần chứa khí tức cổ xưa, thân kiếm xích hồng chi sắc giống như thiêu đốt liệt diễm, chiếu rọi ra Khổng Vi trong mắt băng lãnh. Khổng Vi nhìn chăm chú thanh kiếm này, thản nhiên nói, "Ánh bình minh, phối ta chiêu hà cũng là không sai, ta đời này liền muốn dùng thanh kiếm này, uống cạn Khổng gia chi huyết." Nàng phản phất thấy được tương lai mình con đường, một đầu tràn đầy trông gai nhưng lại thông hướng tử vong kiếm đạo chi lộ. Nàng chậm rãi vươn tay, hai tay kia mặc dù tinh tế lại tràn ngập lực lượng, nhẹ nhàng cầm chuôi kiếm. Đang nắm chắc kiếm trong ngay mắt, một cô ấm áp mà nhói nhói lực lượng thuận cánh tay tràn vào trong cơ thể của nàng, cùng nàng linh lực lẫn nhau giao hòa, phảng phất tìm được thất lạc đã lâu một nửa khác. Không biết, chính mình thành công thông qua được Đạo Kiếm Tông cửa này khảo nghiệm, tại Vạn Kiếm Sơn cầu đến tiên kiếm. Thanh kiếm này không chỉ là một kiện binh khí, càng là nàng cố gắng cùng tín niệm kết tình, là nàng bước về phía đường báo thù mấu chốt trợ lực. Nàng đứng dậy, trong ánh mắt để lộ ra trước nay chưa có ý cười. Trong tay ánh bình minh kiếm có chút rung động, tựa hồ cũng tại đáp lại quyết tâm của nàng. Người chung quanh nhìn về phía Khổng Vi, trong mắt đã có hâm mộ, cũng có một tia kính sợ. Bọn hắn minh bạch, vị này nhìn như nhu nhược tiểu nữ, tại đã trải qua vô số gặp chắc trở sau, đã bước lên một đầu không giống bình thường con đường. Mà Khổng Vi, giờ phút này trong lòng chỉ có một thanh âm đang vang vọng, ta muốn trở nên mạnh hơn, vì mẫu thân, vì đệ đệ, ta chắc chắn đạp phá thế gian này trở ngại, để Khổng gia vì bọn họ hành động bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Vạn Kiếm Sơn thí luyện còn đang tiếp tục, mà Khổng Vi ôm nàng ánh bình minh kiếm, đã đi tới một bên tiến hành nghỉ ngơi. Linh Phong đứng tại chỗ cao, ánh mắt tập trung vào những cái kia tham gia thí luyện các đệ tử. Khi hắn ánh mắt rơi vào Khổng Vi trên thân lúc, trong lòng dâng lên phức tạp cảm xúc. Hắn nguyên bản chắc chắn cho là Khổng Vi tại cái này Vạn Kiếm Sơn trong thí luyện tuyệt không có khả năng vào tay kiếm. Hắn thấy Khổng Vi mặc dù có mấy phần linh khí, nhưng ở đông đảo ưu tú thí luyện người ở trong cũng không đột xuất, mà lại cái này Vạn Kiếm Sơn tiên kiếm chọn chủ cực kỳ hà khắc, dĩ vãng có thể được đến kiếm công nhận đệ tử không có chỗ nào mà không phải là tiên phú dị bẩm, thực lực siêu của người. Trong lòng của hắn hy vọng lấy Khổng Vi tay không mà về, dạng này đại sư tỷ liền sẽ không thu nàng vào môn hạ. Nhưng mà hiện thực lại làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Khổng Vi vậy mà tại Vạn Kiếm Sơn vào tay một thanh tiên kiếm, kiếm kia tản ra khí tức. Linh Phong liếc mắt liền nhìn ra, kiếm này đẳng cấp tối thiểu là kinh thiên cấp trở lên. Tại Đạo Kiếm Tông bên trong, dạng này vũ khí có thể nói là phượng mao lân giác, có thể làm cho lão tổ Vạn Kiếm Sơn tán thành, đủ để chứng minh Khổng Vi có phi phàm tiềm lực. Linh Phong sắc mặt trở nên hết sức khó coi, hắn có chút miệng mở rộng thản nhiên nói, thật sự là phiền phức tới, tránh đều tránh không xong a. Trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng sầu lo. Vào tay kiếm các sư đệ, mau tới thử một chút ta hương giật phong linh thực. Miễn phí cung cấp, không thu linh thạch. Khổng Vi giấu trong lòng vừa mới thu hoạch được ánh bình minh kiếm kích động cùng mới lạ, bước chân nhẹ nhàng đi tới Vạn Kiếm Sơn quảng trường bên cạnh Hương Giật Phong thiết lập lâm thời bổ sung điểm, chỉ nghe thấy tiếng gào to truyền đến. Người ở đây đầu nhốn náo, huyên náo phi phàm, đông đảo vừa mới kết thúc thí luyện các đệ tử hoặc mệt mỏi nghỉ ngơi, hoặc hưng phấn mà trò chuyện với nhau. Khổng Vi có chút nhút nhát đi hướng trước, nhìn xem đầy bàn rực rỡ muôn màu đồ ăn cùng các loại tu luyện đồ thiết kế, trong mắt tràn đầy khát vọng cùng hiếu kỳ, nàng nhỏ giọng hỏi, những vật này là miễn phí ăn sao? Cái kia phụ trách trông coi bổ sung điểm hương giật phong đệ tử, mang trên mặt một tia tự hào cùng kiêu ngạo, ngẩng đầu đỡ ngực hồi đáp, đó là tự nhiên, chỉ cần là có thể tại Vạn Kiếm Sơn bên trên vào tay kiếm đệ tử, đều có thể miễn phí sử dụng. Ta hương giật phong tại cái này đạo kiếm tông thế nhưng là số một đại phong, hương giật phong các đệ tử mỗi tháng linh hạch, đồng lộc, cống hiến các loại tư nguyên đều là đạo kiếm tông đỉnh tiêm trình độ linh thực, những này cũng so khác ngọn núi nhiều không ít. Khổng Vi khẽ gật đầu, trong lòng đối với đạo kiếm tông hùng hậu nội tình có nhận thức sâu hơn. Cái kia hương giật phong đệ tử tựa hồ trông thấy Khổng Vi là vị nữ tử tới hào hứng, tiếp tục thao thao bất tuyệt nói ra, cái này đạo kiếm tông có cửu phong, đều có đặc sắc. Trong đó băng tuyết phong cùng linh thảo phong do hai vị sư tỷ chấp trưởng, trong núi phần lớn là nữ đệ tử. Đây chính là trong môn đông đạo đệ tử hướng tới thánh địa tu hành, ngươi lấy kiếm xem xét liền vật phi phàm, xác suất lớn cũng là muốn người tiến vào hai vị sư tỷ chỗ ngọn núi, mà chúng ta hương giật phong thì là do huyền tư sư thúc trưởng quản. Huyền tư sư thúc mặc dù thực lực không mạnh, thế nhưng là cũng không thể khinh thường. Ngươi biết không, cái này đại tần đế quốc tiếng tăm lừng lấy đạo mễ tiểu điếm, đạo mễ bách hóa đều là chúng ta hương giật phong sản nghiệp. Ta hương giật phong đệ tử tiến vào những sản nghiệp này cũng có thể có vị trí cao hơn, linh thạch động lực cũng nhiều hơn, lúc đầu không phải rất cảm bạo. Khổng Vi nghe đến mấy cái này không khỏi mở to hai mắt nhìn, trong mắt dần dần nổi lên ánh sáng, đúng như trong bầu trời đêm lấp loé tinh thần. Sư Minh, ngươi nói đều là thật. Cái kia hương giật phong đệ tử đem đầu dương lên, vỗ bộ ngực cam đoan, cái kia nhất định phải a. Ta lừa ngươi làm gì? Nghe vị sư Minh này mà nói, Khổng Vi đã nghĩ kỹ, gia nhập đạo kiếm tông đằng sau, nàng nhất định phải gia nhập hương giật phong, không vì cái gì khác, cũng chỉ là bởi vì hương giật phong thuần phát. Chương 241, Vấn Kiếm Thạch, 1, chương 241, Vấn Kiếm Thạch, 1, Vạn Kiếm Sơn bên dưới quảng trường, các lộ tham gia thí luyện người xen vào nhau mà ngồi, đều là đắm chìm ở nội tức điều tức bên trong. Gió nhẹ lướt qua, góc áo lắc nhẹ, ngẫu nhiên có người đứng dậy, cầm kiếm mà ra, nhưng mà những linh kiếm kia bất quá là phản phẩm, tại dưới ánh mặt trời hiện ra không có gì là ánh sáng, không thể quấy bức tranh giống như thương khung mảy may, càng đừng đề cập tại cái này bên mông giữa thiên địa nhấc lên một tia gợn sóng. Đột nhiên, phong vân đột biến, thương khung phảng phất bị một cái vô hình cự thủ tùy ý lật tới lật lui, trong chốc lát mây đen cuộn cuộn, như mực chiều cuộn trào mãnh liệt mà đến, rất có tận thế giáng lâm cảm giác. Vạn Kiếm Sơn bên trong phảng phất ngủ say ngàn năm núi lớn bị cái này tận thế chi tượng bừng tỉnh, trong ngáy mắt, vạn kiếm cùng run. Tranh tranh vang lên sen lẫn thành một khúc sục sôi hành khúc. Một đạo chói mắt kiếm quang phảng phất tảng sáng ánh dạng đông, ngang nhiên xé rách đậm đặc lờ mờ, một thanh tiên kiếm lôi cuốn lấy kiếm khí, như quyết định mục tiêu linh cầm, thẳng tắp bay về phía một vị đứng lặng tại chân núi thiếu niên. Thiếu niên này nhìn qua bất quá 16-17 tuổi, dáng người thẳng tắp nhưng không mất người thiếu niên ngây ngô, khuôn mặt lộ vẻ non nớt, hai con ngươi lại như hàn tinh, lộ ra mấy phần khí khái hào hùng. Nhìn xem như mặt trời tiên kiếm, hắn không chút hoang mang, khí định thần nhàn, đưa tay ở giữa muốn đi nắm chặt tiên kiếm, trong lúc nhất thời tiên kiếm quang mang nở rộ, chiếu sáng cả người hắn hóa thành một vòng diệu thế tiêu dương, ánh sáng chói mắt làm cho người bên ngoài không khỏi ghé mắt. Thật sự là một thanh kiếm tốt. Thiếu niên cảm khái một tiếng đằng sau, nắm chặt lơ lửng tiên kiếm. Mà những cái kia không thể vào tay kiếm người, trong lòng càng là cháy bỏng. Lúc này, khoảng cách nhập môn khảo thí bắt đầu đến bây giờ đã qua 2 ngày, 2 ngày này cầu kiếm chính là một trận im ắng chiến đấu, rất nhiều người thí luyện, chỉ có Khổng Vi cùng thiếu niên này thu hoạch chi kiếm sen lẫn thiên địa dị tượng, thiên phú của bọn hắn phảng phất bị Vạn Kiếm Sơn khâm điểm tán thành. Ánh mắt mọi người hội tụ, hâm mộ cùng kính sợ như là thực chất hóa sợi tơ quấn quanh ở trên thân hai người. Lấy kiếm hậu, thiếu niên đi lại nhẹ nhàng rời đi quảng trường, đi vào Khổng Vi bên cạnh cách đó không xa. Thiếu niên đi lên trước, thần sắc mang theo vài phần thân mật cùng hiếu kỳ, chắp tay thở dài, phong độ nhẹ nhàng đối với Khổng Vi nói, ta gọi Diệp An Thế, tỷ tỷ ngươi đây. Diệp An Thế thanh âm trong sáng, phảng phất trong núi thanh tuyền. Khổng Vi ngước mắt, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, chưa từng ngờ tới thiếu niên này như vậy chủ động, lập tức chắp tay đáp lễ, dáng tươi cười dịu dàng, ta gọi Khổng Vi. Tỷ tỷ, tên của ngươi thật là dễ nghe. Diệp An Thế mặt mày mỉm cười nhìn về phía Khổng Vi, trong nụ cười kia không có nửa phần tạp chất, ngây thơ đến như là sơ tuyết. Bất quá hắn tựa hồ đối với Khổng Vi trong tay ánh bình minh kiếm nhiều hứng thú, ánh mắt tại trong tay nàng ánh bình minh trên thân kiếm dừng lại. Khổng Vi nhìn xem nhìn mình chằm chằm kiếm Diệp An Thế hỏi, ngươi bao lớn, liền gọi ta là tỷ tỷ. 15. Tỷ tỷ kiếm này có thể có danh tự, ta coi lấy trên thân kiếm linh khí du đậu, tất vật phi phàm ánh bình minh. Tên rất hay, kiếm của ta gọi là Nhật, xem ra chúng ta là thật là có duyên. Ngày sau tỷ tỷ nếu là có hứng thú, chúng ta có thể cùng nhau nghiên cứu thảo luận kiếm đạo. Ta mặc dù tuổi nhỏ, nhưng cũng có chút tâm đắc, chẳng biết tại sao nghe Diệp An Thế lời nói, hay là Diệp An Thế niên kỷ đều để Khổng Vi trong lòng hơi động. Cái này Diệp An Thế niên kỷ tuy nhỏ, lại lộ ra một cỗ tự tin cùng nhiệt tình, cùng nàng chết đi đệ đệ không còn hai dạng. Tốt, chúng ta nhập tông đằng sau dắt tay cậu tiến. Một lời đã định. Đang nói, trong đám người bỗng nhiên truyền đến một tràng tốt lên, đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Vạn Kiếm Sơn trên không phong vân lần nữa biến ảo, một đạo cổ lão kiếm chi phủ văn tại Vạn Kiếm Sơn bên trên như ẩn như hiện, phảng phất nhận lấy cái gì triệu hoán. Diệp An Thế ánh mắt ngưng tụ, đối với Khổng Vi nói tỉ, xem ra lại có người vào tay kiếm. Đúng vậy a. Bất quá lại không vào tay kiếm, cửa thứ hai này liền muốn kết thúc. Đúng vậy a. Khổng Vi cùng Diệp An Thế ánh mắt theo trôi kia tiên kiếm quý tích nhìn lại, chỉ thấy nó vững vàng rơi vào một vị nam tử trung niên trước người. Trong chốc lát, trung quanh hương giật phong đệ tử liền sôi trào, nghị luận ầm ĩ cái này hoàng hiệu phong vậy mà cũng cầm tới tiên kiếm. Hắn đều gia nhập ngoại môn đã lâu như vậy, ai có thể nghĩ tới còn có thể cái này Vạn Kiếm Sơn tìm được cơ duyên. Nói đúng là à, ngươi có thể hiểu được, cái này Hoàng Hiểu Phong trước kia tu luyện gọi là một cái chậm, cho tới bây giờ mới bất quá luyện khí tầng 7. Cái này đều vào tông môn 7 năm, trước lúc này, ngay cả đem ra dáng kiếm đều không có. Diệp An Thế cùng Khổng Vi bất động thanh sắc nghe những này Hương Giật Phong đệ tử nói chuyện tiếng, bọn hắn thế mới biết hiểu, người trước mắt này đúng là sớm đã dấn thân vào Đạo Kiếm Tông đệ tử ngoại môn. Chỉ là qua nhiều năm như vậy tu vi không cao, chưa từng tại Vạn Kiếm Sơn lấy được tiên kiếm, tại cường giả này như mây Đạo Kiếm Tông bên trong, cơ hồ không có gì cảm giác tồn tại, một mực vừa bãi vô danh. Hoàng Hiểu Phong túi người nhặt lên tiên kiếm, thân kiếm kia có chút rung động, giống như cùng hắn linh lực sinh ra cộng minh nào đó. Nắm chặt kiếm đằng sau, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia khó nói nên lời tâm tình rất phức tạp, có bao nhiêu năm qua không cam lòng cùng ẩn nhẫn, cũng có giờ phút này đạt được ước muốn mừng rỡ. Trước kia tu luyện gian nan thuế nguyệt như đèn kéo quân giống như tại trong đầu hắn hiện hiện, những cái kia bị đồng môn coi nhẹ thời gian, cũng không ma diệt hắn đối với kiếm đạo chấp nhất. Điều này cũng làm cho hắn nhớ tới mấy năm gần đây tại Đạo Kiếm Tông lưu truyền một bài thơ. Ngày xưa tàng kiếm ẩn mùi bặm, kim triều phong mang rượu chín thai. Thu xương lạnh thấu xương kiếm quang tận, một buổi chém hết tiên hạ mai. Hoàng Hiểu Phong tay cầm vừa mới lấy được kiếm, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ rời đi Vạn Kiếm Sơn quảng trường, hướng phía Diệp An Thế cùng Khổng Vi vị trí nhanh chân đi đến. Các ngươi tốt, ta gọi Hoàng Hiểu Phong, xem như Đạo Kiếm Tông đệ tử ngoại môn. Diệp An Thế, Khổng Vi. Hoàng Hiểu Phong vừa mở miệng cùng Diệp An Thế cùng Khổng Vi bắt chuyện vài câu. Đột nhiên, trên bầu trời kiếm quang sáng lên, Lâm Huyền Tĩnh, Huyền Tư các loại một đám đệ tử chân truyền thân ảnh nhao nhao hiện hiện, đám người tản ra khí tức cường đại, trong nháy mắt hấp dẫn những cái kia vào tay kiếm người ánh mắt. Lâm Huyền Tĩnh đảo qua cầu đến kiếm đệ tử, lại lướt qua trên quảng trường ngồi xếp bằng người, khẽ thở dài một hơi. Ai? Sư Minh không cần thở dài, Đạo Kiếm Tông đã tốt muốn tốt hơn liền tốt, những này không thể gia nhập tông môn, liền để bọn hắn tiến vào Đạo Mễ tập đoàn hoặc là gia nhập Sơn Hà kiếm các đi. Cũng chỉ có thể dạng này. Linh Hiên, những cái kia rời đi Đạo Kiếm Tông đệ tử, đừng mặt đãi. Sư phụ, đệ tử minh bạch. Nhìn xem trên quảng trường đám người, Lâm Huyền Tĩnh điều chỉnh hô hấp đằng sau lớn tiếng nói, hai ngày nửa thời gian đã qua, không thể tại Vạn Kiếm Sơn vào tay kiếm người, lập tức đình chỉ cầu kiếm, cứ vậy rời đi đi. Mà vào tay kiếm đệ tử, nhanh chóng đến phía trước vấn kiếm thạch bên dưới tập hợp. Cái này như là phán quyết giống như thanh âm tại Vạn Kiếm Sơn không trung quân quần. Là vào tay kiếm đám người kịp phản ứng nhau nhau đáp lời. Nhưng mà, những cái kia tại các nơi ngồi xuống, đau khổ cảm ứng Vạn Kiếm Sơn tiên kiếm các đệ tử bỗng nhiên mở hai mắt ra, còn đắm chìm tại cầu kiếm chấp niệm bên trong các đệ tử nhưng trong nháy mắt lâm vào tuyệt vọng. Lập tức một mảnh tiếng la khóc liên tiếp. Lại cho ta một chút thời gian, liền một chút ta lập tức liền có thể vào tay kiếm. Ta không muốn rời đi Đạo Kiếm Tông ngoại môn. Ta không muốn đi làm tạm dịch đệ tử. Chương 241, Vấn Kiếm Thạch 2, chương 241, Vấn Kiếm Thạch 2, trên mặt của bọn hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng, có thậm chí lệ rơi đầy mặt, bởi vì rời đi ngoại môn chẳng khác nào rời đi Đạo Kiếm Tông, bọn hắn tựa hồ khó mà tiếp nhận sắp rời đi Đạo Kiếm Tông vận mệnh. Nhưng Đạo Kiếm Tông quy tắc xâm nghiêm như núi, quy tắc cố định, không người dám chống lại cái này cố định vận mệnh. Cầm tới kiếm chuẩn các đệ tử giấu trong lòng hoặc khẩn trương, hoặc mong đợi tâm tình, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía Vấn Kiếm Thạch mà đi. Mà những cái kia thất bại các đệ tử lại chỉ có thể kéo lấy như rốc chỉ giống như bước chân nặng nề, tại mọi người hoặc đồng tình hoặc ánh mắt trào phúng bên trong, tinh thần chán nản rời đi cái này tràn đầy hy vọng cùng tiếc nuối Vạn Kiếm Sơn quảng trường. Bóng lưng của bọn hắn lộ ra như vậy cô đơn, mà lưu lại chuẩn các đệ tử cũng biết rõ, con đường phía trước từ từ, Đạo Kiếm Tông con đường tu hành vừa mới bắt đầu, tương lai chờ đợi bọn hắn chính là càng thêm khắc nghiệt khảo nghiệm. Theo những cái kia tư chất bình thường, tiềm lực không đủ người ảm đạm rời sân, Đạo Kiếm Tông thu đồ đệ khảo thí đã hơi gần hồi cuối. Bây giờ chỉ xuất lại hơn 300 người, mà trong đó tuyệt đại đa số đều là Đạo Kiếm Tông trước kia đệ tử ngoại môn. Lâm Huyền Tĩnh đứng tại trên đài cao, ánh mắt đảo qua mọi người dưới đài, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tuy nói lần này đại điển hấp dẫn người tới số đông đảo, nhưng chân chính kỳ tài ngút trời lại là Phượng Mao Lân Giác. Lớn như vậy đại tần đế quốc, mới ra giải rác mấy vị có thể chịu được tạo nên chi tài, về phần Càn Nguyên đế quốc cùng Bắc Tề đế quốc, đến đây tham dự tu sĩ càng là thưa thớt, cái này khiến Lâm Huyền Tĩnh khẽ nhíu mày, biết rõ môn phái phát triển chi lộ gánh nặng đường xa. Bất quá, đã đến một bước này, cũng chỉ có thể từ trong những người này chọn lựa lương tài. Lâm Huyền Tĩnh háng giọng một cái, cao giọng nói ra, các ngươi có thể tại Vạn Kiếm Sơn bên trên lấy được linh kiếm, liền đã chứng minh các ngươi có nhập ta Đạo Kiếm Tông tư cách. Sau đó, tiến về Vấn Kiếm Thạch trước, cần thành tâm làm do ý chí, lấy kiếm tâm chiêu cáo thiên địa, các ngươi đối với kiếm đạo chân thành cùng truy cầu đợi ngày mai tham gia xong đại điện, liền có thể chính thức trở thành ta Đạo Kiếm Tông một thành viên, từ đây đặt vào hỏi con đường tu tiên, nhìn các ngươi không quên sơ tâm, tại kiếm đạo một đường tiến bộ dũng mãnh. Là, đám người cùng kêu lên đáp lời, thanh trấn quảng trường. Lâm Huyền Tinh tiếp tục nói, cái này Vấn Kiếm Thạch, kỳ danh mặc dù giản, lại ẩn chứa thâm ý 30 hơi thở bên trong, các ngươi chỉ cần đem trong lòng sở niệm, sở cầu, chỗ chép, thuận trong tay linh kiếm chém ra, liền có thể biết được cơ duyên của mình. Nếu có thể lưu ngấn, liền có thể lấy được 50 linh thạch, đây là cơ sở ban thưởng mà như lưu ngấn đạt một tấc, linh thạch lập tức gấp bội là 100 linh thạch, đến 2 tấc thì làm 200 linh thạch. Sau đó, mỗi lưu thêm một tấc, liền lại nhiều thưởng 100 linh thạch. Đây là Đạo Kiếm Tông đối với các ngươi tiềm lực một loại tán đồng, cũng là ban cho một phần của các ngươi phúc phận. Lâm Huyền Tĩnh lần này nói ngữ vừa rơi xuống, trong đám người lập tức vang lên một trận hưng phấn tiếng ông ông. Cái gì? Tại cái này Vấn Kiếm Thạch bên trên lưu lại vết kiếm liền có cơ hội thu hoạch được như vậy phong phú linh thạch. Bực này cơ duyên, ta quyết không thể bỏ lỡ, nhất định phải toàn lực ứng phó. Tại cái này thạch đầu bên trên lưu lại khắc sâu vết tích. dù là chỉ vì vậy nhưng xem tài nguyên tu luyện cũng phải liều mạng một phen. Ta muốn cái thứ nhất bên trên. Hoàng Hiểu Phong, Khổng Vi cùng Diệp An Thế nghe được Lâm Huyền Tĩnh lời nói ban thưởng phong phú, không khỏi hai mắt trợn tròn xoe, tràn đầy vội vàng chi sắc. Ba người gần như đồng thời vô ý thức hướng về phía trước phóng ra một bước, đối mắt nhìn nhau ở giữa, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương nhất định phải được. Hoàng Hiểu Phong tự cao trong tay tiên kiếm phẩm chất thượng giai, trong lòng đốc định nhất định có thể tại vấn kiếm thạch bên trên chém ra so người bên ngoài càng sâu vết kiếm, tưởng tượng lấy sắp tới tay kết sủ linh thạch có thể vì bọn họ đổi lấy chân quý pháp bảo cùng điểm công hiến, tại đạo kiếm tông bên trong cấp tốc bộc lộ tài năng. Các ngươi đều nghe rõ chưa? Minh bạch. Trên quảng trường bầu không khí ngưng trọng đến giống như có thể chảy ra nước, ánh mắt của mọi người tề tụ tại cái kia đột ngột mà đứng vấn kiếm thạch. Linh hồn ở bên giám sát, các ngươi chớ có trong lòng còn có may mắn, trái với quy tắc. Là, sư phụ. Tông Ngự, ngươi là người thứ nhất. Là. Nghe được linh hổ kêu tới mình danh tự, hắn hít sâu một hơi, bước phóng ra đám người. Tại mọi người hoặc chờ mong, hoặc ghen ghét, hoặc ánh mắt tò mò bên trong, Tâu Ngự thần sắc lạnh lùng đi vào vấn kiếm thạch trước. Hắn chậm rãi nhắm mắt, trong tay linh kiếm hình như có nhận thấy, có chút rung động, cùng hắn linh hồn thành lập được liên hệ chặt chẽ. Trong chốc lát, khí tức của hắn đột nhiên kéo lên, tay áo bay phất phới. Chém. Tâu Ngự đột nhiên hét to, tiếng như lôi đỉnh, trường kiếm trong tay lôi cuốn lấy phá phong chi thế hung hăng chém về phía vấn kiếm thạch. Đốt. Một tiếng vang lanh lảnh, tựa như kim loại va chạm, trong chốc lát địa quang hỏa thạch tại kiếm thạch ở giữa lấp lóe. Nhưng mà đợi quang mang tán đi, vẫn kiếm thạch bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, không gây một tia vết kiếm lưu lại. Nơi xa đám người vây xem lập tức xôn xao, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cái này sao có thể? Kiếm này chi uy, cho dù phổ thông núi đá cũng ứng bị tùy tiện chém bỡ. Cái này vẫn kiếm thạch đến tột cùng lai lịch ra sao? Đám người châu đầu ghé hai, nhìn về phía Tâu Ngự trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng đồng tình, mà Tâu Ngự thì cau mày, nhìn chăm chú vẫn kiếm thạch, trong lòng thầm nghĩ, cái này vẫn kiếm thạch nhất định có cổ quái. Hoàng Hiểu Phong, Khổng Vi cùng Diệp An Thế ba người cũng là thân hình trì trệ, trên mặt hiện lên một tia kiếm kỵ, nguyên bản kích động tâm cũng bình tĩnh trở lại. Kiếm chưa lưu ngấn, vị kế tiếp, Bùi Hành Hổ. Ngươi thất bại, rời đi đi, tiếp tục cố gắng. Là trên quảng trường đám người nín thở liên tức, ánh mắt theo Tâu Ngự rời đi mà chuyển rời đến vân kiếm thạch trước. Vị kế tiếp, Trương Chí Dương. Linh hổ thanh âm đánh vỡ ngắn ngủi yên tĩnh, lại một vị đệ tử thần sắc khẩn trương đi hướng vân kiếm thạch. Ai? Hắn lại thất bại. Xem ra là thật khó a. Thời gian chậm rãi qua đi, tại đệ tử cùng người thí luyện trong ánh mắt, vân kiếm thạch bên dưới đã đi qua hơn 80 người. Chỉ có giải rác mấy người thành công lưu lại vết tích, trong lòng mọi người đều là minh bạch, này vẫn kiếm thạch phi phạm, có thể lưu ngấn người tất không phải phạm tục hạng người. Vị kế tiếp, Khổng Vi. Linh hổ hô. Là. Khổng Vi thanh âm thanh thúy vang lên, bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào vấn kiếm thạch bên cạnh. Nàng nhìn chăm chú trước mắt khối này lạnh lùng thạch đầu, ánh mắt so thạch đầu càng băng lãnh. Trên bầu trời, linh hổ báo ra Khổng Vi danh tự thanh âm vừa dứt, Linh Phong liền đưa ánh mắt về phía sư tỷ Linh Giao, nhẹ giọng hỏi, sư tỷ, ngươi nói Khổng Vi có thể tại cái kia vấn kiếm thạch bên trên lưu lại vết kiếm sao? Linh Giao xoay đầu lại, thần sắc nhàn nhạt lườm Linh Phong một chút, ngựa khí thanh lãnh, nàng có thể lưu lại là tạo hóa của hắn, không để lại cũng là mệnh trùng chú định, cùng ngươi ta hạ kiền. Hơi ngưng lại, nàng khẽ nhíu mày, hỏi ngược lại, Linh Phong sư đệ, ngươi vì sao như vậy để ý Khổng Vi? Linh Phong gãi đầu một cái, có chút mất tự nhiên nói ra, sư tỷ, ta chỉ là lo lắng ngươi. Ngươi như thu nàng nhập phòng, sợ là sẽ phải đưa tới không ít phiền phức. Không nói đến thân thế của nàng bối cảnh, liền nói sư tỷ ngươi vốn là tính tình lãnh đạm, lại thêm một cái nàng, băng tuyết phong về sau thời gian này sợ là càng thanh lãnh cô tịch. Nghe Linh Phong lời nói, Linh Giao khỏe miệng dương nhẹ, như có như không lộ ra một vòng cười yếu ớt, lại chưa lại nói, chỉ là đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía vấn kiếm thạch Khổng Vi vị trí, trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác thần sắc phức tạp, không biết suy nghĩ cái gì. Chương 242, ba tấc vết kiếm, 1, chương 242, ba tấc vết kiếm, 1, vấn kiếm thạch bên dưới tại, trong khi hô hấp Khổng Vi trong lòng, một cái ý niệm mãnh liệt lặp đi lặp lại tiếng vọng, chỉ có mạnh lên mới có thể báo thù, mâu thân cùng đệ lỡ máu, phải dùng lực lượng hướng Khổng gia đòi lại đến. Ma tông cũng tốt, thiên môn cũng được, chỉ cần có thể mạnh lên làm sao đều được. Suy nghĩ phun trào ở giữa, trong tay nàng ánh bình mình kiếm ông tác hưởng, giống như tại hô ứng quyết tâm của nàng. Chết cho ta. Khổng Vi khép kêu một tiếng, trong chốc lát, ánh bình mình kiếm quang mang đại thịnh, hóa thành một đạo kiếm quang bén nhọn, mang theo nàng lòng tràn đầy cừu hận cũng khát vọng, thế như trẻ che chém vào vấn kiếm thạch. Suy một tiếng, một đạo ba tấc vết kiếm rõ ràng hiện ra, mảnh đá tuôn rơi mà rơi. Khổng Vi cái này ra sức một kích sau, chỉ cảm thấy thể nội pháp lực như khô cạn dòng suối, đã tiêu hao hầu như không còn, thân hình cũng hơi có chút lay động. Linh hổ chăm chú nhìn Khổng Vi động tác, đợi nó trường kiếm chém xuống, ánh mắt lại cấp tốc rời về phía vấn kiếm thạch bên trên cái kia ba tấc vết kiếm, trong mắt xẹt qua một tia tán thưởng. Chợt nâng lên đầu lâu, lớn tiếng tuyên bố, đạo kiếm tông đệ tử ngoại môn Khổng Vi, tại vấn kiếm thạch bên dưới thành công lưu ngấn ba tấc, theo ta đạo kiếm tông quy, đặc biệt ban thưởng linh thạch 300 quả. Thanh âm này hùng hồn hữu lực, như sông sóng giống như bành trướng, rõ ràng tại Vạn Kiếm Sơn quảng trường trên không quanh quẩn ra. Khổng Vi nghe được linh hổ lời nói, nguyên bản hơi có vẻ mỏi mệt không còn chút sức lực nào, hai con ngươi cùng thân thể trong nháy mắt bị vui sướng lấp đầy. Cái này 300 khỏa linh thạch đối với nàng tới nói không thể nghi ngờ là một trận mưa đúng lúc, đồng thời cũng mang ý nghĩa nàng có thể tại Đạo Kiếm Tông đổi lấy tài nguyên tu luyện tốt hơn, cách mình báo thù mục tiêu lại tới gần một bước. Trung quanh Đạo Kiếm Tông đệ tử cùng người thí luyện thì văng tới các loại ánh mắt phức tạp, có hâm mộ, có ghen ghét, cũng có một tia kính sợ. Mà ở trong bầu trời, mấy vị đệ tử chân truyền cũng khẽ gật đầu, tựa hồ đối với Khổng Vi biểu hiện có chút tán thành. Đi xuống đi. là sư minh. Khổng Vi thu kiếm, hướng Linh Hổ thi lễ một cái sau, quay người bước nhanh rời đi Vân Kiếm Thạch. Linh Hổ ánh mắt đảo qua đám người, tiếp tục hô, vị kế tiếp, ấm hắc cầu. Theo thanh âm rơi xuống, một người từ trong đám người đi ra, thần sắc khẩn trương, không đúng đi hướng Vân Kiếm Thạch. Linh Hổ nhìn về phía cái này ấm hắc cầu, liền biết đây là xuất từ bách tính bình thường nhà người. Ấm hắc cầu, đi thôi. Là sư minh. Lại có mấy chục người thay nhau nếm thử, lại đều không thể tại Vân Kiếm Thạch bên trên lưu lại vết tích. Sư phụ, ta xem bên dưới, những đệ tử này cầm tới linh kiếm đại bộ phận đều vẫn là ta đặt ở Vạn Kiếm Sơn, lão tổ đặt ở ngay tại trên núi Linh Kiếm cùng Thiên Kiếm, liền mấy người cầm tới người đều là tại Vân Kiếm Thạch bên trên lưu lại vết kiếm, đúng vậy à? Đại Tần Đế quốc vẫn là quá nhỏ, chúng ta trên vai gánh rất nặng a. Các ngươi nhớ kỹ, lần sau thu đồ đệ đại điện, tối thiểu đến làm cho toàn bộ thương vực người đều biết. Sư phụ, đệ tử minh bạch. Trên bầu trời Lâm Huyền Tĩnh đang cùng các đệ tử nói chuyện với nhau, trên quảng trường Linh Hổ thanh âm vang lên lần nữa, vị kế tiếp, Diệp An Thế. Tại. Theo thanh âm rơi xuống, Diệp An Thế cầm trong tay Lạc Nhật kiếm, dáng người mạnh mẽ, bước nhanh chạy đến Vân Kiếm Thạch trước. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén không gì sánh được, thể nội linh lực trong nháy mắt phun trào, đột nhiên một kiếm chém ra. Chỉ gặp một đạo hàn quang hiện lên, Vân Kiếm Thạch bên trên xuất hiện một đạo hai tấc nửa vết kiếm. Linh Hổ ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, khen, không sai. Không sánh bằng ta Khổng Bí tỷ, nhưng ta cũng không yếu. Đi xuống đi. Là. Đạo kiếm tông cái này ba trận nhằm vào mấy ngàn người khắc nghiệt thu đồ đệ khảo thí tiệm cận hồi cuối. Linh Hổ ánh mắt đảo qua lẻ loi chơi chọi Hoàng Hiểu Phong, cao giọng hô, vị kế tiếp, Hoàng Hiểu Phong. Lần thí luyện này, người tham dự bất quá Hoàng Hiểu Phong, Khổng Bí cùng Diệp An Thế khu khu ba người, mới tại lấy kiếm thời điểm, dẫn phát thiên địa biến sắc, phong vân dũng động, thủy quang bắn thẳng đến Tiêu Hán, như vậy kinh thiên động địa cảnh tượng. Trong chốc lát, tất cả ánh mắt phảng phất đèn tụ quang giống như tề tụ tại Hoàng Hiểu Phong trên thân. Những năm này hắn tại Đạo Kiếm Tông tất nhiên là không thiếu người quen, Hoàng Hiểu Phong đi lên phía trước, tang thương trên mặt lộ ra mấy phần tự tin. Một tay kiếm lễ đằng sau nói Linh Hổ sư mình. "Ân, đi thôi." Thiên Tiêu Đài quảng tràng bên trên đám người nín thở liễm tức, mắt sáng như đuốc giống như chăm chú khóa tại Hoàng Hiểu Phong trên thân, lòng tràn đầy đều là chờ mong chỗ tràn ngập, một lòng muốn chứng kiến Hoàng Hiểu Phong tại cái kia Vân Kiếm Thạch bên dưới đến tột cùng có thể tạo nên loại nào kỳ tích, chém ra bao dài vết kiếm. Hoàng Hiểu Phong thần sắc trầm ổn, bộ pháp kiên định mà hữu lực, từng bước một chậm rãi bước về phía Vân Kiếm Thạch. Hắn dáng người thẳng, như thương tùng đứng ngạo nghễ, đang nắm chắc chuôi kiếm trong nháy mắt, thể nội vô cực đạo kiếm công pháp tự hành vận chuyển, trong chốc lát, một cỗ phảng phất có thể xé rách thương khung kiếm khí lăng lệ thấu thể mà ra, bay phất phới đạo bảo hiện lộ rõ ràng hắn giờ phút này hùng hồn khí thế. Kiếm trong tay giống như cảm nhận được tâm ý của chủ nhân, có chút rung động, phát ra trận trận bù bù, giống như tại khát vọng cùng Vân Kiếm Thạch kịch liệt va chạm. Hoàng Hiểu Phong hít sâu một hơi, đột nhiên mở ra hai con người, trong mắt tinh mang lóe lên, kiếm trong tay lôi cuốn lấy vô tận uy lực, kiên quyết vung ra. Một đạo hàn quang hiện lên, phản phất đêm tối lưu tinh xẹt qua chân trời. Đợi quang mang tiêu tán, Vân Kiếm Thạch bên trên thỉnh lình xuất hiện bốn tấc rõ ràng vết kiếm, mảnh đá tuôn rơi mà rơi. Trong lúc nhất thời, toàn trường tĩnh mịch, đám người ngây ra như phỗng, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Một lát sau, tiếng kinh hô như sóng triều giống như dâng lên, cái gì? Hoàng Hiểu Phong có thể chém ra bốn tấc vết kiếm? Hắn khi nào trở nên cường đại như vậy? Cái này sao có thể? Những cảnh giới kia so Hoàng Hiểu Phong cao cũng không thể lưu lại vết kiếm. Trung quanh Đạo Kiếm Tông các đệ tử cũng nhao nhao phát ra tiếng thán phục, cái này Hoàng Hiểu Phong tại Đạo Kiếm Tông ngày bình thường không hiện sơn không lộ thủy, không nghĩ tới lại có thực lực như vậy, có thể tại cái này Vân Kiếm Thạch bên trên lưu lại bốn tấc vết kiếm, quả thực làm cho người lau mắt mà nhìn. Hoàng Hiểu Phong thuận lợi hoàn thành khảo thí sau, linh hổ âm thanh vang dội kia ở đây bên trong ầm vang vang lên, Đạo Kiếm Tông đệ tử ngoại môn Hoàng Hiểu Phong, vết kiếm lưu lại bốn tấc, ban thưởng linh thạch 400 quả. Thoại âm rơi xuống, trên trận đầu tiên là một trận ngắn ngủi yên tĩnh, ngay sau đó tiếng nghị luận truyền đến. Một chút 400 quả linh thạch, cái này Đạo Kiếm Tông thật có tiền a. So với gia tộc bọn ta thật là thật tốt hơn nhiều. Nghe nghị luận thanh âm linh hổ hơi ngưng lại sau, ngước mắt nhìn về phía ở phía trên sư phụ Lâm Huyền Tĩnh, gặp Lâm Huyền Tĩnh khẽ gật đầu ra hiệu, hắn liền mở miệng lần nữa cao giọng nói, lần này Đạo Kiếm Tông thu đồ đệ khảo thí đã kết thúc, lần này chung mới nhập Đạo Kiếm Tông đệ tử ngoại môn 378 vị, mà trải qua lần khảo hạch này, trục xuất đệ tử ngoại môn 1760 vị. Cái gì? Thật muốn đổi người? Cái này Đạo Kiếm Tông thật không cần những người này. Yên lặng. Nói đến chỗ này, linh hổ ánh mắt nhìn chung quanh đám người, ngữ khí nghiêm túc trịnh trọng nói, ngày mai tất cả Đạo Kiếm Tông đệ tử tạp dịch cùng mới nhập tông môn đệ tử đều cần đến Đạo Kiếm Tông tông môn đại điện quảng trường tập hợp đệ tử ngoại môn cùng đệ tử nội môn, hiện tại cũng đi cho ta bố trí đại điện công việc, đều nghe rõ chưa? Đám người cùng kêu lên đáp lại, minh bạch. Cái kia đều nhịp thanh âm, tại cái này lớn như vậy trong sân quanh quẩn. Chương 242, ba tấc vết kiếm 2, chương 242, ba tấc vết kiếm 2, ăn bài thỏa đáng đằng sau, đám người nhao nhao rời đi Vạn Kiếm Sơn quảng trường, ai đi đường đấy. Đạo Kiếm Tông phía sau núi Phù Sinh tiểu trúc trong viện, ánh nắng xuyên thấu qua pha tạp lá cây hạ xuống, hình thành từng mảnh quang ảnh, tựa như mộng ảo mảnh vàng vụn trải tại mặt đất. Lâm Diệt Tú một bộ áo trắng, đang chìm ngâm ở kiếm pháp trong tu luyện. Trong tay hắn đào hoa kiếm huy động, mang theo trận trận linh lực ba động, kiếm ảnh trong khi lấp lóe, ẩn ẩn có thể nhìn thấy thanh liên nở rộ kỳ diệu cảnh tượng, chính là cái kia đã tu luyện thật lâu thanh liên kiếm quyết. Kiếm quyết này thời gian dài treo máy tu luyện, uy lực đến tột cùng bao nhiêu, lại có thể tại đối mặt loại nào cấp bậc đối thủ lúc làm đến miểu sát, Lâm Diệt Tú trong lòng thực không có đúng số. Đúng lúc này, cái kia quen thuộc lại máy móc hệ thống thanh âm không hề có điểm báo trước tại trong đầu hắn vang lên, ký chủ, Đạo Kiếm Tông thu đồ đệ đại điển đã hoàn tất, hiện tại Đạo Kiếm Tông có 1760 vị đệ tử ngoại môn bị trục, chuyển thành đệ tử tạm dịch đi. Lâm Diệp Tú đầu tiên là sửng sở, lập tức trên mặt lộ ra một vòng vẻ may mắn, trong miệng lẩm bẩm nói, còn tốt, hệ thống này buộc ta thẻ đến thật đúng là vừa đúng a. Hồi tưởng trước đó, tông môn mấy lần thăng cấp, hệ thống đều minh xác yêu cầu Đạo Kiếm Tông đệ tử số lượng đạt tới tiêu chuẩn nhất định mới được, vì đụng đủ đệ tử này số lượng, Lâm Diệp Tú cũng không có thiếu phí tâm tư để Lâm Huyền Tĩnh đi mưu đồ, cùng nhau. Mà lần này, hệ thống lại tới cái chuyển biến lớn, thăng cấp không nhìn nữa nặng đệ tử số lượng, ngược lại đem ánh mắt tập trung tại càng thêm hiếm có tín ngưỡng lực cùng dị tộc hồn ý lên. Nói đến hoàng kim cùng linh thạch, Lâm Diệp Tú vẫn còn không tính quá phát sầu, dù sao có Đạo Mễ tập đoàn làm hậu thuẫn, lại thêm chính mình nguyên bản mang theo những linh thạch kia, tạm thời cũng có thể ứng phó rất nhiều lần thăng cấp tình huống. Có thể tín ngưỡng này chi lực cùng dị tộc hồn ấn lại khác biệt, thu hoạch bọn chúng độ khó cũng không nhỏ, thu đồ đệ truyền đạo, là đại tần đế quốc lưu phúc lợi cũng có thể thu hoạch tín ngưỡng lực, nhưng vẫn là quá chậm. Dị tộc hồn ấn thì cần muốn giết tu sĩ dị tộc mới có cơ hội thu thập được. Hai chuyện này tại Lâm Diệp Tú xem ra, đều phải là Đạo Kiếm Tông môn hạ các đồ tôn thực lực đủ mạnh mới có thể làm đến, nhiều năm như vậy, các đồ tôn cũng mới đến từ phụ cảnh, hay là quá chậm. Nghĩ được như vậy, Lâm Diệp Tú hơi nhíu lên lông mày, trong lòng âm thầm suy tư lên nên như thế nào bồi dưỡng đồ tôn, để bọn hắn mau chóng cường đại lên, xong đi là thu hoạch hai thứ này mấu chốt đồ vật trợ lực. Hệ thống, ngươi nhìn ngày mai ta rời đi phụ sinh tiểu trúc, tiến về Đạo Kiếm Tông, tham gia thu đồ đệ đại điện, vạn nhất có cái gì tình huống đặc biệt, ta lão tổ này không phải là không có một chút sức tự vệ a. Ký chủ, thế giới bên ngoài không có ngươi nghĩ nguy hiểm như vậy, ngươi ra ngoài liền tốt, ký chủ ngươi cho ta 5 triệu linh thạch dị tượng, ta đã an bài cho ngươi rõ ràng, ngày mai tuyệt sẽ không có người dám ra tay với ngươi. Ta không tin. Lâm Diệp Tú đứng chắc tay, mày kiếm nhíu chặt, nghe hệ thống cái kia chém đinh chặt sắt nói thế giới bên ngoài không có chút nào nguy hiểm lời nói, trong lòng tràn đầy lo nghĩ, là một kia tín nhiệm đều không thể cho. Chính mình liền trúc cơ trình độ, Thanh Liên kiếm quyết cũng mới treo máy không bao lâu. Tưởng tượng mình tại nơi này Đạo Kiếm Tông ngắn ngủi mấy chục năm tuế nguyệt, những cái kia mưu toan gây chuyện cùng đồ, còn có những cái kia tâm hoài quỷ thai, ý đồ tại Đại Tần Đế quốc giành mỏ linh thạch âm lưu ra, như giống như cá giết sang sông ùn ùn kéo đến, làm hắn đáp ứng không xuể. Ánh mắt của hắn đột nhiên rơi vào một bên hắc bạch trên thân, hắc bạch thân hình cực đại, toàn thân lông tóc tại ánh sáng nhạt bên dưới nhìn kỹ có thể nhìn ra lân phiến đường vân. A, Lâm Diệp Tú đôi mắt sáng lên, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu là mang theo hắc bạch mang đi ra ngoài, bằng vào nó cái này diệt thế kỳ lân, tăng thêm hệ thống dị tượng gia trì, nói không chừng có thể uy hiếp ở không ít hạng giá áo túi cơm. Thú hổ, môn hạ của ta những cái kia đồ tôn, mặc dù tu vi còn thấp, nhưng từng cái cơ linh thông minh, như gặp biến cố cũng có thể giúp đỡ một hai. Nghĩ đến đây, Lâm Diệp Tú ánh mắt dần dần khai lãng, lần này ra ngoài trăm bước, nhất định phải mang theo hắc bạch, có cái này kỳ lân làm bạn, cái kia bức cũng trang tốt hơn. Lâm Diệp Tú thần sắc mong đợi nhìn về phía hắc bạch, nói khẽ, hắc bạch, ngươi qua đây cho ta biến cái thân nhìn xem. Chỉ gặp nguyên bản trên mặt đất hề vải nằm hắc bạch, lỗ tai đột nhiên dựng thẳng lên, vui sướng nhảy nhảy nhót nhót lấy chạy tới, hắc đậu giống như con mắt chăm chú nhìn Lâm Diệp Tú. Lâm Diệp Tú ngước mắt, liền đối với lên hắc bạch cái kia ướt sũng, tràn đầy khát vọng ánh mắt, trong lòng lập tức sáng tỏ, tiểu gia hỏa này sợ là lại thèm ăn. Hắn bất đắc dĩ cười cười, ngón tay thon dài nhẹ nhàng khẽ đảo, mấy chục khối tản ra ôn nhuận quang mang linh tinh liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Hắc Bạch, ta biết ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện, cho ta biến thân làm kỳ lân, để cho ta hảo hảo nhìn một cái. Chỉ cần ngươi thay đổi tốt hơn, những linh tinh này liền đều thuộc về ngươi. Lâm Diệp Tú trong ánh mắt mang theo vài phần mong đợi, thanh âm ôn hòa nói. Trong chốc lát, Hắc Bạch quanh thân nổi lên một trận ánh sáng nhạt, trên người lông tóc dần dần trở nên thô ráp cứng rắn, những cái kia nguyên bản mơ hồ đường vân giống như là bị một bàn tay vô hình phát họa đến càng thêm rõ ràng khắc sâu, giống như cổ lão đồ đằng, tản ra khí tức thần bí. Cứ việc nó cuối cùng không thể hoàn toàn huyễn hóa thành uy phong lẫm lẫm kỳ lân bộ dáng, nhưng thời khắc này tạo hình cũng rất có khí thế, nhìn mười phần doan người. Lâm Diệp Tú nhếch miệng lên, thỏa mãn nhẹ gật đầu, đưa tay khẽ vuốt hắc bạch đầu, trong mắt tràn đầy cương triều, dù sao ngươi hay là ấu niên kỳ lân, về sau có nhiều thời gian trưởng thành, dưới mắt dạng này đã rất tốt. Càng xem hắc bạch, Lâm Diệp Tú nhếch miệng lên một vòng độ cong càng lớn, bên cạnh kỳ lân hắc bạch uy phong lẫm liệt, trên người lân phiến lóe ra quang trạch, không khí chung quanh phảng phất đều bởi vì nó tồn tại mà có chút chấn động, bày biện ra kỳ dị dị tượng. Có hắc bạch cùng hệ thống này dị tượng bản thân, ngày mai ra ngoài nhất định có thể để chúng nhân chú mục qua nhiều năm như vậy. Đạo Kiếm Tông cũng chưa từng có người dám can đảm đánh lên núi đến, ngày mai liền dòng chống khua chiêng ra ngoài, cũng sẽ không có chuyện gì. Lâm Diệp Tú ở trong viện cho mình làm lấy tâm lý kiến thiết. Vạn Linh Chấn Đạo Mễ tiểu điếm bên trong, Lý Ngọc Đường tại lao tổ trong phòng bế quan tu luyện hoàn tất, nghĩ đến, ngày mai chính là Đạo Kiếm Tông trận kia có thụ chú mục thu đồ đệ đại điện. Lúc này, hắn một mình đợi ở trong phòng, nỗi lòng lo lắng. Chỉ gặp hắn càng không ngừng đi qua đi lại, bước chân khi thì gấp rút, khi thì chậm chạp, khi thì im bặt mà dừng, phảng phất lâm vào thật sâu trong trầm tư, một lát sau nhưng lại lần nữa cất bước. Như vậy lặp đi lặp lại hồi lâu, trên mặt của hắn hiện lên một tia giãy giụa cùng kiên quyết, rốt cục cắn răng, tựa hồ đã quyết định cái nào đó quyết tâm. Hắn biết rõ, tại cái này tu tiên giới, thế cục rắc rối phức tạp, mỗi một bước lựa chọn đều liên quan đến gia tộc hưng suy. Tuy nói trước đây Lý Quyên đã hướng hắn tiết lộ qua Tô Thương Bình cháu trai Tô Sáng cùng Đạo Kiếm Tông Linh Cương tới đủ loại gốc mắc, nhưng là tại Thái Hạo Tông chấp pháp trưởng lão Lưu Lý Khôn xử lý xuống đã giải quyết tốt đẹp. Lý Ngọc Đường hiện tại thân là thần thông chân nhân, càng là Lý gia gia chủ, suy nghĩ cũng nhiều hơn. Hắn nam hiểu sâu hợp chúng liên hoành chi đạo, minh bạch tại trước mắt thế cục bên dưới, hẳn là hướng Tô Thương Vinh lộ ra Đạo Kiếm Tông có tiên nhân láo tổ tồn tại. Để hắn buông xuống qua lại hiểm khích, cùng Đạo Kiếm Tông dắt tay cộng tiến có lẽ mới là cử chỉ sáng suốt. Thế là, hắn chuẩn bị tiến về dưới lầu, đi gọi Tô Thương Vinh cùng nhau đi tới Đạo Kiếm Tông. Chương 243, đại điển mới bắt đầu, 1, chương 243, đại điển mới bắt đầu, 1, phong cách cổ xưa mà sáng tỏ lầu các ở giữa, Lý Ngọc Đường vừa mới xuống lầu, liền tới đến Tô Thương Vinh trước của phòng. Hắn đưa tay gõ vang cửa phòng, thanh âm tại cái này không khí an tĩnh bên trong lộ ra đặc biệt rõ ràng. "Ai nha?" Trong phòng truyền đến Tô Thương Vinh tiếng hỏi. "Tô trưởng lão, là ta, Lý Ngọc Đường." Lý Ngọc Đường cao giọng đáp. "A, là Lý gia chủ a, tới." Theo thanh âm đàm thoại, Tô Thương Vinh mở cửa phòng ra, nghiêng người đem Lý Ngọc Đường nên vào trong nhà. Lý Ngọc Đường vừa bước vào trong phòng, ánh mắt quét qua, liền phát hiện bên trong nhà này trừ Tô Thương Vinh bên ngoài, còn có hai vị người xa lạ. Một người toàn thân áo trắng trắng như tuyết, khí chất siêu phàm thoát tục, hai con ngươi thâm thúy giống như vô tận tinh không, nhưng lại lộ ra một cỗ để cho người ta khó mà nắm lấy khí tức thần bí. Một người toàn thân áo đen, mang theo vô tận lãnh ý, tựa như đêm tối đầy trời. Lý Ngọc Đường trong lòng thầm nghĩ, chính mình vừa rồi lại hoàn toàn cảm giác không thấy hai người khí tức lưu chuyển, chắc là siêu việt thần thông cảnh giới cao thủ. Một cái Đạo Kiếm Tông thu đồ đệ đại điện, hiện tại liền hội tụ nhiều như vậy thần thông cảnh, nguyên anh cảnh giới cao thủ, đây là muốn làm cái gì? Lý gia chủ, đến ta giới thiệu cho ngươi, hai vị này là ta Thái Hạo Tông tân nhiệm hai vị phó tông chủ, đồng thời cũng là Thái Hư Thần Giáo truyền giáo làm, Tưởng Tiên, Tưởng Phóng. Tô Thương Vinh vừa cười vừa nói. Lý Ngọc Đường có chút chắc tay, trên mặt mang vừa đúng dáng tươi cười, nói nguyên lai là hai vị Tưởng tông chủ, hạnh ngộ. Hạnh ngộ. Trong lòng của hắn rõ ràng, có thể Thái Hư Thần Giáo truyền giáo làm cùng Thái Hạo Tông danh dự phó tông chủ, hắn thực lực tất nhiên cao thâm mặt chắc, tuyệt không phải hạng người bình thường. Tưởng Tiên thần sắc đạm mạc, có chút đưa tay, trong miệng phun ra hai chữ, miễn lễ. Lý gia chủ, ngươi thật lâu cũng không tới ta Thái Hạo Tông, là chướng mắt Thái Hạo Tông sao? Tưởng Phóng thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, lại ẩn ẩn mang theo một tia chất vấn, để trong phòng bầu không khí trong nháy mắt trở nên có chút ngưng trọng lên. Lý Ngọc Đường biến sắc, vội vàng giải thích nói, Tưởng tông chủ đây là nơi nào lời nói, gần nhất Lý gia việc vặt quấn thân, ta lại là tham gia hôn lễ, lại là bồi nữ nhi đến Đạo Kiếm Tông, thật sự là không thể phân thân, mong rằng Tưởng tông chủ rộng lòng tha thứ. Đúng vậy à, Tưởng tông chủ, Lý gia chủ từ trước đến nay đối với Thái Hạo Tông là kính trọng có thừa, chắc là có cái gì hiểu lầm. Tô Thương Vinh nhìn như giải thích, kỳ thực đào hố. Tưởng Thiên ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị, trong ánh mắt lộ ra mấy phần khôn khéo cùng thâm trầm. Mà Tưởng Phóng cùng Tô Thương Vinh đứng tại hai bên, khoe miệng một màn kia ý vị thâm trường nụ cười nhàn nhạt lộ ra đặc biệt trước mắt, cái này khiến Lý Ngọc Đường trong lòng không khỏi run lên. Lý Ngọc Đường sắc mặt bình tĩnh đứng trong phòng bên trong, ánh mắt nhìn về phía trước mắt không có hảo ý ba người. Nguyên bản Lý Ngọc Đường là mang hảo ý mà đến, vốn định đem Đạo Kiếm Tông có lao tổ tọa chấn cơ mật này sự tình cáo chi Tô Thương Vinh. Dù sao tại tu tiên giới này bên trong, thế lực khắp nơi cân bằng vi diệu mà yếu ớt, bất luận cái gì một chút gió thổi cỏ lay đều có thể dẫn phát sóng to gió lớn. Một cái tiên môn có tiên nhân lão tổ cấp bậc cường giả, cái này không thể nghi ngờ sẽ cải biến rất nhiều thế lực bố cục cùng suy tính. Nhưng giờ phút này, nhìn thấy Tưởng Thiên cùng Tưởng Phong cái kia tràn ngập tính toán thần sắc, Lý Ngọc Đường trong lòng căng thẳng, lời ra đến khỏe miệng lại xinh xinh nuốt trở vào. Hắn ho nhẹ một tiếng, trên mặt gạt ra một tia nhìn như tự nhiên dáng tươi cười, ngoài miệng nói ra, hay là Tô trưởng lão hiểu ta, ta Lý gia cùng Thái Hạo Tông vẫn luôn là giúp đỡ lẫn nhau, hợp tác khăng khít. Tô trưởng lão, ta hôm nay đến đây là muốn cáo chi ngài, Đạo Kiếm Tông ngày mai thu đồ đệ đại điển sắp bắt đầu. Nghĩ đến ngài có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú, liền tới mời ngài cùng đi. Bất quá Lý Ngọc Đường ánh mắt chuyển hướng Tưởng Thiên cùng Tưởng Phóng, có chút dừng lại. Bây giờ gặp có Thái Hạo Tông hai vị phó tông chủ ở đây, chắc hẳn mọi việc đều là tại trong khống chế, ngược lại là ta quá lo lắng. Về phần Quý Tông lão tông chủ thọ đản, ta Lý gia chắc chắn đúng giờ tiến đến chúc mừng, hơi tỏ tâm ý Tô Thương Vinh khẽ nhíu mày, ánh mắt tại Lý Ngọc Đường cùng Tưởng Thiên giữa hai người vừa đi vừa về du tẩu, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Tưởng Thiên hướng phía Tô Thương Vinh nhẹ gật đầu, một lát sau, Tô Thương Vinh nói khẽ, vậy liền xin đợi Lý gia chủ. Xem như đáp ứng Lý Ngọc Đường lời nói. Lý Ngọc Đường thấy thế, liền biết là cáo từ thời điểm. Hắn chắp tay thi lễ một cái, quay người muốn đi gấp. Tô trưởng lão, dừng bước đi, không cần tiền nữa. Lý Ngọc Đường nói ra. Tô Thương Vinh hay là đứng dậy, đưa mấy bước, thẳng đến Lý Ngọc Đường thân ảnh biến mất tại cửa bên ngoài, hắn mới vòng trở lại. Trở lại trong phòng, Tưởng Phóng nhịn không được mở miệng hỏi, ca, vì sao cứ như vậy để hắn đi? Hắn hôm nay gặp chúng ta, vạn nhất Tưởng Thiên thần sắc chấn định, khoát tay áo. Đánh gây Tưởng Phóng lời nói, không sao, ta hai người bây giờ rất ít lộ diện, cái này Phượng Ngô Châu bên trong biết được chúng ta chân diện mục người vốn cũng không nhiều. Húng chi, cái này Lý gia đối với chúng ta còn có đại dụng, tạm thời giữ lại hắn đi. Nói đi, Tưởng Thiên ánh mắt chuyển hướng Tô Thương Vinh, thần sắc trở nên nghiêm túc lên, Tô trưởng lão, ngươi theo như trong thư, cái này Đạo Kiếm Tông đưa cho ngươi cảm giác nguy cơ cùng nâng lên mỏ linh thạch sự tình, phải chăng xác thực? Tô Thương Vinh khẽ không người, cung kính đáp, truyền về giáo sứ, thiên chân vạn sát. Cái này Đạo Kiếm Tông gần chút thời gian phát triển tấn mãnh, nó thu đồ đệ tiêu chuẩn cùng phương thức cũng có chút kỳ lạ, chỗ thu đệ tử đều là tư chất bất phàm, mà lại tựa hồ có được rộng lượng linh thạch, ta liền nghĩ, ta đã lấy nhập Thái Hư Thần Giáo, liền tất định là Thái Hư Thần Giáo mưu phúc lợi, mà lại Thanh Huyền Tiên Minh cùng Cơ Gia cũng rất giống để mắt tới cái này Đạo Kiếm Tông. Tưởng Thiên nghe xong, sắc mặt trở nên âm trầm, hắn đi qua đi lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này Đại Tần Đế Quốc cùng Đạo Kiếm Tông vượt khởi quá mức khác thường, nếu như tùy ý nó phát triển tiếp tại truyền giáo bất lợi, mà lại kiếm tu là Thái Hư Thần Giáo ghét nhất tồn tại, không thêm vào ngăn chặn Đạo Kiếm Tông ngày sau tất thành họa lớn trong lòng. Nguyên bản Tưởng Thiên cùng Tưởng Phóng hai người tại thu đến Tô Thương Vinh trải qua hạ thần tin tức truyền đến sau, lập tức ngựa không dừng vó hướng lấy Đạo Kiếm Tông chạy nhanh đến, Một đường buôn ba, bọn hắn đầu tiên là đã tới linh khí mỏng manh thương vực, trong lòng đối với Tô Thương Vinh lời nói không khỏi có chút thất vọng. Nhưng mà, khi bọn hắn vượt qua Đại Tần kiếm bia tiến vào Đại Tần đế quốc sau, cảnh tượng trước mắt nhưng lại làm cho bọn họ giật nảy cả mình. Nơi này linh khí nồng đậm trình độ viễn siêu trước đó tưởng tượng, trong không khí tràn ngập dư thừa linh lực, để bọn hắn thể xác tinh thần cũng vì đó chấn động. Tiếp tục tiến lên, đến bạn linh chân lúc, hai người tức thì bị rung động thật sâu. Nơi đây linh khí nồng đậm trình độ vậy mà có thể so với Trung Châu cấp độ kia tu tiên thánh địa, phát hiện này để bọn hắn ý thức được sự tình xa không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Như vậy linh khí nồng nặc, rõ ràng tỏ rõ lấy Đại Tần đế quốc có tiên quốc khí vận phù hộ, mà lại vô cùng có khả năng ẩn chứa rộng lượng mỏ linh thạch, điều này có thể không để cho bọn hắn tâm động không thôi. Mang phức tạp tâm tình, bọn hắn đi tới Tô Thương Bình chỗ ở đạo mễ tiểu điếm. Vừa mới bước vào, liền cảm nhận được một loại đặc biệt không khí. Trong tiệm bố trí cùng phương thức kinh doanh đều có một phong cách riêng, hiển nhiên là đạo kiếm tông kỳ tư diệu tượng chi tác. Tưởng Tiên cùng Tưởng Phóng liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được cảnh giác. Bọn hắn biết rõ, có thể có như thế sáng ý cùng thủ đoạn, cái này đạo kiếm tông không thể khinh thường. Chương 243, đại điển mới bắt đầu 2, chương 243, đại điển mới bắt đầu 2, tại trong khách sạn, bọn hắn còn ẩn ẩn phát giác được mấy cô có chút khí tức cường đại. Những khí tức này trầm ổn mà nội liễm, hiển nhiên là thực lực cao cường hạng người. Cái này khiến Tưởng Thiên cùng Tưởng Phóng không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể kiềm chế lại ý nghĩ trong lòng, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến hết thảy xung quanh. Kết quả hai người vừa tới trong phòng không bao lâu, liền gặp Lý Ngọc Đường. Một lát sau, Tưởng Thiên dừng bước lại, hơi chút trầm ngâm, mở miệng nói ra, "Ngày mai, ba người chúng ta cùng nhau tiến đến Đạo Kiếm Tông, tham quan bọn hắn Đạo Kiếm Tông thu đồ đệ đại điển. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một cái này Đạo Kiếm Tông đến cùng là thần thánh phương nào, có năng lực gì, có thể để Tô trưởng lão ngươi như vậy như Lâm đại địch, sinh ra cảm giác nguy cơ." Tô Thương Minh mặt lộ một nụ cười khổ, hai tay ôm quyền nói, "Tưởng thần làm, không dối gạt ngài nói, ta bây giờ đã là thần thông cảnh giới, tại cái này thiên huyền giới bên trong cũng coi là có một chỗ cắm rủi, theo lý thuyết, cho dù cái kia Đạo Kiếm Tông tàng long ngọa hổ, cũng không nên để cho ta bất an như vậy mới là. Có thể trong khoảng thời gian này đủ loại dấu hiệu cho thấy, ở trong đó nhất định có chúng ta chưa phát giác bí ẩn." Tưởng Thiên có chút hất cằm lên, sắc mặt lộ ra mấy phần tự tin cùng ngạo nghễ, "Tốt, không cần nhiều lời. Có ta cùng Tưởng Phóng ở bên, ngày mai ngươi cứ yên tâm theo chúng ta tiến đến chính là, số lượng cái này Đạo Kiếm Tông cũng không dám tại trước mặt chúng ta đùa nghịch hoa dạng gì, nhất định có thể bảo đảm ngươi chu toàn không việc gì." Tô Thương Minh nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia cảm kích, lần nữa chắp tay hành lễ, nói ra, "Đa tạ thần sứ. Có ngài lời nói này, ta liền an tâm." Tưởng Thiên nhẹ nhàng khoát tay áo, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía nơi xa núi non liên miên cùng lại khê hạ. Lý Ngọc Đường thần sắc đội vàng rời đi Tô Thương Vinh gian phòng sau, một đường đi nhanh, rất nhanh liền về tới lao tổ phòng xếp. Vừa bước vào gian phòng, liền thấy Tiền Trọng Quốc cùng Vương Lạc Hành ngay tại trong phòng thấp giọng nói chuyện với nhau. Lý Ngọc Đường lấy lại bình tĩnh, mở miệng nói ra, "Tiền trưởng lão, Vương tiền bối, hôm nay đi cái kia Tô Thương Vinh chỗ, tình huống có chút không ổn. Cái kia Tô Thương Vinh tựa hồ gọi tới Thái Hạo Tông hai cái nhân vật cực kỳ lợi hại. Ta tại ngoài phòng lúc, lại hoàn toàn không cách nào cảm giác được trong phòng người khí tức. Từ bọn hắn ăn nói khí độ đến xem, tựa hồ so Vương tiền bối còn phải mạnh hơn mấy phần." "A." Vương Lạc Hành nguyên bản hứng hở thần sắc trong nháy mắt trở nên chuyên chú đứng lên, trong mắt lóe lên một tia tình mang, lại có việc này. Ngược lại là có chút ý tứ. Thanh âm của hắn vẫn như cũ nhàn nhạt, nhưng Lý Ngọc Đường lại có thể nghe ra cất giấu trong đó một tia nghiêm trọng. Lúc này, Tiền Trọng Quốc hai tay ôm ngực, hừ lạnh một tiếng nói, "Hừ, quản hắn là nhân vật nào, chỉ cần bọn hắn tới tham gia Đạo Kiếm Tông thu đồ đệ đại điển, vậy thì phải thủ quy củ của chúng ta. Tại một mẫu ba phần đất này, là rồng cũng phải cho ta quật lại, là hổ cũng phải cho ta nằm lấy, chỉ cần không tại ta đạo mễ tiểu điếm náo sự, liền tạm thời tùy theo bọn hắn đi." Lý Ngọc Đường liền vội vàng gật đầu đáp lời, đúng vậy, tiền trưởng lão nói cực phải. Chỉ là hai người này xuất hiện, tóm lại là làm cho lòng người sinh bất an, chúng ta hay là được nhiều càng cẩn thận mới là." Tiền Trọng Quốc khẽ nhíu mày, đi qua đi lại mấy bước, suy tư một lát sau nói ra, "Không sao, chúng ta sớm chuẩn bị sẵn sàng, tăng cường trong khách sạn bên ngoài cảnh giới. Thu đồ đệ đại điện chính là ta đạo mễ tập đoàn đại sự, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rối." "Lý Ngọc Đường, ngươi mấy ngày nay liền lưu ý thêm lấy hai người kia độc tính, có tình huống như thế nào lập tức đi báo." "Là, tiền trưởng lão. Chúng ta bắt người chỗ tốt, nhất định phải hết lòng vì việc người khác." Lý Ngọc Đường cung kính đáp. "Ân, đừng gánh vác quá lớn, Đạo Kiếm Tông không phải a miêu a cầu nào." Thần huy vẩy xuống, tường vân đoá đoá tung bay cuốn tại Đạo Kiếm Tông chư phong ở giữa, là vùng thiên địa này thêm vào một vòng thần thánh mà trang trọng khí tức. Thang tiên trên đường lớn, thảm đỏ trải đất, hai bên thái cực kiếm cờ xí liệt liệt rung động, thái cực kiếm hình cờ phướn bên trên phủ văn lấp loé, giống như đang thì thầm lấy kiếm đạo huyền bí. Đại điện trên quảng trường sắp hàng chỉnh tề lấy đông đảo cái bàn, đều là dùng ngàn năm thiết mộc chế thành, điêu khắc phong cách cổ xưa thái cực kiếm hoa văn, cái bàn tản ra nhàn nhạt một hương. Trên đài cao, Đạo Kiếm Tông các đệ tử nội môn cầm kiếm mà đứng, chỉnh tề đạo bào để các đệ tử lộ ra dáng người thẳng tắp. Những đệ tử này nó hai con ngươi thâm thúy như vực sâu, ẩn ẩn có tinh thần lấp lóe, thần sắc uy nghiêm trang trọng, lại lộ ra tự hào ánh mắt. Bên cạnh Lý Thuần Phong, Tiền Đa Đa, Lý Quyên các loại trưởng lão chia nhau ngồi hai bên, bọn hắn khuôn mặt nghiêm túc, quanh thân linh lực ba động như ẩn như hiện, cho thấy cao thâm mặt chắc tu vi cảnh giới. Dưới đài, đến đây xem lễ các tông phái đại biểu cùng đám tán tu nhau nhau nhập tọa, bọn hắn thân mang các loại phục sức, thấp giọng nói chuyện với nhau, trong ánh mắt tràn ngập tò mò cùng chờ mong, thỉnh thoảng nhìn về phía đài cao cùng quảng trường, suy đoán hôm nay trận này thu đồ đệ đại điện sẽ có cái nào thiên phú tuyệt luân đệ tử bộc lộ tài năng. Thế Văn lão tổ, đến ngươi ngồi ở đây.
Tốt.
Chỉ là làm sao còn không nhìn thấy ngươi nói Đạo Kiếm Tông tông chủ và những đệ tử chân truyền kia bọn họ. Cái này đại điện bắt đầu hẳn là còn có một hồi, Thế Văn lão tổ không đội cái này Đạo Kiếm Tông, khí thế thật sự là càng ngày càng mạnh.
Đúng vậy a.
Chúng ta Vân Môn cùng Tiên Cương phái còn phải đà tạ tạ cái này Đạo Kiếm Tông đâu. Toàn bộ đại điện quảng trường mặc dù người người nhốn nháo, nhưng lại trật tự rành mạch, chỉ chờ thu đồ đệ đại điện chính thức mở ra một khắc này. Tưởng Thiên, Tưởng Phong tại Đạo Kiếm Tông sơn môn trụ sở bài thời điểm, trong lòng cũng có cảm giác nguy cơ, nhưng bọn hắn cảm thấy mình đều là nguyên anh 9 tầng đỉnh phong tu sĩ, thiên hạ nơi nào không thể đi, liền mang theo Tô Thương Vinh một đường đi vào Đạo Kiếm Tông. Tưởng Phong vừa bước vào Đạo Kiếm Tông đại điện quảng trường, ánh mắt liền cấp tốc đảo qua bốn phía, chỉ gặp hiện trường người người nhốn nháo, thế lực khắp nơi hội tụ một đường. Hắn có chút những người, xích lại gần Tưởng Thiên nhẹ nhàng nói ra, "Đại ca, ngươi nhìn cái kia Đạo Kiếm Tông bên kia, lại có một vị nguyên anh 1 tầng tu sĩ." Ngươi nhìn Lý gia cùng Đạo Mễ tiểu điểm bên trong nguyên anh 1 tầng đứng chung một chỗ còn có bên kia, giống như là Phượng Ngô Châu Lâm gia người, cầm đầu cái kia lại đã đạt tới nguyên anh 6 tầng dáng vẻ, mặc dù không sánh bằng người ta, thế nhưng quả thực không đơn giản, ngươi nhìn những người kia, trên người bọn họ giống như có tiên quốc khí vận, chẳng lẽ là đại tần đế quốc sơn hà kiếm các người? Tưởng Tiên sắc mặt nghiêm trọng, khẽ gật đầu, trong ánh mắt để lộ ra một tia cảnh giác. Cái này nho nhỏ Đạo Kiếm Tông thu đồ đệ đại điện, lại hấp dẫn đông đảo cao thủ như thế đến đây, mà lại những này còn bèn bèn tràn diện bên trên có thể nhìn thấy thế lực. Mà Đạo Kiếm Tông nhân vật trọng yếu đến nay chưa lộ diện, cũng không biết bọn hắn đến cùng đang nưu đồ lấy cái gì, cái này khiến Tưởng Thiên cùng Tưởng Phóng càng phát giác Đạo Kiếm Tông phảng phất là long đàm hổ huyệt, hơi không cẩn thận liền có thể lâm vào chỗ bạn tiếp bất phục. Tô Thương Vinh đứng ở một bên, cũng là nét mặt đầy kinh ngạc. Lúc trước hắn tuy có phát giác Đạo Kiếm Tông không tầm thường, nhưng chưa từng ngờ tới sẽ là như vậy chiến trận. Toàn bộ tông môn giống như tiên gia phúc địa, tham gia đại điển nhân vật cũng là có mặt mũi, đội hình này so với Thái Hạo Tông đều không kém chút nào. Trong lòng của hắn âm thầm may mắn, lần này may mắn có Tưởng Thiên, Tưởng Phóng hai vị này truyền giáo làm đi theo, nếu không chỉ dựa vào chính mình, tại cái này Đạo Kiếm Tông trước mặt sợ là không đáng chú ý. Chương 244, tiêu tiền đồ vật chính là tốt. 1. Chương 244, tiêu tiền đồ vật chính là tốt. 1. Tại Đạo Kiếm Tông phía sau núi, Lâm Huyền Tĩnh mang theo một đám đệ tử chân truyền cùng Doanh Tương đều là thân đứng ở phụ sinh tiểu trúc ngoài viện, sắc mặt lộ ra mấy phần trang trọng cùng chờ mong. Lúc này, Lâm Huyền Tĩnh hít sâu một hơi, vận đủ linh lực, cao giọng hô, "Đạo Kiếm Tông 109 thay mặt tông chủ Lâm Huyền Tĩnh, cung thỉnh lão tổ rời núi, chủ trì thu đồ đệ đại điện." Thanh âm như hồng chuông giống như vang vọng bốn phía, tại ngoài viện trong không khí vang vọng thật lâu. Mà tại trong tiểu viện, Lâm Diệp Tú đang bề bộn lục làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Hắn đem tất cả có thể cam đoan tự thân an toàn pháp bảo toàn bộ cất vào trong lực, vừa cẩn thận kiểm tra một lần những cái kia chính mình có thể sử dụng phụ lục, xác nhận không sai sau, lúc này mới yên lòng đưa chúng nó thích đáng cất kỹ. Hắn biết rõ lần này Đạo Kiếm Tông thu đồ đệ đại điện nhất định người tới không ít, thế lực khắp nơi tề tụ, quần quần sóng ngầm, bất luận cái gì một chút sơ sẩy đều có thể mang đến cho mình nguy hiểm chí mạng, cho nên nhất định phải làm tốt sách lược bài toàn. Đúng lúc này, nghe được ngoài viện truyền đến tiếng la, Lâm Diệp Tú lấy lại bình tĩnh, từ hệ thống trong không gian xuất ra một khối linh tinh, tại Hắc Bạch trước mắt lung lay, trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt dáng tươi cười, nhẹ giọng kêu, "Hắc Bạch, đi theo ta." Chỉ gặp một đạo hắc ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Diệp Tú trước mặt, nó vừa nhìn thấy linh tinh, con mắt lập tức phát sáng lên, hương phấn mà vây quanh Lâm Diệp Tú vòng vo vài vòng. Sau đó liền hấp tấp cùng tại phía sau hắn, một bước cũng không rời đi, linh tinh này hiện tại cũng là gọi Hắc Bạch làm việc lớn nhất động lực. Lâm Diệp Tú đứng tại phụ sinh tiểu trúc bên trong, nhìn xem Hắc Bạch thần sắc hơi có vẻ bất đắc dĩ, hắn sửa sang lại quần áo, vừa muốn nhấc chân bước dài ra tiểu viện. Hệ thống cái kia băng lãnh thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, "Ký chủ, ngươi tốn hao 50 triệu linh thạch hối đoái thiên địa dị tượng đã thành công có hiệu lực, thời gian hiệu lực chỉ có 5 canh giờ, mong rằng ký chủ lưu ý thời gian, chớ có thác thất lương cơ." "Hừ, thác thất lương cơ? Bỏ lỡ cái gì cơ hội tốt?" Lâm Diệp Tú nhịn không được thấp giọng phàn nàn. "Bất quá mới chỉ là mấy canh giờ thiên địa dị tượng thôi, như vậy đắt đỏ, quả thực là tại cắt thịt của ta. Những linh thạch này đều là ta kiếp trước tại điện thoại trong trò chơi, hao phí vô số tinh lực lần lượt rút ra góp nhặt mà đến, sao có thể như vậy tùy tiện phung phí?" Trong lời nói mặc dù tràn đầy đau lòng, nhưng hắn trong mắt lại lộ ra vẻ mong đợi. Phàn nàn thì phàn nàn, Lâm Diệp Tú vẫn đưa tay chậm rãi đẩy ra phụ sinh tiểu trúc cái kia phiến phong cách cổ xưa cửa viện, mang theo Hắc Bạch đi ra. Theo Lâm Diệp Tú cùng Hắc Bạch đi ra, trong chốc lát, giữa thiên địa một cỗ hùng hồn khí tức đập vào mặt. Vừa mới lộ diện, phía ngoài các đồ tôn liền nhao nhao quăng tới sùng kính ánh mắt. Đông đảo đồ tôn dương mắt nhìn lên, chỉ gặp Lâm Diệp Tú cùng Hắc Bạch sau lưng trên bầu trời ngũ thải hà quang tùy ý cuộn, điểm lành rực rỡ, tầng tầng lớp lớp tường quang bên trong, trong bầu trời một người một thú vô cùng uy nghiêm hư ảnh như ẩn như hiện, một cỗ làm cho người hít thở không thông uy áp giống như thủy triều hướng bốn phía tràn ngập ra. Trung quanh hoa cỏ cây cối tại uy áp kinh khủng này phía dưới, nhao nhao tuôn rơi run rẩy, dường như tại triều bái cái này chí cao vô thượng tiên nhân chi uy. Nhìn xem Lâm Diệp Tú cùng Hắc Bạch đi ra, đám người quỳ xuống hô to, "Đồ tôn bái kiến lão tổ." Lâm Diệp Tú quét mắt một vòng đám người thản nhiên nói, "Đều đứng lên đi, chúng ta tiến đến Đạo Kiếm Tông đi." "Là." Lâm Diệp Tú hít sâu một hơi, cảm thụ được linh lực trong cơ thể, trong lòng âm thầm suy nghĩ, thiên địa dị tượng này nhìn như cường đại, chính mình không có thực lực, cũng chỉ là miệng cọp gan thỏ, bất quá vẫn là không có khả năng rụt rè. Nhìn rất dọa người, nhưng thực tế sửng sốt một chút tác dụng không có. Tại cái này nhìn như bình thường trong nháy mắt, Đạo Kiếm Tông lại đột nhiên lâm vào một trận thiên địa linh lực kịch liệt trong dung chuyển. Nguyên bản bình tĩnh thiên địa linh khí, phản phất nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, bắt đầu điên cuồng hướng lấy phi tiên phong dũng mãnh lao tới. Chỉ gặp cái kia linh khí như lao nhanh giang hà, gào thét lên, cuồn cuộn lấy, từ bốn phương tám hướng tụ đến, tại giữa đỉnh núi cấp tốc ngưng kết thành từng đoàn màu đỏ vàng nồng đậm kiếm khí. Những kiếm khí này đan vào lẫn nhau, va chạm, phát ra trận trận bù bù, phảng phất có sinh mệnh bình thường, tại vội vàng khát vọng cái gì. Trong chốc lát, toàn bộ Đạo Kiếm Tông đại điện quảng trường đều bị cái này màu đỏ vàng quang mang bao phủ. Quang mang kia sáng chói chói mắt, như mặt trời chói chang trên không, cường liệt để cho người ta cơ hồ mở mắt không ra. Mỗi một đạo kiếm khí quang tuyến đều phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận, đem phi tiên phong chiếu rọi đến tựa như một tòa thần thánh hỏa diệm sơn. Cùng lúc đó, mãnh liệt linh lực ba động như mãnh liệt như thủy triều, lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng về bốn phương tám hướng quần quần mà đi. Chỗ đến, không gian tựa hồ cũng tại run nhẹ nhẹ, phát ra trận trận trầm thấp tiếng oanh minh. Nó kinh khủng linh lực uy áp càng là lấy phi tiên phong làm trung tâm, cấp tốc quét sạch ngàn dặm xa. Uy áp này như là một tòa vô hình núi lớn, ép tới người không thở nổi. Đạo Kiếm Tông bên trong mỗi một vị tu sĩ đều cảm nhận được rõ ràng luồng sức mạnh mạnh mẽ này, Tưởng Thiên, Tưởng Phóng cùng Tô Thương Vinh đều bị bất thình lình kinh thiên uy áp chấn động đến tâm thần có chút không tập trung, thậm chí trực tiếp bị uy áp này làm cho khí huyết cuộn cuộn, miệng phun máu tươi. Tựa như uy áp này tự nhiên nhằm vào bọn họ một dạng, để bọn hắn cảnh giới tại uy áp này phía dưới đều bị dao động giảm xuống. Theo trên bầu trời linh lực tiếp tục hội tụ, một màn kinh người xuất hiện, 12 thanh màu đỏ vàng cự kiếm hư ảnh mang theo phong mang chi ý đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông thẳng lên trời. Trên thân kiếm, phù văn lấp lóe, quang mang lưu chuyển, ẩn ẩn có thể thấy được đại tần đế quốc quốc vận chi lực như kim long giống như xoay quanh du tẩu, cùng kiếm khí bén nhọn lẫn nhau giao hòa, tản mát ra một loại làm cho người sợ hãi uy nghiêm khí tức. Mỗi một thanh kiếm đều phảng phất gánh chịu lấy thiên địa ý chí, thân kiếm không gian chung quanh đều bị bóp méo đến không còn hình dáng, phát ra trận trận bén nhọn tiếng tê minh. Đây là vật gì? Cái này chẳng lẽ chính là lần trước bay đi cái kia 12 thanh tiên kiếm sao? Thế Văn lão tổ, ngài yên tâm, Đạo Kiếm Tông lão tổ nhất định là xuất quan, chỉ có hắn xuất quan mới có thể dẫn phát dị tượng như thế, chẳng lẽ là tông môn ta lão tổ xuất quan? Gia Cát Khổng Minh, ta giống như cùng thanh kia pháp trị kiếm khí hư ảnh lẫn nhau cảm ứng. Lý Tư, ngươi chứa được ít, chúng ta đều không được ngươi là được rồi. Đây là lão tổ là đại tần đế quốc chế tạo 12 tiên kiếm, lần này thu đồ đệ đại điện lão tổ muốn xuất quan. Đạo Kiếm Tông đệ tử cùng quen thuộc Đạo Kiếm Tông đám người nghị luận ầm ĩ, Tưởng Phóng mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi, trong mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Tưởng Tiên cũng là một mặt rung động, thổ huyết đằng sau thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, không chớp mắt nhìn chằm chằm trước mắt cái này không thể tưởng tượng nổi chẳng cảnh. Trong miệng tự lẩm bẩm, nghe nói thượng cổ thánh hiền tại phát hạ hành nguyện đột phá cảnh giới thời điểm, sẽ dẫn phát giữa thiên địa xuất hiện đủ loại dị tượng, ta dị vãng vẫn cho là đây bất quá là mở mịt truyền thuyết thôi, không nghĩ tới hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy, thật sự là làm cho người khó có thể tin. Xem ra giáo chủ gọi chúng ta tìm dị tượng chi nguyên chúng ta tìm được. Chúng ta còn muốn lưu tại nơi này sao? Đi là đi không được, chúng ta nhìn lại đi. Chỉ có thể như vậy. Chương 244, tiêu tiền đồ vật chính là tốt. 2, chương 244, tiêu tiền đồ vật chính là tốt. 2, Lâm Diệp Tú một bộ trường bào xanh nhạt, tuyệt thế mà độc lập, thần sắc cũng dung dọc theo bốn lượn hắc thạch tiểu lộ chậm rãi đi lên, mỗi một bước đều trầm ổn chậm chạp, dường như tại đầu này bình thường trên đường đo đạc lấy thông hướng thăng tiên đại lộ khoảng cách. Mà Lâm Huyền Tĩnh, Huyền Vũ, Linh Dao, Doanh Tương bọn người đều là thân khuôn mặt cung kính, nhắm mắt theo đôi theo thần sắc Lâm Diệp Tú sau lưng. Không bao lâu, một đoàn người liền thuận lợi đi xong đoạn này hắc thạch tiểu lộ. Lâm Diệp Tú khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đoạn đường này đi tới, thân thể cũng không dị trạng, pháp lực cũng chưa từng có chút sói mòn, ở trong đó đến tuột cùng là duyên cớ nào? Hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời muốn hướng hệ thống hỏi thăm, lại phát hiện ngày xưa thời khắc làm bạn hệ thống lại không có chút nào âm thanh, phảng phất chưa từng tồn tại bình thường. Không có hệ thống giải đáp, Lâm Diệp Tú chỉ cảm thấy trong lòng vắng vẻ, rất nhiều nghi hoặc như đây rồi giống như quấn quanh ở trong lòng, lại không có chỗ xuống tay. Lão tổ là có cái gì nghi vấn sao? Không có việc gì, chỉ là ta cảm thấy cái này hắc thạch tiểu lộ đã không có khả năng ngưng luyện pháp lực của ta. Lão tổ pháp lực thông thiên, pháp lực của chúng ta đều đã sói mòn sạch sẽ. Đúng vậy a. Lão tổ. Lâm Diệp Tú gác tay mà đứng, thần sắc ung dung nghe sau lưng chúng đồ tôn nghị luận, đãi bọn hắn thoại âm rơi xuống, mới không nhanh không chậm mở miệng nói ra, đó là nói rõ các ngươi luyện được còn chưa đủ, pháp lực còn chưa đủ ngưng thực. Chỉ có thiên truy bất luyện, trải qua gặp chắc trở, mới có thể để tự thân pháp lực như tinh cương giống như thuần túy cứng cỏi. Là, lão tổ, đồ tôn thủ giáo. Chúng đồ tôn nghe vậy, đều là cung kính cúi đầu xuống, cùng kêu lên đáp lời nói. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kính sợ cùng thành kính, đối với Lâm Diệp Tú lời nói tin tưởng không nghi ngờ, trong lòng âm thầm quyết định, ngày sau nhất định phải càng thêm khắc khổ tu luyện, không phụ lão tổ dạy bảo. Ân, đi theo ta đi thôi. Lâm Diệp Tú khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua đám người, gặp bọn họ đều là đã chuẩn bị sẵn sàng, liền quay người hướng phía trước đi đến. Hắn bộ pháp vững vàng, ý đi mệ theo gió nhẹ nhàng phiêu động, phảng phất thế gian này hết thảy nan để trong mắt hắn đều chẳng qua là thoảng qua như mây khói, đều có thể tùy tiện hóa giải. Là, lão tổ. Đám người vội vàng đuổi theo Lâm Diệp Tú bước chân, không dám có chút lười biếng. Bọn hắn theo thật sát Lâm Diệp Tú sau lưng, cẩn thận từng ly từng tí duy trì khoảng cách nhất định, cũng không dám quá mức tới gần, để tránh va chạm lão tổ, lại không dám cách quá xa, sợ mất dấu đội ngũ. Cứ như vậy, Lâm Diệp Tú mang theo đám người một đường tiến lên, không bao lâu, cũng đã đi tới sơn môn trụ sở bài chỗ thăng tiên đại lộ khu vực. Lúc này, nơi đây thiên địa linh khí nồng nặc gần như thực chất hóa thành từng tia từng sợi sương mù tràn ngập trong không khí ra. Trung quanh dãy núi liên miên chập trùng, hình thái khác nhau, có dốc đứng hiểm trở, xuyên thẳng mây xanh, có nhẹ nhàng tú lệ, cây xanh râm mát, trong núi mây mù lờ lờ, ngẫu nhiên có mấy cái vân miểu hạc từ đó xuyên ra, phát ra thanh thúy tiếng kêu to. Lâm Diệp Tú chạy tới Thăng Tiên Đại Lộ, dương mắt nhìn lên, một đầu rộng rãi dài rằng giặc Thăng Tiên Đại Lộ ở trước mắt chậm chậm triển khai. Cái kia đại lộ tựa như một đầu thông thiên ngai lưng ngọc, trực tiếp vươn hướng Đạo Kiếm Tông, biến mất tại mây mù lượn lờ chỗ. Ngửa đầu nhìn về phía cái kia cao vút trong mây, phản phất kéo dài tới chân trời 36,000 dài Thăng Tiên Đại Lộ cầu thang, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng buồn rầu. Hắn vô ý thức muốn thi triển ngự không chi thuật bay đi lên, có thể vừa mới đề khí, liền cảm nhận được vậy đến từ tu vi nặng nề gông cùng xiềng xích. Cảnh giới của hắn hôm nay thật sự là quá thấp, nếu là cứ như vậy chậm rãi bay đi lên, sợ là còn chưa tới đỉnh, cũng đã đem chính mình mạch này lao tổ mặt mũi ném đến không còn chút nào. Rơi vào đường cùng, Lâm Diệp Tú đành phải cưỡng chế nội tâm nôn nóng, nện bước hơi có vẻ bước chân nặng nề, tại cái này rộng lớn đến đủ để dung nạp hơn 10 người song hành cầu thang ở giữa chậm chậm tiến lên. Thân hình hắn thẳng tắp, một bộ trường bào xanh nhạt theo gió nhẹ nhàng đông đưa, bên hông thuộc vào ngọc bội cùng bầu rượu đụng vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng vang, là cái này hơi có vẻ chậm muộn hành trình tăng thêm một tia khác âm vận. Nhưng mà hắn cái kia nhíu chặt lông mày cùng có chút nhếch lên khóe miệng, lại đem hắn nội tâm phiền muộn lộ rõ. Cứ việc trong lòng phàn nàn cuốn quýt, Lâm Diệp Tú trên mặt nhưng thủy chung duy trì một mảnh yên tĩnh như nước. Hắn biết rõ, thân là một phái lao tổ, sau lưng còn có nhiều như vậy đồ tôn, tuyệt không thể mất lao tổ phong phạm. Đó là một loại sâu tận xương thủy tiêu ngạo cùng thận trọng, chống đỡ lấy hắn tại cái này gian nan đang đi đường vững bước tiến lên. Đúng lúc này, nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên biến sắc, cùng phong gào thét lấy của tới, tại cái này thăng tiên trên đường lớn nhấc lên trận trận phong vân rung động. Lâm Diệp Tú trường bào xanh nhạt bị cơn cuồng phong này kéo tới hô hô rung động, liệp liệp tung bay, phản phất là một mặt ở trên chiến trường vũ động cờ xí. Mà liên tại trong cơn cuồng phong này, kỳ dị cảnh tượng lặng yên phát sinh. Chỉ gặp Lâm Diệp Tú dưới chân, bộ bộ sinh liên, cái kia từng đóa bóng ánh sáng long lanh hoa sen trống rỗng nở rộ, tản ra nhu hòa mà quang mang thần bí, nâng thân thể của hắn, lại khiến cho tốc độ của hắn đột nhiên tăng tốc, hướng về phía trước mau chóng bay đi. Mà Linh Hiên đi theo Lâm Diệp Tú sau lưng, nhìn qua lão tổ dần dần từng bước đi đến bóng lưng, một lát sau, cấp tốc từ trong ngực lấy ra một viên tản ra ôn nhuận quang mang thông tấn linh bảo. Linh bảo phía trên phủ văn lấp lóe, Linh Hiên đem linh lực chậm rãi rót vào trong đó, sau đó đối với linh bảo nói ra: "Lý trưởng lão, ngươi lập tức đi gõ vang Hỗn Nguyên Trùng, cần phải để các đệ tử cung kính nên đón lão tổ." Làm đến mắt không nghiêng mắt nhìn, miệng không nói: "Chúng ta đem cùng đi lão tổ dọc theo Thăng Tiên Đại Lộ một đường tiến lên, không được sai sót." Nói xong, hắn nhẹ nhàng vung tay áo bảo, một đạo linh lực đem tin tức bao khỏa trong đó, chuyển hướng phương xa. Đợi tin tức truyền ra, Linh Hiên hít sâu một hơi, sửa sang lại quần áo, liền không chút do dự tăng tốc bước chân, gắng đạt tới tiếp tục theo Thật Sát Lâm Diệp Tú sau lưng. Lúc này đạo tông bên trong, Lý Thuần Phong ngay tại trong tĩnh thất nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên, trong tay thông tấn linh bảo khẽ chấn động, nhìn đạo Linh Hiên tin tức. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức đứng dậy, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía Hỗn Nguyên Trung vị trí màu trắng bay đi. Keng, keng, keng. Sau một lát, du dương mà vang dội tiếng chuông tại đạo tông trên không vang lên, sóng âm như gợn sóng hướng bốn phía quét tán, xuyên thấu mỗi một hiệu lãnh. Lý Thuần Phong sắc mặt nghiêm trọng, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, thể nội nguyên anh pháp lực bành trướng phun trào, một cỗ cường đại khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra. Hắn hít sâu một hơi, sau đó cao giọng la lên: "Đạo Kiếm Tông các đệ tử cung nên Đạo Kiếm Tông lão tổ. Nhớ kỹ, chớ có nhìn loạn, loạn nhìn, đợi lão tổ ân chuẩn, phiếu nhị các loại lúc ngẩng đầu mới có thể ngẩng đầu, đều nghe rõ chưa?" Là, Đạo Kiếm Tông đệ tử cùng kêu lên đáp lời, thanh âm đều nhịp, quanh quẩn tại bốn phía. Mỗi người đều nín thở liễm tức, dáng người thẳng, cung kính cúi đầu mà đứng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm mặt đất, không dám có chút lơ biếng. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng qua vài khắc đồng hồ, trên quảng trường an tĩnh chỉ còn lại có gió nhẹ lướt qua thanh âm. Trên bầu trời, phong vân biến hóa, chợt có một trận ba động kỳ dị như gợn sóng khuyết tán ra đến. Chương 245, Lâm gia lão tổ, 1, chương 245, Lâm gia lão tổ, 1. Lúc đó, tới tham gia Đạo Kiếm Tông thu đồ đệ đại điện chư phương cường giả cùng Đạo Kiếm Tông các đệ tử chính tuân theo Lý Thuần Phong lời nói, dù chưa ngẩng đầu, lại đều là bén nhạy phát giác được một cỗ hùng hồn cường đại đến làm cho người hít thở không thông, khí tức từ thường khung đỉnh chót ngang nhiên giáng lâm. Chỉ gặp Lâm Diệp Tú lỗi lạc mà đứng, dưới chân bộ bộ sinh liên, thanh liên nở rộ, điềm lành rực rỡ, tử khí đi về đồng ba vạn giảm, phảng phất một đầu hoa mỹ tơ lụa vượt ngang chân trời, quần tinh sáng chói lập lòe, hào quang vung vãi đại địa. Cặp chân kia dưới mỗi một đóa sen xanh đều là hòa hợp thần bí huyền ảo quang mang, giống như linh động sinh linh, vây quanh Lâm Diệp Tú cấp tốc phiêu nhiên mà tới. Trong chốc lát, người này liền vững vàng rơi vào Đạo Kiếm Tông trước đại điện trên quảng trường, tay áo bồng bềnh, phong thái tuyệt thế. Dưới bầu trời, Lâm Diệp Tú tựa như thần linh lâm thế. Đỉnh đầu nó phía trên, kim, mộc, nước, lửa, đất ngũ hành chi lực lao nhanh gào thét, đan vào lẫn nhau cuốn quanh, hóa thành một đỉnh lộng lẫy chói mắt ngũ hành hoa cái, tách ra hào quang sáng chói, mỗi một đạo quang mang lưu chuyển ở giữa đều phảng phất ẩn chứa vũ trụ chí lý cùng huyền bí. Quanh thân chỗ, âm dương nhị khí tựa như linh động dây lụa, nhẹ nhàng cuốn quanh xoay quanh, ở sau lưng nó chậm chậm phát họa ra một bức thâm thúy huyền ảo âm dương thái cực đồ, hắc bạch song ngư lẫn nhau truy đuổi chơi đùa, sinh sôi không ngừng, giống như đang diễn dịch lấy thiên địa vạn vật luân hồi cùng cân bằng chi đạo, tản ra một cỗ khí tức cổ xưa, làm cho không gian chung quanh cũng vì đó chấn động, vặn mèo. Mà nhất là nhiếp nhân tâm phách, thuộc về Lâm Diệp Tú cùng hắc bạch sau lưng hai tôn hiện hiện vô thượng hư ảnh. Hắc bạch sau lưng hư ảnh thân hình to lớn, che khuất bầu trời, bộ dáng dữ tợn mà uy nghiêm, quanh thân tản ra vô tận hung sát chi khí, phảng phất đến từ hỗn độn sơ khai thời đại viết cổ, vẻn vẹn nó như ẩn như hiện hình dáng, liền đủ để cho thiên địa thất sắc. Tại dị tú này hư ảnh phụ trợ phía dưới, Lâm Diệp Tú phía sau hư ảnh tựa như không chế sinh tử chỗ tể, toàn thân tản ra làm cho người nhìn mà phát khiếp cường đại khí chàng, thần sắc hắn lạnh nhạt, nhẹ nhàng mở miệng, thanh lược hồng trung nhưng lại lộ ra vô tận linh hoạt kỳ ảo chi ý, đạo có thể, đạo không phải, thường đạo. Tên có thể, tên không phải, thường danh. Vô danh, thiên địa bắt đầu, nổi danh, vạn vật chi mâu nó lời nói phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý, mỗi chữ mỗi câu ở trên quảng trường về tay không đãng, dẫn tới phong vân biến sắc, linh khí cuộn cuộn. Lâm Diệp Tú dị tượng quá mức kinh khủng. Đây chính là Đạo Kiếm Tông lão tổ. Lão tổ sau lưng đó là tiên thú sao? Đây là chân tiên lâm thế a. Thật mạnh. Ta khả năng ngay cả lão tổ sủng vật đều đánh không lại. Liên khí thế liền để ta hô hấp không khoái. Trên quảng trường mọi người và các đệ tử đều vì đó động dung, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Lâm Diệp Tú ánh mắt quan thai đảo qua những này cung kính đứng yên đám người, khóe miệng có chút dương lên, trong lòng dâng lên một tia khó nói nên lời thoải mái cảm giác. Những này đều là thực lực cao hơn chính mình mạnh người, bây giờ lại từng cái tại chính mình dị tượng trước mặt như vậy khiêm tốn kính cẩn nghe theo, như vậy tư vị, quả thực làm hắn say mê. Hay là một câu, tiêu tiền đồ vật chính là tốt. Nhưng khi tầm mắt của hắn rơi vào cách đó không xa tường tiền, tường phóng cùng Tô Tam Vinh ba người trên thân lúc, cái kia vừa mới nổi lên vui vẻ trong nháy mắt tiêu tán một chút, lông mày cũng không tự giác hơi nhíu lên. Làm người hai đời kinh nghiệm, hắn từ ba người này trong ánh mắt, bén nhạy bắt được e ngại, tính sợ, còn có cái kia ẩn tàng cực sâu tính toán. Cái này ánh mắt phức tạp xen lẫn, để Lâm Diệp Tú cảm thấy không hiểu đấu, đồng thời trong lòng cũng âm thầm cảnh giác lên. Hiện tại hệ thống không ở bên người, hắn cũng không biết mấy người kia đến cùng có phải hay không hệ thống nói tới tu sĩ dị tộc. Bất quá hắn cũng biết rõ, bây giờ chính mình thân là Đạo Kiếm Tông lão tổ, mỗi tiếng nói cử động đều là đại biểu cho tông môn mặt mũi cùng uy nghiêm, không có khả năng tùy tiện cùng bọn hắn so đo, miễn cho mất thân phận. Đang lúc Lâm Diệp Tú lâm vào trầm tư thời khắc, Lâm Huyền Tĩnh cùng một đám đệ tử chân truyền lặng yên đi vào bên cạnh hắn. Đúng lúc này, tất cả đệ tử chân truyền đều phát giác được ngực mình Đạo Diệp có chút nóng lên. Bất thình lình dị dạng để Đạo Kiếm Tông trong lòng mọi người giật mình, không khỏi âm thầm suy nghĩ, Đạo Kiếm Tông đại điện có dị tộc tu sĩ sao? Vì sao lão tổ này ban thưởng Đạo Diệp sẽ có phản ứng như thế? Lâm Huyền Tĩnh cùng đệ tử chân truyền đều phát giác được Lâm Diệp Tú dị dạng, thuận nó ánh mắt nhìn, cũng đưa ánh mắt về phía Tưởng Thiên, Tưởng Phóng, Tô Thương Vinh ba người trên thân. Tưởng Thiên, Tưởng Phóng cùng Tô Thương Vinh ba người, giờ phút này chỉ cảm thấy quanh thân hàn ý tỏa ra, phảng phất bị một đường tới từ cửu u con mắt chăm chú khóa lại. Khi bọn hắn ánh mắt cùng Lâm Diệp Tú ánh mắt giao hội, trong lòng lại dâng lên một cỗ sợ hãi thật sâu, ánh mắt kia giống như thực chất, để bọn hắn phảng phất bị một đầu từ viễn cổ trong ngủ mê thức tỉnh hung thú cho để mắt tới, phảng phất một giây sau liền sẽ bị nó răng nhọn xé thành mảnh nhỏ. Bọn hắn biết rõ trước mắt vị này chính là Đạo Kiếm Tông lão tổ, có thể lão tổ này quá mức khủng bố, nó quanh thân tán phát khí tức nội liễm mà thầm chậm, nhưng lại có làm cho người sợ hãi cảm giác áp bách. Hắc Bạch cũng chăm chú tiếp cận ba người, Lâm Diệp Tú cùng Hắc Bạch ánh mắt, để ba người thân thể căng cứng, không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống, nện ở trên mặt đất. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, tại tính mệnh này du quan thời khắc, chỉ cần mình có chút dị động, cái kia tai họa ngập đầu liền sẽ trong nháy mắt giáng lâm, bóng ma tử vong chưa từng như này rõ ràng bao phủ tại đỉnh đầu bọn họ, làm bọn hắn lâm vào cái này như chết tịch giống như trong cơn cảnh. Chẳng lẽ hôm nay nếu là chết? Lâm Huyền Tĩnh cùng một đám các đệ tử chân truyền trong ánh mắt lộ ra cảnh giác, vừa định tiến lên tinh tế dò xét Tưởng Thiên, Tưởng Phóng cùng Tô Thương Vinh ba người, xem bọn hắn đến tột cùng có phải là trong truyền thuyết tu sĩ dị tộc. Phải biết dựa theo lão tổ nói tới, một khi dị tộc lẫn vào, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi, chắc chắn cho Đạo Kiếm Tông thậm chí toàn bộ Thiên Huyền giới mang đến tai họa thật lớn. Nhưng lại tại đám người bước chân xê dịch thời khắc, một mực tại trên quảng trường chờ đợi tính tọa Lâm Thế Văn, vốn định chờ đại điện xong, lại đi tìm Đạo Kiếm Tông lão tổ nhận thân. Thế nhưng là trong ngực hắn huyết mạch thạch không chỉ có nóng hổi còn tản ra kim quang, hắn trong đôi mắt trầm tư đằng sau, giống như là làm ra trọng yếu quyết định, ngay sau đó thân hình như điện bắn ra mà ra. Một cái nhanh chân vượt qua đã đến phía trước trong nháy mắt quỳ gối Lâm Diệp Tú trước mặt, sau đó thẳng sống lưng, nổi lên trung khí, la lớn, Lâm gia thứ 113 thế tôn Lâm Thế Văn, bái kiến Lâm gia lão tổ. Thanh âm kia phảng phất hồng trung minh hưởng, vang tận mây xanh, ở trên quảng trường không vang vọng thật lâu, cả kinh trung quanh chim bay tuân rơi mà bay, cũng làm cho mọi người tại đây đều ghé mắt. Cái kia Lâm gia người muốn làm gì? Làm thân thích cũng không phải dạng này trèo đó a. Tông môn cường đại, người nào đều tới. Theo Lâm Thế Văn cái này một cuống họng hô lên, sau lưng một đám Lâm gia tử đệ cũng nhao nhao bước nhanh đuổi theo, đều nhịp quỳ xuống lớn tiếng la lên lời nói tương tự, thanh âm của bọn hắn hội tụ vào một chỗ, phảng phất một cỗ mãnh liệt tiếng gầm, đánh thẳng vào mỗi người màng nhĩ. Lâm Diệp Tú giờ phút này chính nhìn xem Tưởng Thiên, Tưởng Phóng ba người, lãnh bất phòng nghe được bất thình lình tiếng la, trong lòng cũng là đột nhiên sững sờ. Hắn vô ý thức muốn tra xét một chút trong đầu bảng hệ thống, hắn nhớ kỹ hắn trên hệ thống mặt hoàn toàn chính xác sáng loáng tiêu chí chú lấy Lâm gia lão tổ cái tên này, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra, thế mà lại có người tại con cá này rồng muốn tạm. Thế lực khắp nơi tề tụ Đạo Kiếm Tông trên đại điện mặt chạy tới nhận thân a. Chương 245, Lâm gia lão tổ 2, chương 245, Lâm gia lão tổ 2, tình huống này tới quá mức đột nhiên, phản phất một cái ám côn đánh cho hắn trở tay không kịp. Bất quá, Lâm Diệp Tú dù sao không phải người bình thường, ngắn ngủi kinh ngạc đằng sau, hắn liền cấp tốc ổn định tâm thần, hít thở sâu một hơi, điều chỉnh tốt tâm tính. Chỉ gặp hắn khuôn mặt bình tĩnh như nước, thần sắc lạnh nhạt như tùng, có chút khải miệng, nhẹ nhàng nói ra, các ngươi trước, đứng lên mà nói. Giọng nói kia mặc dù bình thản, lại phảng phất ẩn chứa vô tận uy nghiêm, như là bình tĩnh dưới mặt hồ gợn sóng, để người chung quanh càng đối với hắn thân phận cảm thấy hiếu kỳ cùng kính sợ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nín thở liếc tức. Tạ lão tổ. Lâm Thế Văn bọn người cung kính đứng dậy, cúi đầu mà đứng, lặng chờ Lâm Diệp Tú hỏi ý. Lâm Diệp Tú ánh mắt trầm tĩnh như nước, nhìn chăm chú Lâm Thế Văn, chậm rãi mở miệng nói, ngươi như thế nào biết được ta chính là ngươi Lâm gia lão tổ? Thanh âm của hắn không cao, lại rõ ràng vang lên bên tai mọi người, lộ ra một tia nghi hoặc cùng tìm tòi nghiên cứu. Lâm Thế Văn có chút không ngời, thần sắc trang trọng đáp, lão tổ, ta Lâm gia đời đời truyền thừa lấy một khối huyết mạch thạch, khối đá này cực kỳ thần kỳ, chỉ cần tới gần ta Lâm gia huyết mạch người, huyết mạch càng dày đặc nhiều, trên đá liền sẽ có phản ứng. Bình thường tộc nhân tới gần, bất quá nổi lên yếu ớt hồng quang, song khi tới gần lão tổ ngài lúc, cái này huyết mạch thạch lại nổi lên kim quang chói mắt có đúng không? Ngươi đem như lời ngươi nói huyết mạch thạch lấy ra ta xem một chút. Là, lão tổ. Nói xong, Lâm Thế Văn cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực xuất ra huyết mạch thạch, trong chốc lát, chỉ gặp cái kia huyết mạch thạch bên trên kim quang trở nên càng thêm sáng chói chói mắt, quang mang trong khi lấp lóe, nó chậm rãi thoát ly Lâm Thế Văn lòng bàn tay, phù hướng không trung, phản phất nhận một loại nào đó lực lượng cường đại dẫn dắt, trôi dạt từ từ hướng lấy Lâm Diệp Tú tung bay mà đi. Lâm Diệp Tú nhìn xem một màn kỳ dị này, không khỏi có chút ngơ, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chỉ gặp cái kia huyết mạch thạch cách mình càng ngày càng gần, quang mang càng lóa mắt, mà khi nó tới gần đến nhất định trình độ lúc, vậy mà bắt đầu dần dần hòa tan. Từ nguyên bản trạng thái cố định từ từ biến thành chất lỏng, trên không trung quỷ quyệt điệu biến huyễn lấy hình dạng, cuối cùng ngưng tụ thành một giọt tiên diễm bức át màu vàng huyết châu, sau đó lấy thế xét đánh không kịp bưng thai dung nhập vào Lâm Diệp Tú trong mi tâm. Lâm Diệp Tú vô ý thức đưa tay chạm đến mi tâm, trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu, tự lẩm bẩm, cái này, cuối cùng là thứ gì? Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một cỗ lạ lẫm mà cổ lão lực lượng tựa hồ ngay tại trong cơ thể mình lặng yên thức tỉnh, biến cô bất thình lình để hắn lâm vào thật sâu hoang mang bên trong, đồng thời cũng đối với chính mình chỗ này vị Lâm gia lão tổ thân phận càng cảm thấy thần bí khó lường. Mà một bên Lâm Thế Văn bọn người cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên cũng chưa từng ngờ tới sẽ xuất hiện kỳ dị như vậy cảnh tượng. Có thể ngoài miệng đội bằng hô, Thế Tôn Lâm Thế Văn bái kiến lão tổ. Thế Tôn Lâm Hiển Tài bái kiến lão tổ. Lâm Diệp Tú trong lòng âm thầm tiêu khổ, hắn đi ra tiểu viện, hệ thống thật giống như chết máy một dạng, hắn đã không có liên quan tới cái này huyết mạch thạch hệ thống nhắc nhở, cũng không có chút nào phương diện này ký ức, đối mặt quỷ dị như vậy tình huống, hắn quả thực không biết nên ứng đối ra sao. Chỉ có thể nghĩ đến trở lại tiểu viện hỏi một chút hệ thống. Sau đó hắn mặt ngoài vẫn cố giả bộ trấn định, thần sắc bình tĩnh mở miệng nói ra, các ngươi trước đứng lên, đi một bên tính toán đi. Hôm nay chính là ta Đạo Kiếm Tông thu đồ đệ đại điển, đây là quan trọng nhất, những chuyện khác tạm thời để qua một bên. Lâm Thế Văn bọn người mặc dù không có cam lòng, thế nhưng không dám chống lại lão tổ mệnh lệnh, đành phải cung kính đáp, là lão tổ. Sau đó, bọn hắn liền chậm rãi thối lui đến quảng trường một bên, an tĩnh quanh chân ngồi xuống, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn về phía Lâm Diệp Tú, hiển nhiên đối cứng mới sự tình còn lòng còn sợ hãi, cũng tràn ngập tò mò cùng chờ mong, muốn xem thật kỹ một chút vị này tiên nhân bình thường Lâm gia lão tổ sau đó sẽ có cử động gì. Lâm Diệp Tú hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía một bên Lâm Huyền Tĩnh, thần sắc khôi phục mấy phần uy nghiêm, nhẹ nhàng nói ra, "Huyền Tĩnh, bắt đầu đi." Hắn ý đồ đem lực chú ý một lần nữa kéo về Đạo Kiếm Tông thu đồ đệ trên đại điện, tạm thời quên mất bất thình lình nhận thân phong ba mang đến có nhiễu. Sau đó một thân dị tượng Lâm Diệp Tú vững bước hướng phía cái kia tượng trưng cho tôn sùng chủ vị đi đến, tại dị tượng ra chỉ bên dưới mỗi một bước đều giống như mang theo vô hình uy áp, làm cho không khí chung quanh cũng hơi rung động. Lâm Huyền Tĩnh đứng ở một bên, con mắt chăm chú đi theo. Hắn nhìn Lâm Diệp Tú cái kia ung dung không đội thần sắc, tựa như núi cao nguy nga giống như trầm ổn, trong lòng chắc chắn càng thâm trầm. Tại cái này Đạo Kiếm Tông bên trong, có lao tổ như vậy siêu phàm nhập thánh tiên nhân cường giả tọa trấn, tựa như cùng cho đám người ăn thuốc can thần, đúng như định hải thần châm vững vàng đứng sừng sững. Dù là có dị tộc tu sĩ lòng dạ khó lường tiềm ẩn ở giữa, tại lao tổ pháp nhãn liếc nhìn phía dưới, bất luận cái gì quỷ mị mánh khóe đều không chỗ che thân, nó thông thiên triệt địa chi thần thông, nhất định có thể hộ đến tông môn chu toàn. Ý niệm tới đây, trong lòng của hắn cái kia một tia lo nghĩ cùng lo lắng lập tức tiêu tán, thế là không còn xoắn xuýt nơi này sự tình, thần sắc cung kính tiến lên một bước, ôm quyền đáp, là lao tổ. Nói xong, hắn chậm rãi xoay người, ánh mắt trông về phía xa, nhìn về phía quảng trường một bên, Lý Thuần Phong đứng ở Hỗn Nguyên Trung bên cạnh, trong tay trung chủ ý cao cao giơ lên, sau đó trùng điệp rơi xuống. Keng, một tiếng vang thật lớn, hùng hồn mà kéo dài trung linh thanh lập tức vang lên, phảng phất một đạo sóng âm gợn sóng, lấy mắt thường có thể thấy được ba động hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Tiếng chuông này xuyên phá tầng mây, vượt qua dãy núi, ở trong thiên địa ung dung quanh quẩn, phảng phất tỉnh lại ngủ say thiên địa linh khí, làm cho cả không gian cũng vì đó chấn động. Trong chốc lát, nguyên bản hơi có vẻ lỏng lẻo đại điện không khí trong nháy mắt trở nên trang trọng nghiêm túc đứng lên, tất cả mọi người không tự chủ được đứng thẳng lên sống lưng, nín thở liếc tức. Theo một tiếng chuông vang, Lâm Huyền Tĩnh tiến về phía trước một bước, giọng nói như trung động, vang tận mây xanh, hạ yến sơn hà, mới tuổi kim an, gió đông đầy rót, kính ngân vạn phúc đạo môn thánh địa, truyền thừa vạn năm hôm nay ta Đạo Kiếm Tông thu đồ đệ đại điện chính thức bắt đầu. Trong chốc lát, giữa sân các loại pháp bảo nhạc khí tấu vang, tiếng đàn du dương như dòng nước róc rách, tiếng địch thanh thúy giống như trong rừng chim hót, nhịp trống sục sôi như buôn lôi cuộn cuộn, xen lẫn thành một khúc hùng vĩ chương nhạc. Lâm Huyền Tĩnh hai tay kết ấn, pháp lực phun trào, trong miệng phát ra thanh âm lôi cuốn lấy linh lực, cuộn cuộn như sấm, hướng bốn phương tám hướng truyền ra, tất cả mới đệ tử nhập môn, nhanh to lớn điện quảng trường. Trong chốc lát, tiếng oanh minh này chọc tan bầu trời, chấn động đến sơn lâm tuân rơi rung động, kinh chim bay tước vô số. Chỉ chốc lát sau, mới nhập môn Đạo Kiếm Tông các đệ tử thân mang thống nhất kim ti đà bảo, giấu trong lòng khẩn trương cùng hiếu kỳ, lần lượt hội tụ đến đại điện quảng trường. Đám người vừa bước vào quảng trường, ánh mắt liền bị một đạo siêu phàm thoát tục thân ảnh hấp dẫn. Lâm Diệp Tú quanh thân hào quang bừng bừng, tóc tùy ý bay múa, đôi mắt lúc khép mở hình như có tinh thần sáng tác, đã lộ ra mấy phần xuất trần tiên khí, lại tản ra để cho người ta kính ý ma tính khí tức, dị tượng kinh người đến cực điểm. Gặp tin đệ tử nhập môn đến đông đủ, Lâm Huyền Tĩnh tiến lên một bước, cung kính chắp tay, cao giọng nói: "Lão tổ, xin ngài răn dạy." Nói xong, Lặng Yên lui đến một bên, túi lầu mà đứng. Chương 246, chẳng lẽ trang bức quá mức? 1. Chương 246, chẳng lẽ trang bức quá mức? 1. Đạo Kiếm Tông đại điện trên quảng trường, bầu không khí trang trọng mà nghiêm túc. Lâm Diệp Tú sau lưng thái cực dị tượng phảng phất bất thật, dẫn tới phía sau hắn trong không gian rung động nhẹ nhẹ. Hắc bạch sau lưng kỳ lân hư ảnh dần dần ngưng thực, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Hắn chậm rãi đứng dậy, nó ánh mắt phảng phất thực chất, mang theo tuế nguyệt lắng động sắc bén cùng nhìn rõ, chậm rãi đảo qua trên quảng trường cái kia mấy trăm vị mới nhập môn đồ tôn. Trên quảng trường, các đồ tôn chỉnh tề xếp hàng, từng cái ngẩng đầu đỡ ngực, thân mang thống nhất kim ti đạo bào, hiện lộ rõ ràng tinh thần phấn chấn. Trong tay bọn họ nắm chặt riêng phần mình bộ kiếm, có chuôi kiếm quấn lấy cũ nát miếng vải, có thân kiếm hàn quang lấp lóe, phù văn như ẩn như hiện. Cái này tuổi trẻ trên gương mặt, ánh mắt nóng bỏng, tràn đầy đối với trên đài cao lão tổ Lâm Diệp Tú vẻ hâm mộ, đó là đối với cường giả phong phạm, cao thâm tu vi hướng tới cùng tôn sùng. Lâm Diệp Tú ánh mắt từng cái lướt qua, nhưng mà, một lát sau, ánh mắt của hắn lạnh dần, phảng phất hàn đảm kết băng. Những này đồ tôn cầm chi kiếm, bộ dáng khác nhau, dài ngắn không đồng nhất, chất liệu càng là đặc thù phức tạp, có phảng phất thiên thạch tạo thành, lộ ra phong cách cổ xưa nặng nề, có giống như biển sâu tinh thiết rèn đúc, u quang lưu động. Lâm Diệp Tú ở trong viện đúc kiếm nhiều năm, kiến thức bên bác, nhưng hôm nay tinh tế phân biệt xuống tới, lại chỉ có giải rác ba thanh hắn để vào Vạn Kiếm Sơn kiếm năng nhập pháp nhãn của hắn, còn lại đều là tạm được. Hắn âm thầm suy nghĩ, trước đó không lâu hệ thống thăng cấp, bây giờ đã đạt cấp 4, có lẽ lần sau có thể có càng nhiều linh kiếm cùng đệ tử đi. Vạn Kiếm Sơn tại hệ thống cấp 3 lúc đã mang theo thần hiệu, cắm vào Vạn Kiếm Sơn kiếm khí kia mở miệng chi địa kiếm, mượn nhờ núi chi kiếm khí tầm bổ, đều có thể tăng lên trên diện rộng phẩm giai. Giống linh lỗi, thân là đạo kiếm tông đúc kiếm kỳ tài, rèn luyện những ngày linh kiếm, lại bởi vì thời gian thực sự ngắn ngủi, phẩm giai không có chút nào khởi sắc. Tại kiếm tu này tông môn, linh kiếm có linh, phản phất có chính mình cao ngạo cùng chấp nhất, chọn chủ khắc nghiệt đến cực điểm. Cao giai linh kiếm nếu không có gặp phải thiên phú tuyệt luân, linh căn xuất chúng người, tuyệt không tùy tiện nhận chủ. Trước mắt tình cảnh như thế, không thể nghi ngờ cho thấy dưới mắt những này đồ tôn phần lớn thiên phú thường thường, khó nhập linh kiếm chi nhãn. Chân chính thiên phú tốt đồ tôn, cẩn thận tính ra, chỉ có chút ít mấy vị, thật sự là làm cho lòng người lo. Lâm Diệp Tú có chút ngửa đầu, nhìn qua trên quảng trường cái kia phong cách cổ xưa kiếm trận đồ, hồi lâu, thở dài một tiếng, ai, địa đồ hay là quá nhỏ, xem ra hay là đến mở rộng địa đồ a. Hắn biết rõ, Đạo Kiếm Tông thăng cấp vị trí khốn cảnh, như cực hạn tại vùng thiên địa này, về sau tông môn phát triển, sợ là từng bước khó đi, khó khăn trùng điệp. Khó mà tìm ra thiên phú chắc tuyệt hạt giống tốt, lớn mạnh tông môn căn cơ. Nếu như là dạng này liền xem như có tín ngưỡng lực, cũng không có đầy đủ dị tộc hồn ấn đến thăng cấp. Lâm Diệp Tú sừng sững đài cao, quan sát trên quảng trường đồ tôn, quanh thân pháp tướng khí thế bằng bạc, hắn hít sâu một hơi, vận khởi linh lực, giọng nói như chuông đồng giống như vang vọng tứ phương, ta chính là Đạo Kiếm Tông kiếm tổ, Lâm Diệp Tú. Thanh âm này phảng phất mang theo thiên quân chi lực, chấn động đến đám người màng nhĩ bị đau đớn, nhưng lại nhiệt huyết sôi trào. Hôm nay, ta đối với các ngươi ký thác kỳ vọng. Tu tiên một đường, bụi gai gắn đầy, cần trải qua vô số gian nan hiểm trở. Đã có thanh vân trí, khi chấn hai cánh bay, dựa thế mà lên, ta kỳ vọng các ngươi có thể đạo kinh thiên tiên ngộ, sách cuồng thiếu lúc lăng, một kiếm phá vạn giảm. Ánh mắt của hắn như là một thanh sắc bén bảo kiếm, đảo qua dưới đài mỗi một vị Đạo Kiếm Tông đệ tử, như muốn đem những lời này khắc vào bọn hắn đáy lòng. Đạo kinh thiên tiên ngộ, chính là muốn các ngươi dốc lòng nghiên cứu đạo kinh kiếm điển, chớ có buông tha bất luận cái gì một tia lĩnh ngộ kiếm đạo chân lý cơ hội. Sách cuồng thiếu lúc lăng, thừa dịp tuổi nhỏ, lúc có một cố cùng ngạo chi khí, có can đảm khiêu chiến thiên hạ hào hùng, không cần e ngại cường địch, chớ có bởi vì nhất thời ngăn trở mà lùi bước tại cái này thanh xuân vừa bắt lúc, thỏa thích phóng thích các ngươi tín niệm, truy đuổi cảnh giới càng cao hơn. Lâm Diệp Tú giơ cánh tay lên, chỉ phía xa chân trời, trong ánh mắt tràn đầy không bị trói buộc. Một kiếm phá vạn dặm, chính là muốn các ngươi lập chí cao xa, xông phá tầng tầng trở ngại, dù là phía trước mây mù ngàn vạn, cũng muốn một kiếm chặt phá. Mới nhập môn các đồ tôn nhao nhao quỳ một chân trên đất, cùng kêu lên đáp, tạ lao tổ chỉ giáo. Nhìn xem trên quảng trường đồ tôn bị hắn mấy câu đưa vào trạng thái, Lâm Diệp Tú đông nhiên rút ra đào hoa kiếm thân tựa như lưu ly thúy sắc, trong con ngươi của hắn hiện lên một vòng kiên quyết, cũng nghĩ thử một chút thanh liên kiếm quyết uy lực. Đào hoa. Chỉ gặp Lâm Diệp Tú quanh thân kiếm ý mãnh liệt, một cỗ bảng bạc thiên địa chi thế dâng lên, kiếm ý bốn phía đúng như hải dương mênh mông nhấc lên kinh đào hải lãng. Tất cả mọi người bị Lâm Diệp Tú khí thế kia áp chế, tựa như hắn không phải lão tổ, là một thanh khai thiên kiếm. Trong tay đào hoa kiếm như thanh liên vũ động, chính là thanh liên kiếm quyết bốn thức một trong kiếm mang hội tụ. Lúc này, bầu trời cái kia 12 đạo bảng bạc kiếm khí hư ảnh cũng nhanh chóng thu nhỏ, rơi vào đào hoa kiếm thân bên trong. Sau đó đào hoa kiếm lấy một loại siêu việt thường nhân tưởng tượng tốc độ cùng lực lượng, đột nhiên hướng phía trước chém ra. Bèn, trong chốc lát, một đạo sáng chói chói mắt kiếm khí hư ảnh phảng phất vạch phá đêm tối thiểm điện, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng về thương khung phóng đi. Một kiếm này uy lực vượt quá tưởng tượng của mọi người. Theo kiếm khí tàn phá bừa bãi, toàn bộ đạo kiếm tông bầu trời giống như là bị một đôi vô hình cự thủ ngạnh sinh sinh vỡ ra đến, nguyên bản xanh thẳm bầu trời một phân thành hai, vết nứt chỗ điện quang lấp lóe, tiếng sấm vang rền, khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Càng kinh người hơn chính là, lực lượng kinh khủng này dường như xuyên thấu không gian hàng rào, lan đến gần toàn bộ thiên huyền giới. Thiên huyền giới bầu trời như là bị đập vỡ vụn màn vải, tại mọi người trong tiếng kinh hô, chậm rãi vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ. Thiên huyền giới các nơi ẩn bí chi địa, những cái kia bế quan tiềm tu các lao quái vật, giống như là bị một cỗ cường đại kiếm mang tỉnh lại. Bọn hắn nhao nhao mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia bị chạm phá chân trời. Cuối cùng là ai, lại có như thế thực lực khủng bố, có thể một kiếm chạm phá toàn bộ chân trời? Cái này sợ là tiên nhân phía trên nhân vật, chẳng lẽ chúng ta trốn ở chỗ này đều bị phát hiện? Một vị tóc trắng xóa, khuôn mặt tiểu thụy lao giả mặt mũi tràn đầy chấn kinh, âm thanh run rẩy nói. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, phản phất không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy. Nhanh đi cha, cần phải đem lai lịch của người này tra được rõ ràng. Một vị khắc thân hình khôi ngô, toàn thân tản ra hùng hồn khí tức lao giả lớn tiếng hạ lệnh, trong giọng nói lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Trong ánh mắt của hắn lóe ra một tia cảnh giác, biết rõ bực này cường đại kiếm tu, nếu không thể tra ra, chắc chắn trở thành đại họa tâm phúc của mình. Tại một tòa bị mây mù lượn lờ động phủ cổ lão bên trong, một vị thân mang hắc bào người thần bí chậm rãi mở hai mắt ra, trong con mắt của hắn hiện lên một tia tham lam cùng hưng phấn, lực lượng cường đại như thế, nếu là có thể làm việc cho ta, cái này thiên huyền giới còn có ai có thể cùng ta chống lại. Thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, phản phất tới từ địa ngục chỗ sâu. Đạo kiếm tông trên quảng trường, Lâm Diệp Tú các đồ tôn nghe được nhiệt huyết dâng trào, trong tay cầm thật chặt bộ kiếm, cùng kêu lên hô to, cần tuân kiếm tổ dạy bảo. Cùng lúc đó, tại đạo kiếm tông trên quảng trường, Tô Thương Vinh, Tưởng Thiên cùng Tưởng Phóng ba người, nguyên bản chính nhận nấp tại phía ngoài đoàn người bay, y đổ từ từ đào tẩu. Nhưng mà Lâm Diệp Tú cái này kinh thiên động địa một kiếm, chỗ phóng thích ra cường đại kiếm khí, giống như mãnh liệt thủy triều, vô tình đánh thẳng vào bọn hắn. Chương 246, chẳng lẽ trang bức quá mức? 2. Chương 246, chẳng lẽ trang bức quá mức? 2. Ba người ngăn cản không nổi cỗ này bàng bạc lực lượng, thân thể như bị sét đánh, bị tạc đến bay rất ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Bọn hắn dây rủa lấy từ dưới đất bò dậy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong ánh mắt lại tràn ngập sự không cam lòng cùng oán giận. Tưởng Thiên cắn răng, thấp giọng nói ra, hôm nay là thật đi không được, chúng ta vừa định đào tẩu, liền bị lao quái vật này phát hiện, hôm nay coi như liều mạng cái mạng này, cũng không thể để đạo kiếm tông những đệ tử này tốt hơn. Ca ngươi nói tính. Ta nghe thần sứ. Tô Thương Vinh cùng Tưởng Phóng khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy quyết tâm quyết tử. Tưởng Thiên cố nén thân thể đau nhức kịch liệt, trong ánh mắt hiện lên một tia quyết tuyệt, đang chuẩn bị hướng phía đạo kiếm tông đệ tử đánh tới. Lâm Diệp Tú vốn còn muốn đối với các đồ tôn tiếp tục dạy bảo, khóe mắt quét nhìn liếc thấy ba người này bộ dáng chật vật, lập tức giận không chỗ phát tiết. Thần sắc đột nhiên run lên, mắt sáng như lúc giống như bắn về phía quảng trường một bên. Làm sao, ta lời nói, các ngươi cảm thấy không hài lòng? Tại ta đạo kiếm tông thu đồ đệ trên đại điện còn dám làm ra bực này cử động? Lâm Diệp Tú thanh âm tại dị tượng gia trì bên dưới băng lãnh thấu xương, phảng phất đến từ cửu lũ địa ngục. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một cỗ cường đại cảm giác áp bách, để ba người không rét mà run. Nghe Lâm Diệp Tú lời nói, lại nhìn xem gặp Lâm Diệp Tú trông lại, ba người biết rõ chính mình tuyệt không phải Lâm Diệp Tú đối thủ, chỉ muốn động thủ trước là mạnh. Động thủ? Lâm Diệp Tú vốn là một mực hấp dẫn lấy đạo kiếm tông đệ tử cùng đến đây tham gia thu đồ đệ đại điện ánh mắt của mọi người, trở thành toàn trường tiêu điểm. Đám người vô ý thức theo Lâm Diệp Tú ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp Tưởng Thiên, Tưởng Phóng cùng Tô Thương Vinh ba người, đứng trước tại biên giới quảng trường. Ba người này khí tức quanh người quỷ dị, khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt lóe ra ngoan lệ quan mang. Hư vô chi sinh, hư vô chi tử. Tưởng Thiên hai tay cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, Tưởng Phóng cùng Tô Thương Vinh cũng không cam chịu yếu thế, ba người đồng thời thôi động pháp lực. Không có dấu hiệu nào, Tưởng Thiên cùng Tưởng Phóng khí tức quanh người tăng gọn, bộc phát ra nguyên anh cảnh giới khí thế cường đại. Cố khí thế này giống như bài sơn đảo hải biển động, lại như thiên băng địa liệt lôi đỉnh, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ quảng trường. Trong chốc lát, toàn bộ đại điện quảng trường phảng phất bị một cỗ vô hình cự lực hung hăng nghiền ép, trên mặt đất gạch đá xanh nhau nhau rạn nứt, phát ra ken két tiếng vang. Mới nhập môn đạo kiếm tông các đệ tử, tu vi bất quá là luyện khí sơ kỳ, tại cái này khí thế bàng bạc trước mặt, liền như là sâu kiến đối mặt cự long. Không ít đệ tử giống như diều đứt dây bình thường, không bị khống chế bị chấn động đến trên mặt đất quay cuồng, bay loạn. Thân thể của bọn hắn cùng cứng rắn mặt đất kịch liệt ma sát, quần áo bị vạch phá, làn da bị sáng bóng máu thịt bé bét, trong miệng phát ra trận trận thê thảm kêu thảm. Mà những cái kia đến đây tham gia thu đồ đệ đại điện tu sĩ cấp thấp, càng là không chịu nổi một kích. Bọn hắn bị cố khí thế này trùng kích đến ngã trái ngã phải, rất nhiều người trực tiếp giống đạn pháo một dạng bay ra ngoài, nặng nề mà ngã sấp xuống tại biên giới quảng trường. Có đâm vào trên vách tường, phát ra trầm muộn tiếng va đập, sau đó mềm nhũn trượt xuống trên mặt đất, không rõ sống chết. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng, tiếng la khóc, tiếng kêu sợ hãi đan vào một chỗ, tựa như nhân gian luyện ngục. Sao dám làm càn? Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc, sống còn thời khắc, quát to một tiếng như hồng trung giống như vang lên. Vương Lạc Hành hét lớn một tiếng, thân ảnh như quỷ mị giống như thuấn di mà ra. Hắn thân mang một bộ trường bào màu xanh, tay áo bồng bềnh. Trong tay lôi động kiếm lóe ra lạnh thấu xương hàn quang, trên thân kiếm phủ văn lấp lóe, phản phất tận chứa vô tận lôi đỉnh chi lực. Cùng một thời gian, Lý Thuần Phong cũng thi triển thuấn di chi thuật, xuất hiện tại Tưởng Thiên bọn người trước mặt. Lý Thuần Phong khuôn mặt gầy gò, trong ánh mắt lộ ra một cỗ lăng lệ sát ý, trường thương trong tay của hắn vung lên, mũi thương vạch phá không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít. Theo trường thương vũ động, từng đạo lăng lệ phong nhận như cuồng phong bạo vũ giống như hướng phía địch nhân đánh tới. Phong nhận những nơi đi qua, không khí phảng phất bị xé nứt, phát ra tê tê tiếng vang. Ngay sau đó, Lâm Huyền Tĩnh cũng cầm kiếm bay tới. Quanh người hắn bao quanh hào quang màu xanh lục, tựa như một gốc sinh cơ bừng bừng, đỉnh thiên lập địa đại thụ. Trong hào quang màu xanh lục, ẩn ẩn có cỏ cây sinh trưởng, trăm hoa đua nở huyền tượng, tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. Lâm Huyền Tinh thần sắc phẫn nộ, hai mắt đỏ bừng, quát lớn: "Ta đạo kiếm tông cũng không phải người nào đều có thể cản rỡ địa phương, ngươi mấy cái tu sĩ dị tộc, ta lão tổ còn tại, há lại cho các ngươi làm cản, để mặc lại." Theo Lâm Huyền Tĩnh lời nói rơi xuống, Vương Lạc Hành dẫn đầu công hướng tường thiên. Chiêu kiếm của hắn lăng lệ tấn mãnh, trong tay lôi động kiếm vạch ra từng đạo lộng lẫy kiếm ảnh, kiếm kiếm thẳng bức tường thiên yếu hại. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều ẩn chứa cường đại linh lực, mang theo thế lôi đỉnh bạc quân. Tường thiên không chút hoang mang, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Hư vô chi thuẫn, biến hóa ngàn vạn chỉ gặp hắn trước người trong nháy mắt xuất hiện một đạo màu đen hộ thuẫn, hộ thuẫn bên trên khắc đầy quỷ dị phù văn, tản ra làm cho người dùng mình khí tức. Vương Lạc Hành kiếm ảnh chạm tại hộ thuẫn bên trên, phát ra phanh. Phanh, tiếng vang, tia lửa tung tóe. Một bên khác, Lý Tuần Phong thì cùng Tưởng Phong giằng co, sau lưng pháp tướng cũng là toàn lực thi triển đi ra. Nhất niệm phá thiên. Lý Tuần Phong trường thương trong tay vũ động, chiêu thức biến ảo khó lường, phong vân vì đó biến sắc. Trường thương chỗ đến, không khí chung quanh phảng phất bị quấy thành một cái cự đại vòng xoáy. Hư vô pháp tướng, tu. Phong nhận xuất. Chỉ gặp Tưởng Phong quanh thân bị phong nhận vần quanh, nhẹ nhõm đỡ lại Lý Tuần Phong chiêu thức. Hắn không ngừng mà thi triển pháp thuật, ngăn cản Lý Tuần Phong công kích. Chỉ gặp hắn hai tay hợp lại, một đạo ngọn lửa màu đen từ trong tay hắn phun ra, cùng phong nhận lẫn nhau hòa tan, phát ra tư tư tiếng vang, sương mù màu đen tràn ngập ra. Lâm Huyền Tinh thì phóng tới Tô Thương Vinh. Trong tay hắn Xuân Sơn kiếm bên trên hào quang màu xanh lục lập lòe, mỗi một lần công kích đều mang bài sơn đảo hải chi thế. Tô Thương Vinh sắc mặt âm trầm, thân hình hắn lóe lên, ý đồ tránh né Lâm Huyền Tinh công kích. Nhưng mà, Lâm Huyền Tinh theo đuổi không bỏ, kiếm chiêu như cuồng phong bạo vũ giống như chút xuống. Tô Thương Vinh bị bức phải liên tục bại lui, chỉ có thể không ngừng mà thi triển phòng ngự pháp thuật. Trên người hắn áo bào đen bị Xuân Sơn kiếm quang mang bị phá, lộ ra từng đạo vết máu. Trên bầu trời ba người cùng Tưởng Thiên, Tưởng Phóng, Tô Thương Vinh chiến đấu càng kịch liệt, pháp thuật quang mang xen lẫn, tiếng oanh minh đình thai nhức óc. Lâm Diệp Tú đứng chết trận tại chỗ, hai mắt thẳng vào trừng mắt trước hỗn loạn không chịu nổi chẳng diện, trong đầu tựa như có một đoàn đầy rối, hoàn toàn động. Cái này, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Trong lòng của hắn lén lút tự nhủ, ta bất quá chỉ là thuận miệng vừa nói như vậy, trang cái bộ dáng, làm sao ba người này không nói hai lời liền ra tay đánh nhau? Tu tiên giới này người cũng quá nóng nảy, đơn giản một lời không hợp liền kêu đánh kêu giết, thật sự là quá dã man. Hắn vô ý thức nắm chặt cầm kiếm chi thủ, lão bao phía dưới thân thể run nhẹ nhẹ, trong ánh mắt mang theo một tia hoảng sợ cùng bất an. Ngay tại hắn coi là đại họa lâm đầu thời điểm, nhìn thấy Vương Lạc Hành, Lý Tuần Phong, Lâm Huyền Tĩnh đứng ra, trong lòng nhất thời dâng lên một dòng nước ấm. Còn tốt, còn tốt, có đạo kiếm tông các đồ tồn tại, còn có lừa dối tới hai cái nguyên anh cảnh giới nhân vật, không phải vậy hôm nay coi như thật xong. Cái này cầu hệ thống, ra tiểu viện liền chết máy. Thật rất rưởi. Chương 247, làm sao mạnh như vậy? Làm sao yếu như vậy? Một, chương 247, làm sao mạnh như vậy? Làm sao yếu như vậy? Một, Lâm Diệp Tú âm thầm may mắn, đồng thời cũng tại đầu đen rau muống, để căng cứng thần kinh thoáng buông lòng chút. Sau đó, hắn tâm tình khẩn trương từ từ bình phục, bắt đầu có chút hăng hái quan sát này trước mắt những cao thủ này chiến đấu. Đây là hắn hiện trường đầu tiên tình hình thực tế nhìn người tu hành chiến đấu. Trước đó đều là ở trong viện, xuyên thấu qua chiếu ảnh quan sát. Lâm Diệp Tú ổn định tâm thần, ánh mắt lần nữa nhìn về phía trên bầu trời chiến đấu. Không sai, không sai. Đồ tôn thực lực vẫn được. Cái này Lý Tuần Phong cùng Vương Lạc Hành làm sao bị đè lên đánh a? Quan sát sau một lát, chính là lấy nhãn lực của hắn, cũng có thể nhìn ra Vương Lạc Hành cùng Lý Tuần Phong mặc dù khí thế hùng hổ, nhưng ở Tưởng Thiên cùng Tưởng Phóng lăng lệ thế công bên dưới, đã dần dần rơi vào hạ phong. Hai người này mặc dù có chút bản sự, nhưng ở cảnh giới áp chế trước mặt còn chưa đủ nhìn a. Ta nên làm cái gì? Hiện tại nếu là chạy trốn, vậy ta đây cái hư giả lão tổ liền bại lộ. Lâm Huyền Tĩnh nơi đó còn có phụ lục, hẳn là có thể ứng phó. Ngay tại Lâm Diệp Tú âm thầm lúc nghĩ ngợi, một trận thanh âm xé gió đông nhiên vang lên. Chỉ gặp Lâm Thế Văn quanh thân pháp bảo màu đỏ quang mang lập lòe, như là hiến bảo bình thường đến Lâm Diệp Tú bên người la lớn, "Lão tổ, Thế Tôn Lâm Thế Văn nguyện vì lão tổ ngài bài ưu giải nạn. Ngươi có thể đánh thắng bọn hắn." "Lão tổ ta đánh không lại, nhưng là ta nguyện ý vì lão tổ hiệu lực. Lại nói có lão tổ ngài tại, khẳng định không đành lòng nhìn xem Thế Tôn bị đánh a." Lâm Diệp Tú cũng là im lặng, đánh không lại trả lại biểu trung tâm, đáng tiếc ta cũng là một cái hồ giấy a. Lúc này, một trận réo rắt kiếm ngân vang thương ngâm thanh âm tựa như long ngâm đạch phá bầu trời, đột nhiên vang lên. Chỉ gặp Lâm Diệp Tú bảy vị chân truyền đồ tôn, quanh thân linh khí quanh quẩn, cầm trong tay tiên kiếm, tiên thương bay tới. Linh Giao một ngựa đi đầu, đi vào Lâm Diệp Tú trước mặt. Sau đó Linh Giao lớn tiếng nói, đây là chúng ta lão tổ cho chúng ta đạo kiếm tông đệ tử khảo nghiệm, hay là chờ chúng ta ra tay, cũng không cần các ngươi Lâm gia xuất thủ, còn có các ngươi Lâm gia vừa đến đã, muốn nhận ta đạo kiếm tông lão tổ là Lâm gia lão tổ là ý gì? Linh Giao đạo trưởng, Lâm lão tổ, thật sự là ta Lâm gia lão tổ a? Hừ. Linh Giao nghe Lâm Thế Văn lời nói kia, đôi môi hừ lạnh một tiếng chưa làm tiếp bất kỳ đáp lại nào. Ánh mắt của nàng cấp tốc chuyển hướng Lâm Diệp Tú, trong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng. Tại Linh Giao cùng Lâm Thế Văn nói chuyện thời khắc, đạo kiếm tông đệ tử chân truyền khác cũng là dưới chân điểm nhẹ, như lưu tinh cản nguyệt giống như cấp tốc đi vào Lâm Diệp Tú trước mặt, động tác đều nhịp, vì một chân trên đất. Linh Cương dẫn đầu nói ra, "Lão tổ, chúng ta biết được, ngày trước đây đem hai người này đả thương, kỳ thực là vì kiểm nghiệm ta đạo kiếm tông đệ tử thực lực cùng ứng biến chi lực." "Lão tổ yên tâm, các đồ tôn ổn thỏa toàn lực ứng phó, tuyệt sẽ không để hai cái này tu sĩ dị tộc còn sống rời đi ta đạo kiếm tông nửa bước." "Đúng vậy a lão tổ." Ta đạo kiếm tông mỗi một vị đệ tử đều tuyệt không lùi bước, chúng ta thời khắc chuẩn bị, nguyện vì thiên hạ thương sinh vượt mọi chông gai, anh dũng mà chiến. Nguyện vì thiên hạ thương sinh mà chiến, là thiên huyền giới mà chiến. Lâm Diệp Tú nhìn qua trước mắt dương cùng bạc kiếm, linh lực tàn phá bừa bãi chẳng cảnh, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, nhất thời lại có chút không biết làm sao. Trong lòng của hắn âm thầm tiêu khổ, vốn nghĩ điệu thấp tu luyện, các loại tu vi cao tại đi ra trăm bước, không nghĩ tới, thời gian lâu dài không chịu nổi tịch mịch nghĩ ra được trăm bước, liền gặp phải chuyện như vậy. Tu sĩ dị tộc, thật là có tu sĩ dị tộc tới đạo kiếm tông, ta chính là vì thăng cấp, loạn biên một cái cố sự, ta những này đồ tôn thật đúng là nghe lọt được. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên kiếp trước nhìn qua trong một quyển sách một câu, trước giả bộ như rất đi, để cho người khác cho là ngươi rất đi, cuối cùng chính là có thể thật rất đi. Câu nói này, giống như một vệt ánh sáng trong nháy mắt chiếu sáng hắn hỗn loạn suy nghĩ. Ngay sau đó cũng không đoái hoài tới rất nhiều, nhất định phải chứa vào. Các ngươi thật nghĩ kỹ. Lao tổ. Các đồ tôn đã nghĩ kỹ. Nguyện vì đạo kiếm tông cúc cung tận tụy nguyện vì còn lại 6 người theo sát phía sau, cùng kêu lên hô to. Thanh âm kia phảng phất quần quần lôi minh, tại đạo kiếm tông giữa vùng thiên địa này vang vọng thật lâu, chấn động đến không khí chung quanh cũng hơi run dậy. Nói xong, mấy người trên người kiếm ý thương ý như mãnh liệt như thủy triều trong nháy mắt bộc phát, dẫn tới đạo bảo bay phất phới. Nhìn trước mắt đồ tôn, Lâm Diệp Tú hít sâu một hơi, cố tự chấn định, ngẩng đầu đỡ ngực, thần sắc lạnh lùng, chậm rãi mở miệng, đối với các ngươi đoán không lầm, đây chính là lão tổ ta cho các ngươi khảo nghiệm, các ngươi đi thôi. Thử một chút thực lực các ngươi, lão tổ ta ở chỗ này cho các ngươi áp trận. Bất quá các ngươi vẫn là phải coi chừng, lần này đến đây tu sĩ, cho dù bị ta đánh lùi cảnh giới, nhưng cũng không thể khinh thường, vừa vặn cho các ngươi luyện tay một chút. Lâm Diệp Tú vừa nói, một bên đứng chắc tay, trong ánh mắt để lộ ra cao thâm mặt chắc tự tin. Thanh âm trầm thấp lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, nương theo lấy sau lưng dị tượng, lại để cho đám người không gì sánh được tin phục. Chúng đồ tôn thấy thế, đều bị Lâm Diệp Tú khí thế chấn nhiếp, đáy lòng đối với vị này đột nhiên bá khí lộ ra ngoài lão tổ, lại nhiều mấy phần kính sợ. Là lão tổ. Bên cạnh Lâm Thế Văn nhìn qua trước mắt bảy người, không khỏi nặng nề mà thở dài. Hắn cau mày, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng bất đắc dĩ, nhẹ giọng đối với Lâm Diệp Tú nói lão tổ, ngài đạo kiếm tông mấy vị đồ tôn, tại cái tuổi này thực lực là có, thế nhưng là thực lực vẫn có một ít trên lệch ta thân là Nguyên Anh tầng 7, hiện tại đối mặt trên bầu trời trong hai người bất kỳ một người nào đều không chiếm được chỗ tốt, mấy vị đạo trưởng lại muốn chỉ dựa vào tử phụ tu vi, liền muốn có thể chiến thắng bọn hắn. Đây không phải lấy trứng chọi đá thôi. Nói đi, hắn chậm rãi lắc đầu, nếp nhăn trên mặt càng rõ ràng. Còn xin lão tổ, để cho ta đi trước. Ta nguyện vì lão tổ làm đầy tớ. Lâm lão đầu, ngươi không hiểu cũng đừng nói mò, chúng ta đạo kiếm tông sự tình chính mình có chừng mực. Ngươi chớ ở đó bên trong kỳ kỳ bye bye. Linh hổ căm tức nhìn Lâm Thế Văn nói ra, bởi vì lão tổ nói qua, những dị tộc tu sĩ này, sợ nhất chính là tu luyện ta đạo kiếm tông công pháp tu sĩ, đạo kiếm tông đệ tử liền xem như chỉ có tử phụ cảnh cũng có thể cùng tu sĩ dị tộc Nguyên Anh cảnh đấu một trận. Nhưng hắn lại không thể cùng trước mắt cái này Lâm gia người nói rõ. Lâm Thế Văn nghe Linh Hổ lời nói, quanh thân bộc phát ra một cỗ nồng đậm hỏa diễm chi khí. Ngươi vô tri, nếu không phải là các ngươi đạo kiếm tông lão tổ là ta Lâm gia lão tổ, ta cũng sẽ không hảo ngôn quyết bảo. Đừng không phải nhân tâm tốt nhìn xem hai người muốn bắt đầu cãi lộn. Lâm Diệp Tú mở miệng nói, Thế Văn, lão tổ, ta tại. Lâm Thế Văn tại Lâm Diệp Tú la lên đằng sau, trên thân pháp lực biểu hiện càng thêm cường đại. Lâm Diệp Tú nhìn trước mắt cái này kích động, khí tức quanh người phảng phất linh động giống như hỏa diễm Lâm Thế Văn, nhẹ giọng mở miệng, Linh Hổ tốt, ngươi liền để hắn đi trước, các ngươi sau đó lại đi đi. Là, lão tổ. Là, lão tổ. Linh Hổ cùng Lâm Thế Văn cung cung kính kính đáp ứng. Trên thực tế, Lâm Diệp Tú trong lòng sớm có tính toán, cái này Lý Thuần Phong, Vương Lạc Hành cùng cái này Lâm Thế Văn ba người đều là Nguyên Anh cảnh giới. Để bọn hắn tuần tự xuất thủ chiến đấu, không chỉ có thể thăm dò hai người này sâu cạn, càng có thể làm cho bọn hắn tại trong giao phong cùng hai người kia lẫn nhau tiêu hao pháp lực. Kể từ đó, đến tiếp sau vô luận đến tiếp sau Đạo Kiếm Tông ứng đối ra sao loại nào cục diện, cũng có thể có càng nhiều lực khống chế. Đạo Kiếm Tông quảng trường, ánh nắng bùng bãi, tỏa ra nhốn nháo đầu người. Chương 247, làm sao mạnh như vậy? Làm sao yếu như vậy? 2. Chương 247, làm sao mạnh như vậy? Làm sao yếu như vậy? 2. Mà từ vừa rồi bắt đầu, đến đây tham gia điển lễ các phương tân khách cùng các đệ tử nội môn, từng cái ngửa đầu, ánh mắt giống bị nam châm hấp dẫn, theo sát trên bầu trời kịch chiến thân ảnh, khắp khuôn mặt là vẻ chấn động. A, cái này, đây là tình huống như thế nào? Những người kia là ai? Trong đám người đột ngột vang lên vài tiếng kinh hô, nhưng thấy bầu trời thương ảnh, kiếm ý, pháp thuật quang mang giăng khắp nơi, bàng bạc linh lực bốn phía, như mãnh liệt sóng lớn. Làm sao lại mạnh như vậy? Hai người kia đến cùng là ai a? Thế mà có thể đem Lý trưởng lão cùng Vương trưởng lão ngược thành dạng này. Một tên thân mang đạo kiếm tông đạo bào đệ tử ngoại môn, mặt mũi tràn đầy tràn ngập nghi hoặc, nhịn không được níu lại bên cạnh một vị đệ tử nội môn, vội vàng hỏi. Đệ tử nội môn ánh mắt khóa chặt bầu trời, cũng không quay đầu lại, thấp giọng nói, ngươi nhìn phía sau bọn họ pháp tướng, có cái tiểu nhân bộ dáng, đây chính là Nguyên Anh lão tổ. Nguyên Anh lão tổ? Chung quanh mấy người nghe nói như thế, đều là hít sâu một hơi, phải biết, Nguyên Anh lão tổ đây chính là đứng tại Thiên Huyền giới giới đỉnh tồn tại, dậm chân một cái, toàn bộ thương vực đều được run ba run. Nói như vậy đạo kiếm tông cùng Sơn Hà kiếm các hai vị trưởng lão đều là Nguyên Anh lão tổ, ông trời của ta. Đạo kiếm tông thật mạnh. Ông trời của ta, mau nhìn. Đúng lúc này, trong đám người lại bộc phát ra một trận sợ hãi thán phục. Trời ạ, hay là chúng ta Lâm tông chủ lợi hại. Tử phủ cảnh giới, có thể đè ép thần thông cảnh đánh, cái kia thần thông cảnh ra hỏa, mắt nhìn thấy lập tức liền muốn thua trận. Cái gì thua trận, ta nhìn ngươi là không biết Lâm tông chủ lòng dạ ác độc thủ lạn. Mấy người kia, hôm nay là phải chết nơi này. Trong đám người đệ tử nghị luận ầm ĩ, thanh âm liên tiếp. Chỉ gặp Lâm Huyền Tĩnh cầm trong tay Xuân Sơn kiếm một bộ kim ti đạo bảo, trong gió bay phất phới, thân ảnh trên không trung phiêu giật linh động, dáng người phảng phất trích tiên. Trong chiến đấu, Lâm Huyền Tĩnh huy sái tự nhiên, mỗi lần xuất thủ đều lôi cuốn lấy cường đại linh lực ba động. Mặc dù cảnh giới thấp hơn đối thủ, có thể luôn luôn có loại cảm giác đối diện thần thông cảnh giống như là giấy một dạng, hắn có thể vững vàng ngăn chặn chẳng diện, một mực chiếm thượng phong. Tô Thương Minh cũng rất buồn bực, pháp lực của hắn hoặc là nói công pháp, tại đối mặt Lâm Huyền Tĩnh lúc, có một loại không làm được gì cảm giác bất lực, mặc dù hắn dốc hết toàn lực chống cự, lại tại Lâm Huyền Tĩnh thế công giống như mưa to gió lớn bên dưới, khí tức càng mệt mỏi, chỉ có thể chật vật chống đỡ, không hề có lực hoàn thủ. Lâm Tông chủ một chiêu này kiếm ý, đơn giản xuất thần nhập hóa. Còn không phải sao, nhìn như nhu hòa, kỳ thực giấu giếm ngàn vạn huyền cơ. Tông chủ thật mạnh, vô cực đạo kiếm thật mạnh. Là tông chủ mạnh, ngươi không nhìn thấy tông chủ đối với cái này thần thông chân nhân, đều không dùng kiếm cương cùng pháp tướng sao? Đúng a. Khi lấy được Lâm Diệp Tú gật đầu đáp ứng sau, Lâm Thế Văn quanh thân khí thế trong nháy mắt tăng gọn, đúng như ngủ say viễn cổ hùng thú thức tỉnh. Dưới chân hắn linh lực phun trào, giống như một đạo chọc tan bầu trời màu đỏ liệt diễm, trong nháy mắt xé rách thương khung, trong chớp mắt liền vững vàng lơ lửng tại tượng phóng trước mặt. Lúc này, tượng phóng chính phát ra một cái uy lực kinh người công kích, một chiêu kia mang theo quần quần linh lực màu đen như mãnh liệt ma vân, lôi cuốn lấy chói tai tiếng rít của tới. Viêm hộ. Lâm Thế Văn ánh mắt trầm ổn, không chút hoang mang nâng lên tay phải, lòng bàn tay linh lực cấp tốc ngưng tụ, hình thành một mặt bóng ánh sáng long lanh màu lửa đỏ linh khí hộ thuẫn. Chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, tượng phóng công kích trùng điệp đụng vào hộ thuẫn bên trên, bộc phát ra ánh sáng chói mắt cùng đình thai nhức góc tiếng oanh minh, cường đại linh lực trùng kích hướng bốn phía quét tán, đem trên bầu trời mây mù đều cày ra từng đạo rãnh sâu hoắm. Nhưng mà, Lâm Thế Văn hộ thuẫn lại vững như bàn thạch, một mực ngăn trở làn công kích này. Lâm Thế Văn ngăn lại công kích sau, quay đầu nhìn về phía một bên cùng tượng phóng khổ đấu Lý Thuần Phong. Chỉ gặp Lý Thuần Phong sắc mặt trắng bệnh, quần áo tả tơi, hiển nhiên tại tượng phóng cường công phía dưới đã giật gấu ba vai. Lâm Thế Văn cất cao giọng nói, "Lý trưởng lão, ngươi tạm thời lui ra, người này cứ giao cho ta tới đối phó. Ngươi nhanh đi trợ giúp Vương trưởng lão, bên kia thế cục sợ là đồng dạng nguy cấp." Lý Thuần Phong đang bị tượng phóng lăng lệ thế công ép tới thở không nổi, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng lo lắng. Nghe được Lâm Thế Văn lời nói, hắn tựa như ở trong hắc ám thấy được ánh dạng đông, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ cùng cảm kích, vội vàng đáp lại, "Tốt, vậy liền đa tạ ngươi." Nói đi, hắn cưỡng đè một ngụm linh lực, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Vương Lạc Hành cùng Tượng Tiên Kịch chiến phương hướng phi tốc lao đi. Trong chớp mắt, Lý Thuần Phong liền đuổi tới chiến trường, la lớn, "Vương lão ca, ta đến giúp ngươi." Vương Lạc Hành đang bị Tượng Tiên áp chế khó mà cởi ra tay chân, mồ hôi trên người ướt đẫm quần áo, nghe được Lý Thuần Phong thanh âm, tinh thần đột nhiên chấn động, lớn tiếng đáp lại, "Tốt." Hai người cấp tốc tới gần, một người cầm kiếm một người cầm thương đứng tại Tượng Tiên đối diện. Tượng Tiên mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn trước mắt Lý Thuần Phong cùng Vương Lạc Hành. "Hai người các ngươi đều là nguyên anh một tầng, cùng ta đánh, đơn giản chính là không biết tự lượng sức mình. Như là người trưởng thành đùa giỡn nhi đồng, nếu không phải ta cảnh giới khí tức bị đánh loạn, hai người các ngươi sớm đã chết ở trên tay của ta." Tưởng Thiên thanh âm băng lãnh, lộ ra nồng đậm kinh miệt, phản phất tại đàm luận hai cái không có ý nghĩa sâu kiến. Lý Thuần Phong nghe nói Tưởng Thiên như vậy tùy tiện ngôn ngữ, hắn không khỏi cười lạnh một tiếng, không sợ hai chút nào đáp lại nói, "À, ngươi cho ta nói loại lời này, ta Đạo Kiếm Tông lão tổ tại cái này đứng đấy, lão tổ cũng chính là không muốn giết ngươi, hắn sợ có mất mặt mũi, không phải vậy ngươi còn có thể sống được cùng chúng ta nói chuyện." "Chính là..." "Hừ, nguyên anh một tầng giống như răng này mỏ nhỏ lợi, hôm nay ta liền để ngươi biết, nguyên anh cảnh giới, một tầng là một ngọn núi." Tưởng Thiên bị hai người ngôn ngữ chọc giận, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. "Đến a." Lý Thuần Phong cùng Vương Lạc Hành liếc nhau, cùng kêu lên hét lớn, hai người phảng phất tâm hữu linh tê, trong nháy mắt an ý xuất thủ. Vương Lạc Hành trong tay lôi động kiếm lắc một cái, trên thân kiếm phủ văn lấp lóe, trong nháy mắt bộc phát ra một đạo kiếm khí lăng lệ, kiếm khí hiện lên màu xanh thẳm, giống như một đạo thiểm điện, đâm thẳng Tưởng Thiên cổ họng. Cùng lúc đó, Lý Thuần Phong cũng không cam chịu yếu thế, hắn bỗng nhiên đập mạnh, cả người như mũi tên rời cùng phóng tới Tưởng Thiên. Trong tay ô kim thương vũ động, thương ảnh trùng điệp, mang theo một mảnh tàn ảnh màu đen, từ phía dưới hướng phía Tưởng Thiên hạ bản hung ác quét tới. Đối mặt Lý Thuần Phong cùng Vương Lạc Hành hai người giáp công, Tưởng Thiên không chút hoang mang. Hắn hừ lạnh một tiếng, thể nội linh lực trong nháy mắt vận chuyển lại, quanh thân nổi lên một tầng màu đỏ sẫm ma diễm. Ma diễm cháy hùng hực, tản mát ra một cỗ làm cho người buồn nôn mùi huyết tinh. Tưởng Thiên thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như tránh đi Lý Thuần Phong kiếm khí cùng Vương Lạc Hành thương ảnh. Ngay sau đó, hắn đột nhiên nô ra một bàn tay, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn linh lực màu đen bóng. Linh lực bóng không ngừng xoay tròn, phát ra ong ong tiếng vang, phản phất một cái cỡ nhỏ lỗ đen, ẩn chứa vô tận thôn phệ chi lực. "Cho ta đi." Tưởng Thiên hét lớn một tiếng, đem trong tay linh lực bóng hướng phía Vương Lạc Hành hung hăng đập tới. Linh lực bóng trên không trung xẹt qua một đạo màu đen đường vòng cùng, tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua, không khí đều bị xé nứt ra một đạo thật dài lỗ hổng. Chương 248, dị tộc hồn ấn, 1, chương 248, dị tộc hồn ấn, 1. Vương Lạc Hành thấy thế, trong lòng thầm kêu không tốt. Pháp tướng trong khi bay múa hắn liền tranh thủ trong tay lôi động kiếm đưa ngang trước người, vận chuyển thể nội linh lực, pháp tướng trước người hình thành một đạo linh khí hộ thuẫn. "Oanh!" Linh lực bóng nặng nề mà đụng vào linh khí hộ thuẫn bên trên, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Lực trùng kích cường đại trong nháy mắt đem Vương Lạc Hành đánh bay ra ngoài, hắn trên không trung phun ra ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên có một chút tái nhợt. Lý Thuần Phong nhìn thấy Vương Lạc Hành thụ thương, lửa giận trong lòng bên trong đốt. "Còn dám hành hung?" Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển ra thần thông của mình một trong các sát chiêu kim thương phá ngải. Chỉ gặp Lý Thuần Phong trong tay ô kim thương quang mang đại thịnh, trên thân thương hiện ra một đầu màu vàng cự long hư ảnh. Cự long ngửa mặt lên trời thét dài, dương nhanh múa bước, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng phía Tưởng Thiên phóng đi. Tưởng Thiên thấy cảnh này, trong ánh mắt cũng hiện lên một tia giật mình, hắn không nghĩ tới, một cái nguyên anh một tầng người, cũng có thực lực như thế. Nhìn xem Lý Thuần Phong tư thế, Tưởng Thiên biết một chiêu này uy lực bất phàm, không dám có chút chủ quan. Hắn cấp tốc điều động thể nội tất cả linh lực, trước người ngưng tụ ra một mặt to lớn màu đen chi thuẫn. Màu đen chi thuẫn càng tụ càng ngưng thực cuối cùng màu đỏ sậm, phía trên khắc đầy quỷ dị phù văn lóe ra quang mang màu đỏ như máu, tản mát ra một cỗ cường đại linh lực ba động. Lôi cắt. Nhìn xem Lý Thuần Phong không nương tay, Vương Lạc Hành cũng tại lúc này, cầm kiếm công hướng Tưởng Thiên. Trong lúc nhất thời, ba loại thuộc tính khác nhau linh lực quang mang hòa lẫn, tiếng oanh minh, pháp thuật tiếng va chạm bên tai không dứt. Mà đổi thành một bên, Tưởng Phong hai mắt đỏ bừng, hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Thế Văn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hừ, vừa rồi chẳng qua là ta chủ quan, công kích mới bị ngươi ngăn lại, ngươi liền dám làm nhục ta như vậy. Chỉ bằng ngươi cái này nguyên anh tầng 7 tu vi, trong ngày thường ta động động ngón tay liền có thể đưa ngươi đập thành thịt nát." Nghe Tưởng Phong lời nói, Lâm Thế Văn nhếch miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên, khinh thường đáp lại nói: "Ngươi người sẽ chết này, còn dám ở đây nói khoác mà không biết ngượng. Tại ta Lâm gia lão tổ trước mặt, ngươi bất quá là không có ý nghĩa sâu kiến. Lão nhân gia ông ta một đạo kiếm khí, liền có thể để cho ngươi khí tức hỗn loạn, cảnh giới ngã xuống, biến thành phế nhân. Nếu không phải ngươi có chút dụng, ngươi còn dám ở trước mặt ta tùy tiện xem chiêu." Vừa dứt lời, Lâm Thế Văn hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm: "Thiên hỏa chi viêm, rơi vào cửu thiên, đế uy cuộn cuộn, cấu kết viêm hồn, phần thiên trừ hải trong chốc lát, quanh người hắn pháp tướng hiện hiện, sau lưng không khí phảng phất bị nhen lửa, nóng bỏng linh lực như mãnh liệt nham tương giống như điên cuồng hội tụ. Lâm Thế Văn trong pháp tướng tâm vị trí, có một cái tiểu nhân mọc ra bốn cánh tay, đại biểu cho hắn đã nắm giữ bốn sĩ kỳ lệ mỹ thông. Trong chớp mắt, những linh lực này ngưng tụ thành từng đoàn to lớn hỏa diễm, chừng hai người cao bao nhiêu, mười cái hỏa cầu tại Lâm Thế Văn nhân hình pháp tướng sau lưng cháy hừng hực, tản mát ra hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố. Ngọn lửa này lôi cuốn lấy vô tận sóng nhiệt, lấy bài sơn đảo hải chi thế, hướng phía tường phóng gào thét mà đi. Chỗ đi qua, không gian phảng phất bị nhiệt độ cao và mèo, phát ra tư tư tiếng vang. Nhưng mà, Tưởng Phóng tinh tế quan sát Lâm Thế Văn pháp tướng sau, phát hiện cái này nguyên anh pháp tướng vẹn vẹn ẩn chứa bốn sĩ kỳ lệ mỹ thông, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài một hơi, tâm tình khẩn trương cũng theo đó tiêu tán mấy phần. "Liên ngươi còn nói ta cuồng. Đối với ta cái này người thụ thương, hiện tại cũng dùng ra pháp tướng, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, pháp tướng không phải như vậy dùng." Tưởng Phóng đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm như là quần quần lôi đình, ở trong thiên địa quân quần. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một cỗ cuồng ngạo cùng kinh thường, phản phất thế gian vạn vật đều là dưới chân hắn. Lời còn chưa dứt, Tưởng Phóng hai tay cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, phía sau hắn không gian nổi lên một trận kịch liệt và mèo, một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí đập vào mặt. Ngay sau đó, một cái cao mấy trượng dị thú pháp tướng chậm rãi ngưng kết mà ra. Pháp tướng này kỳ dị phi phàm, cùng bình thường người tu tiên cái kia hư ảo hình người pháp tướng hoàn toàn khác biệt. Người khác thân đầu thú, thân thể khôi ngô cao lớn, cơ bắp đường cong giống như sắt thép cứng rắn, bốn cái móng vuốt sắc bén lóe ra hàn quang lạnh lẽo, phản phất có thể tùy tiện xé rách hết thảy ngăn cản tại trước mặt nó sự vận. Lâm Thế Văn nhìn thấy cái này kỳ lạ pháp tướng, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tò mò mãnh liệt cùng cảnh giác. Hắn tại trên con đường tu tiên trải qua vô số mưa gió, được chứng kiến đủ loại thần thông pháp thuật, nhưng quái dị như vậy pháp tướng nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Cuối cùng là pháp tướng gì? Tại sao lại cùng thiên huyền giới ngầm thừa nhận pháp tướng khác biệt, còn mang theo có như thế khí tức cường đại? Hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Xem chiêu! Tưởng Phóng quát lên một tiếng lớn, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Hắn thao túng dị thú pháp tướng, đột nhiên hướng phía Lâm Thế Văn phóng đi. Cái kia pháp tướng tốc độ cực nhanh, tựa như một tia chớp màu đen xẹt qua chân trời, những nơi đi qua, không khí bị trong nháy mắt xé rách, lưu lại một đạo thật dài màu đen quy tích. Pháp tướng bốn cái móng nuốt lôi cuốn lấy cháy hừng hực ma diễm, hướng phía Lâm Thế Văn hỏa nhân pháp tướng hung hăng chụp tới. Ma diễm tiêu đốt, phát ra lốp bốp tiếng vang, phản phất vô số ác quỷ đang gầm thét. Lâm Thế Văn không dám có chút lười biếng, hắn cấp tốc điều động linh lực trong cơ thể, rót vào hỏa nhân trong pháp tướng. Hỏa nhân pháp tướng trong nháy mắt quang mang đại thịnh, lửa cháy hừng hực tiêu đốt đến càng thêm thịnh vượng, tản mát ra nhiệt độ nóng bỏng. Lâm Thế Văn trong miệng quát nhẹ: "Viêm long ra biển!" Chỉ gặp hỏa nhân pháp tướng mở ra miệng lớn, một đầu do hỏa diễm ngưng tụ mà thành cự long gào thét mà ra. Viêm long quanh thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng, lân phiến lóe ra hào quang chói sáng, nó bãi động thân thể khổng lồ, dương nhanh múa vút hướng phía tượng phóng dị thú pháp tướng đánh tới. Oeng! Viêm long cùng dị thú pháp tướng ở giữa không trung kịch liệt va chạm, phát ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang. Cường đại linh lực ba động hướng bốn phía khuyết tán ra đến, đạo kiếm tông đại điện quảng trường trên không, tạo thành một mảnh to lớn phong bạo. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa phảng phất lâm vào một mảnh sóng nhiệt trong hỗn độn. Tượng phóng thấy thế, hừ lạnh một tiếng, chút tài mọn, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Hai tay của hắn lần nữa kết ấn, dị thú pháp tướng trên người ma diễm trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Hư vô hoa thú, thú ảnh trùng điệp. Tưởng Phóng hét lớn. Trong chốc lát, dị thú pháp tướng thân ảnh trở nên bắt đầu mơ hồ, vô số cái hư ảo ma ảnh theo nó trong thân thể phân liệt mà ra, hướng phía Lâm Thế Văn chen chúc mà đi. Mỗi cái ma ảnh đều tản ra cường đại ma lực, chỗ đến, không khí đều bị ăn mòn đến phát ra tê tê thanh âm. Lâm Thế Văn đối mặt cái này phô thiên cái địa công kích, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn biết rõ một chiêu lợi hại này, nếu như không có khả năng thích đáng ứng đối, chắc chắn lâm vào tuyệt cảnh. Đột nhiên, hắn linh cơ khẽ động, trong lòng có chủ ý viêm hộ. Lâm Thế Văn hét lớn một tiếng, chỉ gặp hắn sau lưng pháp tướng trong nháy mắt huyền hóa ra một mặt linh lực cực lớn hộ thuẫn. Hộ thuẫn do tinh khiết linh lực ngưng tụ mà thành, tản ra nhu hòa hồng quang, phía trên khắc đầy phù văn thần bí. Phù văn lóe ra quang mang, phản phất có được sinh mệnh bình thường. Chương 248, dị tộc hồn ấn 2, chương 248, dị tộc hồn ấn 2, ma ảnh bọn họ nhao nhao đụng vào linh khí hộ thuẫn bên trên, phát ra liên tiếp tiếng vang trầm nặng. Linh khí hộ thuẫn tại ma ảnh công kích đến run rẩy kịch liệt, phía trên phù văn quang mang cũng biến thành lúc sáng lúc tối. Lâm Thế Văn cắn chặt răng, toàn lực duy trì lấy hộ thuẫn ổn định. Hắn biết, một khi hộ thuẫn bị công phá, hắn sẽ đứng trước tường phóng càng thêm công kích mãnh liệt. Đang kịch liệt trong giao phòng, Lâm Thế Văn cũng không có ngồi chờ chết. Hắn thừa dịp tường phóng điều khiển ma ảnh công kích khoảng cách, lặng lẽ ngưng tụ lại một cỗ cường đại linh lực. Hai tay của hắn nhanh chóng vũ động, trước người phát họa ra một cái phức tạp linh lực pháp trận. Trong pháp trận quang mang lấp lóe, các loại phù văn đan vào một chỗ, tản mát ra một cô nóng bỏng mà khí tức cường đại. Hồng Liên nghiệp lửa. Lâm Thế Văn đột nhiên hét lớn một tiếng, đem ngưng tụ tốt linh lực pháp trận hướng phía tường phóng dị thú pháp tướng đẩy đi. Linh lực pháp trận trong nháy mắt hóa thành chói mắt quang mang, như là một viên lửa lưu tinh xẹt qua chân trời, thẳng đến dị thú pháp tướng mà đi. Quang mang những nơi đi qua, không gian phảng phất đều bị xé nứt ra từng đạo vết nứt thật nhỏ. Tường phóng nhìn thấy bất thình lình công kích, trong lòng cũng là giật mình. Có thể mấy chục chiêu giao thủ xuống tới, Tường phóng dần dần phát hiện Lâm Thế Văn pháp tướng được điểm. Mặc dù Lâm Thế Văn Viêm Đế pháp tướng uy lực mạnh mẽ, nhưng ở công kích khoảng cách sẽ xuất hiện ngắn ngủi linh lực ba động. Cái này Lâm Thế Văn công kích như vậy, phòng thủ pháp lực nhất định rất ít. Tường phóng trong lòng hơi động, hắn quyết định bắt lấy cơ hội này, cho Lâm Thế Văn một kích chí mạng. Hư vô quy nhất, diệt thế chi uy. Hắn một tay thao tác dị thú pháp tướng tiến hành phòng ngự, một tay ngón tay kết động. Trên bầu trời kia dị thú pháp tướng móng đuốt hợp hai làm một hướng phía Lâm Thế Văn chụp tới, thú chảo trong nháy mắt đánh trúng vào Lâm Thế Văn pháp tướng, phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa. Lâm Thế Văn pháp tướng thân thể tại quang mang trùng kích vào kịch liệt lay động, ngọn lửa trên người cũng bị trong nháy mắt dập tắt hơn phân nửa. Làm sao có thể? Lâm Thế Văn không dám tin hô, hắn Viêm Đế pháp tướng mang theo thần thông viêm hộ, chính là Lâm gia truyền thừa cường đại thần thông, trải qua vô số lần rèn luyện cùng cường hóa, làm sao lại bị tưởng phóng dạng này một cái thụ thương nguyên anh lão tổ phá? Tưởng phóng mắt thấy Lâm Thế Văn tại chính mình hư vô quy nhất thế công bên dưới đã hiện vẻ mệt mỏi, trong lòng sát ý đại thịnh, quyết ý thừa thắng xông lên, nhất cử có thể bắt được. Quanh người hắn linh lực phồng lên, trên mặt hiện ra điên cuồng thần sắc, quát lên một tiếng lớn, hư vô mưa bụi. Chỉ gặp hắn hai tay bỗng nhiên hướng lên vung lên, trong chốc lát, bầu trời phảng phất bị một cỗ lực lượng thần bí quấy. Sau người nó cái kia uy phong lẫm lẫm dị thú pháp tướng, lông tóc lại bắt đầu chuẩn bị chốc ra, lại đang thoát rơi trong nháy mắt cấp tốc bị lớn, hóa thành giọt mưa kích cỡ tương đương. Lôi cuốn lấy lạnh lẽo hàn ý cùng khí tức hủy diệt, như dày đặt mưa tên hướng phía Lâm Thế Văn bàn tới. Những này giọt mưa những nơi đi qua, không gian đều nổi lên từng vệt sóng gợn lan tan, phảng phất bị lưỡi dao xẹt qua. Lâm Thế Văn sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, hắn biết rõ một kích này uy lực kinh khủng, nếu là bị đánh trúng, chính mình nhất định là không chết cũng sẽ tàn phế. Tâm hắn gấp như lửa đốt, vội vàng điều động thể nội linh lực, ý đồ ngưng tụ pháp lực sử xuất viêm hộ ngăn cản. Có thể một phen giãy giụa sau, hắn tuyệt vọng phát hiện, trải qua này trước chiến đấu kịch liệt, trên người mình thật sự là không có dư thừa pháp lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia chí mạng giọt mưa tới gần. Sống còn thời khắc, một đạo sáng chói ánh kiếm màu xanh lục phảng phất thiên ngoại lưu tinh, trong nháy mắt chém qua. Tới đạo kiếm tông hành hung, có thể đã từng hỏi qua ta cái này đạo kiếm tông tông chủ. Người cầm kiếm chính là Lâm Huyền Tĩnh. Lâm Huyền Tĩnh trong tay xuân sơn kiếm quang mang chói mắt, thân kiếm phủ văn lấp lóe. Hắn dáng người mạnh mẽ, tại kim ti đạo bảo phụ trợ bên dưới, lộ ra áo trắng như tuyết. Lâm Huyền Tĩnh ngăn tại Lâm Thế Văn trước người, trong tay xuân sơn kiếm vạch ra từng đạo hoàn mỹ đường vòng cung, tinh chuẩn đỡ được cái kia rơi xuống hư vô mưa bụi. Phúc, phúc, thanh âm không ngừng, giọt mưa đụng vào xuân sơn kiếm bên trên, tóe lên một mảnh linh lực hỏa hoa. Nguyên lai, Lâm Huyền Tĩnh trước đây đã thành công tướng Tô Thương Vinh giải quyết hết, mới lấy bức ra chạy đến cứu viện. Đại điện trên quảng trường, Lâm Diệp Tú nhìn Lâm Huyền Tĩnh đổi tới, biết trong tay hắn có 3 tấm phụ lục đầy đủ cầm xuống hai người này, hắn trong ánh mắt hiện lên một tia ngoan lệ, quay đầu đối với bên cạnh các đồ tôn trầm giọng nói, đi thôi, các ngươi đi lên hiệp trợ sư phụ của các ngươi, đi đem hai cái này tu sĩ dị tộc liên thủ giết chết đi. Là, lão tổ. Đạo kiếm tông các đồ tôn cùng kêu lên đáp lời, từng cái ánh mắt lăng lệ, linh lực tại quanh thân phun trào, hóa thành từng đạo lưu quang hướng phía trong bầu trời bay đi. Tại Lâm Huyền Tĩnh đem Tô Thương Vinh giết chết đằng sau, Lâm Diệp Tú còn có muốn hệ thống gọi, thế nhưng là hệ thống không phản ứng chút nào, chỉ có thể gọi ra bảng hệ thống. Ánh mắt đảo qua hướng bảng hệ thống, nguyên bản biểu hiện là không cái dị tộc hồn ấn, giờ phút này lại biến thành một cái. Trong lòng của hắn run lên, trong nháy mắt minh bạch, nếu cái này Tô Thương Vinh sau khi chết, hồn ấn số lượng liền gia tăng. Vậy đã nói rõ còn lại Tưởng Tiên cùng Tưởng Phóng hai người, nhất định cũng là mang theo dị tộc hồn ấn tu sĩ dị tộc. Tại Lâm Diệp Tú trong mắt, mặc dù cố sự là biên, thế nhưng là hệ thống là sẽ không nói dối, hai người này chính là to lớn thai hoàng ẩm, nếu bọn hắn bị chính mình hướng hệ thống mua sắm chỗ dị tượng nhà bảo, cái kia tuyệt không thể bỏ mặc bọn hắn còn sống. Theo đạo kiếm tông chữ linh bối 7 người ngự kiếm bay tới, trên bầu trời bầu không khí càng ngưng trọng. Dẫn đầu đến Linh Giao cùng Linh Cương, hai người bộ pháp nhẹ nhàng mang lên thần vận, phảng phất vạch phá bầu trời lưỡi dao. Hai người tại tông môn chữ linh bối đệ tử bên trong, chiến lực có thể xưng đỉnh tiêm, tại trong cùng thế hệ khó gặp địch thủ. Trong chớp mắt, bọn hắn liền tới đến Vương Mục Giã cùng Lý Thuần Phong trước người. Linh Giao một bộ đạo bào màu vàng nóng, phối hợp với mái tóc của nàng có một loại không nói ra được đẹp. Nàng chắp tay nói khẽ, "Lý trưởng lão, Vương trưởng lão, các ngươi lui xuống trước đi, do chúng ta tới chiếu cố cái này Nguyên Anh lão tổ." Một bên Linh Cương nắm chặt Lâm Viên Thương, thân thương hàn quang lấp lóe, trầm giọng nói, "Không sai, hai vị trưởng lão yên tâm, chúng ta định sẽ không để cho tông môn hổ thẹn." Lý Thuần Phong cùng Vương Lạc Hành nhìn trước mắt đạo kiếm tông hai vị hậu bối, trong mắt tràn đầy lo lắng. Vương Lạc Hành chau mày, khuyên nhủ, "Linh Cương đạo trưởng, Linh Giao đạo trưởng, người này thực lực quá mức cường hành, hai người chúng ta liên thủ đều khó mà chống đỡ, các ngươi hay là tranh thủ thời gian xin mời lão tổ ra tay đi." Lý Thuần Phong cũng phụ hòa nói, "Đúng vậy à, chớ có xúc động, đây cũng không phải là khoe khoang thời điểm." Linh Giao băng lãnh trên khuôn mặt lại nét miệng mỉm cười, trong tay thưởng tuyết kiếm quét ngang, một tay cầm kiếm, trong miệng nói lẩm bẩm, thiên lý băng phòng, vạn dặm tuyết bay trong chốc lát, bầu trời phong vân biến sắc, lạnh thấu xương hàn ý của tới, từng mảnh óng ánh tuyết trắng như là lông lỗ nhẹ bay bay là tả bay xuống. Sau lưng nàng pháp tướng chậm rãi hiện hiện, đó là một vị thân mang tố bào tiên tử, tay áo đồng bền, tại trong cuồng phong như ẩn như hiện, mỗi một lần huy động ống tay áo đều mang theo một trận băng hàn chi khí. Cùng lúc đó, linh cương hét lớn một tiếng, vô địch chi hồn, uy chấn cửu thiên, bá vương chiến thiên, lên cho ta. Tùy theo mà đến linh cương quanh thân khí thế pháp lực đột nhiên kéo lên, phía sau hắn, một cái cao lớn uy mãnh bá đạo hư ảnh chậm rãi hiện hiện, hư ảnh kia cầm trong tay trường thương, thần sắc uy nghiêm, tản ra một cỗ không ai bị nổi bá khí. Chương 249, bá vương hư ảnh, băng tuyết tiên tử, thanh mục chi linh. Một, chương 249, bá vương hư ảnh, băng tuyết tiên tử, thanh mục chi linh. Một, tựa như một tôn chiến thần giáng lâm. Đồng thời linh cương trong tay Lâm Nguyên thương bộc phát ra diệu nhãn quang mang, đầu mũi thương hình như có tiếng long ngâm. Hai vị trưởng lão, các ngươi yên tâm đi, đây là lao tổ cho chúng ta thí luyện, là khiêu chiến của chúng ta, cũng là chứng minh cơ hội của mình. Chúng ta có lòng tin. Linh Giao lạnh như băng mặt nhìn về phía hai người nói ra. Lý Thuần Phong cùng Vương Lạc Hành liếc nhau, bất đắc dĩ thở dài, bọn hắn cũng biết cái này Linh Giao không tốt ở chung, luôn luôn tránh xa người ngàn dặm. Vậy được rồi, các ngươi cũng ngàn vạn coi chừng, nếu có nguy hiểm, lập tức bước ra hướng lao tổ chạy chỗ đó đi. Nói xong, hai người cũng hướng phía Đạo Kiếm Tông đại điện quảng trường Lâm Diệp Tú bên người bay đi. Linh Giao cùng Linh Cương đứng vững, nhìn về phía Tường Thiên. Sư đệ, ngươi trước hay là ta trước? Sư tỷ, ngươi lợi hại hơn ta, ngươi trước hết mời. Đối diện Tường Thiên nghe thấy lời của hai người, khinh thường cười lạnh một tiếng. Hai người các ngươi tiểu bối vô tri, không biết sống chết, nếu không phải là các ngươi lão tổ tại, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ khiêu chiến ta. Nói đi, Tường Thiên chu thân linh lực phun trào, pháp tướng cũng theo đó hiện hiện, cái kia pháp tướng quanh thân bao quanh ma diễm màu đen, dương nhanh múa bước, như muốn đem hết thảy thôn vệ. Tu sĩ dị tộc, ngươi còn sống chính là đối với ta Đạo Kiếm Tông nhục nhã cái gì tu sĩ dị tộc? Ta chính là Thái Hạo Tông phó tông chủ, Thái Hư thần giáo chuyển giáo dung hự. Thân là tu sĩ dị tộc còn không tự biết, bất quá ngươi nói hai cái tiên môn cũng đều không phải đồ tốt. Linh Giao cùng Linh Cương vừa rồi trông thấy Tô Thương Vinh thời điểm đã cảm thấy không thích hợp, bởi vì Tô Thương Vinh tu vi tăng lên quá nhanh, cùng lao tổ nói tu sĩ dị tộc không khác chút nào. Xem kiếm. Linh Giao cũng không cùng Tưởng Thiên nói nhảm, dẫn đầu làm khó dễ, trong tay Thượng Tuyết kiếm vung lên, một đạo màu băng lam kiếm khí kiếm ý gào thét mà ra, giống như một đạo thiểm điện, thẳng bức Tưởng Thiên. Linh Cương cũng không cam chịu yếu thế, cầm trong tay Lâm Viên Thương, hóa thành một đạo hắc ảnh, từ mặt bên tập kích. Lâm Viên Thương những nơi đi qua, không khí phảng phất bị xé nứt, phát ra tê tê tiếng vang. Tưởng Thiên lại không chút hoang mang, pháp tướng bỗng nhiên giỗi ra một cái to lớn ma thủ, hướng phía Linh Giao kiếm khí chụp tới. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, kiếm khí kiếm ý lại đem ma thủ kia tùy tiện chém vỡ. Cái gì? Như thế sẽ ngăn không được. Ngay sau đó, Linh Cương trường thương cũng theo nhau mà tới, Tưởng Thiên sắc mặt đại biến, đội vàng nghiêng người né tránh, thương ý quanh quẩn Lâm Nguyên thương sát thân thể của hắn mà qua, cường đại phong áp đem hắn quần áo vạch phá. Hừ, tu sĩ dị tộc chính là tu sĩ dị tộc. Thật cùng lao tổ nói một dạng. Đối mặt ta Đạo Kiếm Tông công pháp liền dễ dàng sụp đổ. Linh Giao hừ lạnh một tiếng nói ra, sau đó chuẩn bị cùng Linh Cương cùng một chỗ phát động công kích mạnh liệt hơn. Ngươi cái tiểu nữ hoa, ta chỉ là nhất thời không quan sát mà thôi. Tưởng Thiên hừ lạnh một tiếng xem như giải thích. Tốt một cái nhất thời không quan sát, nhưng vào lúc này, một đạo kiếm khí lăng lệ vạch phá bầu trời, linh thanh bay nhanh mà đến, vững vàng rơi vào Linh Giao cùng Linh Cương bên cạnh, la lớn, sư tỷ, sư minh, ta đến giúp đỡ bọn ngươi. Linh Giao cùng Linh Cương nghe vậy, nhẹ gật đầu, cùng kêu lên đáp, tốt. Ba người liếc nhau, trong chốc lát, trong ánh mắt truyền lại ra không cần nhiều lời ăn ý. Linh Giao cầm trong tay Thượng Tuyết kiếm không ngừng thi triển ra pháp tướng chi lực, đem không khí chung quanh đông kết, ý đồ hạn chế Tưởng Thiên hành động. Linh Cương thì nương tựa theo linh hoạt thân pháp cùng bá đạo thương ý, lần lượt phát động công kích, trong tay Lâm Viên thương như dao long xuất hải, mỗi một thương chí mạng. Mà Linh Thanh thì tại một bên, triệu hồi ra thanh mục chi linh phụ trợ hai người. Ba người lúc nhanh lúc chậm trong công kích, không buông tha Tưởng Thiên trên thân bất luận cái gì một chút kẽ hở. Tưởng Thiên cao mày, trong lòng âm thầm giật mình. Tuy nói chính mình cảnh giới cao hơn nhiều ba tên tiểu bối này, có thể chiến đấu bên trong hắn hãi nhiên phát hiện, công pháp của mình cùng thực lực lại bị ba người này ẩn ẩn áp chế. Lại tập trung nhìn vào, mới tới Linh Thanh đồng dạng là tử phụ cảnh cường giả, lại cũng lĩnh ngộ kiếm ý, hai nữ một nam vũ khí trong tay đều là tản ra bất phàm linh lực ba động, tuyệt không phải vật tầm thường. Hừ, không biết tự lượng sức mình tiểu bối, vậy liền để các ngươi kiến thức xuống chân chính thần thông, đừng tưởng rằng biết chút tử phụ pháp tướng là cùng. Tưởng Thiên giận quá thành cười, chu thân linh lực điên cuồng phun trào, sau đó trên thân máu tươi tuôn ra, phía sau hắn pháp tướng càng là nổi lên quỷ dị quang mang. Sáu tay thần thông, đi ra cho ta. Tưởng Thiên hét lớn, chỉ gặp cái kia pháp tướng thân thể tựa như bùn đất, cánh tay như măng mùa xuân giống như phá đất mà lên, trong chớp mắt, không ngờ mọc ra bốn cánh tay. Pháp tướng này sáu tay vũ động, phân biệt nắm lấy khác biệt vũ khí, trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh lấp lóe, cuốn phong gào thét. Thần thông pháp tướng này sau khi đi ra, Tưởng Thiên linh lực tàn phá bừa bãi, tựa như ngày tận thế tới. Ngay tại lúc đó, Tưởng Thiên trên thân là cũng là mọc ra bốn cánh tay. Đều chết cho ta. Sau đó sáu tay Tưởng Thiên thao túng pháp tướng, hướng phía ba người phát khởi như bài sơn đảo hải công kích. Một thanh to lớn trường đao màu đen lôi cuốn lấy quần quần ma khí, chém thẳng vào Linh Giao, tốc độ nhanh chóng, để không khí đều phát ra chói tai rít lên. Nhìn trước mắt cái này vượt qua thường thức thần thông, Linh Giao mày liễu dựng thẳng, nhưng cũng không sợ hãi chút nào, trong tay Thượng Tuyết kiếm trong nháy mắt bộc phát ra màu băng lam quang mang, thi triển ra tuyết trắng mùa xuân, vô số băng kiếm hư ảnh từ trong trường kiếm bắn ra, cùng trường đao màu đen đụng vào nhau, phát ra liên tiếp thanh thúy đinh đinh đàng đàng âm thanh. Cùng lúc đó, một cây trường thương như dao long xuất hải, đâm về Linh Cương. Linh Cương thần sắc lạnh lùng, trong tay Lâm Viên Thương bộc phát ra kim quang lóa mắt, hắn hét lớn một tiếng, thi triển ra Phá Quân Liệt Không cường đại linh lực hội tụ tại mũi thương, cùng thanh trường thương kia hung hăng va chạm. Oanh một tiếng vang thật lớn, linh lực bốn phía, hai người đều bị chấn động đến lui lại mấy bước. Mà Linh Thanh đối mặt chạm mặt tới một cây cự phủ ma khí, không chút hoang mang, nàng hai mắt nhắm lại, lại mở ra lúc, trong mắt tràn đầy tự tin. Trong tay thập hoa kiếm chậm rãi giơ lên, trong chốc lát, kiếm ý như mãnh liệt như thủy triều bộc phát. Thanh mục hộ thân. Linh Thanh quát khẽ một tiếng, thanh mục chi linh trên pháp tướng một đạo sáng chói thanh mục chi lực bám vào tại thập hoa kiếm bên trên, sau đó từ trong kiếm bay ra, bảo vệ Linh Thanh thân thể. Lúc này trên bầu trời mang theo hủy thiên diệt địa khí thế cự phủ, cũng chém về phía Linh Thanh. Đông một tiếng vang lên, cự phủ vậy mà không có chạm phá Linh Thanh cái này thanh mục hộ thân hộ thuẫn. Tại tưởng tiên sáu tay thần thông công kích đằng sau, đạo kiếm tông cái tiên nguy nga đứng vững, khí thế rộng rãi đại điện quảng trường trên không, linh khí nồng nặc phảng phất bước lên biển mây, tùy ý phun trào. Ma khí tàn phá bừa bãi phía dưới, ánh nắng khó khăn xuyên thấu linh khí này nặng nề màn che, hạ xuống từng đạo sặc sỡ quang ảnh, đem toàn bộ chiến trường khuyết đại đến tựa như ảo mộng, nhưng lại tràn ngập làm cho người sợ hãi tốt sát chi khí. Mà tại đón lấy tưởng tiên một chiêu này đằng sau, Linh Cương đứng ngạo nghễ hư không, trong tay hắn nắm chặt Lâm Viên Thương, trên thân thương phủ văn cổ xưa phảng phất vật sống giống như lấp lóe nhảy vọt, phủ văn lưu chuyển ở giữa, hình như có ẩn ẩn tiếng long ngâm truyền ra. Phản phất cây thương này gánh chịu lấy vô tận tuế nguyện tăng thương. Chương 249, Bá Vương hư ảnh, Băng Tuyết tiên tử, Thanh Mục chi linh. 2, chương 249, Bá Vương hư ảnh, Băng Tuyết tiên tử, Thanh Mục chi linh. 2, sau người nó, Bá Vương hư ảnh như ẩn như hiện, tựa như một tòa nguy nga ngọn núi vắt ngang ở giữa thiên địa. Người Bá Vương này hư ảnh quanh thân bị một tầng quang mang màu vàng bao phủ, trong quang mang, tinh mịn phủ văn như sao dày đặc lấp loé, phát họa ra đồ án cổ lão. Mỗi một tấc cơ bắp đều giống như ẩn chứa khai thiên tích địa vĩ lực, theo Bá Vương hư ảnh mỗi một lần hô hấp, đều có thể cảm nhận được không gian xung quanh có chút rung động. Trong hai con người, quang mang lạnh lẽo như hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, xuyên thủng hết thảy, quan sát thế gian vật vật, hiển thị rõ ba chủ uy nghiêm cùng bá khí. Cách đó không xa, linh giao kim ti đạo bảo đồng bền, cùng nàng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tựa như cửu thiên tiên tử lâm thế. Thường Tuyết kiếm thân kiếm hàn quang lạnh thấu xương, đúng như một dòng hà tuyển, cùng nàng quanh thân tán phát thanh lãnh khí tức hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Giờ phút này, nàng lặng lặng trôi nổi tại không trung, bên cạnh Đông Tuyết thản nhiên bay xuống, mỗi một phiến Đông Tuyết đều giống như được trao cho sinh mệnh, vây quanh nàng nguyện chuyển nhảy múa. Tại cái này nhìn như yên tĩnh tường hòa dưới tấm hình, kỳ thực ẩn giấu đi nàng vận sức chờ phát động lực lượng kinh khủng. Sau người nó, Băng Tuyết tiên tử pháp tướng hư ảnh tản ra làm người sợ hãi hàn khí, pháp tướng quanh thân bao quanh một tầng thật dày băng xương, băng xương phía trên, kiếm ý lóe ra u lam quang mang, cùng Đông Tuyết đẩy trời hô ứng lẫn nhau. Pháp tướng chỗ đến, không khí trong nháy mắt bị đông cứng thành bén nhọn băng, phát ra thanh thúy mà nguy hiểm tiếng vang, phản phất tại cảnh cáo lấy địch nhân đến gần hậu quả. Mà Linh Thanh đang thi triển thanh mục hộ thân đằng sau thể hiện ra khác phong thái, cầm trong tay thập hoa kiếm, trên thân kiếm quấn quanh lấy xanh biên biết dây leo, dây leo ở giữa tô điểm lấy tiểu diễm bước át đóa hoa, tản mát ra trận trận mùi hương thấm vào lòng người, cùng nàng trên thân đồng bộ sinh cơ lẫn nhau giao hòa. Dưới chân, kỳ dị hoa đá tách ra ngũ thải bàn lan quang mang cùng nàng linh lực hô ứng lẫn nhau, tạo thành một cái thần bí mà tràn ngập sinh cơ khí chẳng. Sau lưng nàng thanh mục chi linh pháp tướng hư ảnh, cao lớn mà uy nghiêm, toàn thân tản ra nồng đậm thuần hậu một thuộc tính linh lực này phảng phất một mảnh rộng lớn vô ngần rừng rậm nguyên thủy, ẩn chứa vô tận sinh mệnh lực. Thanh mục chi linh hai con ngươi giống như hai viên xanh biếc bảo thạch, thâm thúy mà yên tĩnh, nhưng lại phảng phất thấy rõ thế gian vạn vật huyền bí. Vẫn được, có thể ngăn cản ta một kích này, nhìn các ngươi sau đó làm sao cản. Nói đi, tưởng tiên quanh thân tản ra quỷ dị mà khí tức tà ác, khí tức này phảng phất sương mù màu đen, tràn ngập ở xung quanh hắn, chỗ đến, linh khí trong nháy mắt trở nên ô trọc không chịu nổi. Hắn khuôn mặt giữ tợn bặm mẹo, sau lưng pháp tướng giống như bị ác ma phụ thân, trong ánh mắt để lộ ra vô tận tham lam, tàn nhẫn cùng điên cuồng. Đồng thời, bốn đầu cánh tay tráng kiện cũng cầm tới vũ khí từ thân thể của hắn hai bên mở rộng mà ra, mỗi một cánh tay đều bắp thịt cuộn cuộn, nổi gân xanh, trong tay nắm vũ khí cũng chậm chậm tản ra u quang. Uy về hư vô. Tưởng Thiên phát ra một tiếng linh thai nhức óc gầm thét, trong thanh âm tràn đầy điên cuồng cùng sát ý, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn vệ. Sáu cánh tay đồng thời lấy một loại quỷ dị mà tấn mãnh tiết tấu cơ múa, trong tay ma khí mang theo từng đạo hào quang màu đen, như sáu đạo tia chớp màu đen, phá toái hư không, hướng phía Linh Cương ba người đánh tới. U quang vũ khí những nơi đi qua, không gian phản phất bị xé nứt bình thường, lưu lại từng đạo vặn mèo vết nước màu đen, trong không khí tràn ngập gây mũi đốt cháy khét mũi. Linh Cương thấy thế, vẻ mặt nghiêm túc lại không sợ hãi chút nào. Hắn hít sâu một hơi, linh lực trong cơ thể như mãnh liệt như thủy triều lao nhanh đứng lên, trong nháy mắt tràn vào trong tay Lâm Viên Thương. Long ngâm, phá quân. Hắn hét lớn một tiếng, giọng nói như trung đồng, trường thương trong tay bỗng nhiên hướng về phía trước đâm một cái, trên mũi thương, phù văn quang mang đại thịnh, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo màu vàng thương mang này giống như một đầu màu vàng tự long, dương nhanh múa vút hướng phía Tưởng Thiên công kích nên đón. Oanh một tiếng vang thật lớn, giống như thiên địa sơ khai hoành mình, linh lực bốn phía, quang mang chói lóa mắt, phản phất một viên cỡ nhỏ thái dương ở trong hư không bộc phát. Lực trùng kích cường đại khiến cho không khí chung quanh trong nháy mắt bị chấn động đến vặn vẹo biến hình, tạo thành từng cái to lớn không khí vòng xoáy. Phía dưới đại điện trên quảng trường, kiên cố phiến đá tại nguồn lực lượng này trùng kích vào, nhao nhao nổ bể ra đến, vô số hòn đá như đạn pháo bay về phía không trung, đánh tới hướng chung quanh kiến trúc, trong lúc nhất thời, khói bụi tràn ngập, gạch ngói vụn bay tứ tung. Linh Giao thừa dịp lực trùng kích này, mũi chân điểm nhẹ hư không, như là một đóa nhẹ nhàng bông tuyết, thuận khí chạy phương hướng trôi hướng Tưởng Tiên. Động tác của nàng ưu nhã mà linh động, nhưng lại giấu giếm sắc cơ. Trong tay Thượng Tuyết kiếm vũ động ở giữa, kiếm hoa lấp lóe, đúng như sao dày đặc lấp lóe. Theo chiêu kiếm của nàng thi triển, từng đạo băng xương kiếm khí kiếm ý từ trên thân kiếm phun ra, những kiếm khí này như từng đầu linh động băng xà, hướng phía Tưởng Thiên quét sạch mà đi. Kiếm khí kiếm ý trổ đến, không khí cấp tốc ngưng kết thành một tầng thật dày băng xương phía trên, phù văn màu lam như ẩn như hiện, phảng phất là băng xương linh hồn. Tưởng Thiên ba đầu sáu tay cấp tốc vũ động đứng lên, trong tay ma khí trước người hình thành một đạo kín không kẽ hở phòng ngự bình chướng. Hào quang màu đen cùng màu lam băng xương kiếm khí đụng vào nhau, phát ra liên tiếp tư tư tiếng vang, băng xương kiếm khí tại tiếp xúc đến ma khí trong mấy mắt, cấp tốc ngưng kết thành băng, ý đồ đem ma khí đông kết. Nhưng mà, Tưởng Thiên ma khí bên trên tán phát lực lượng tà ác cực kỳ cường đại, không ngừng mà ăn mòn băng xương, băng cùng hắc mang đan vào lẫn nhau, đối kháng, tạo thành một mảnh quỷ dị mà mỹ lệ cảnh tượng. Linh Thanh cũng không cam chịu yếu thế, trong miệng nàng nói lẩm bẩm, chú ngữ âm thanh trầm thấp mà thần bí, phản phất là cùng tự nhiên chi lực đối thoại. Theo nàng chú ngữ, sau lưng Thanh Mục chi linh pháp tướng hư ảnh bỗng nhiên bước về phía trước một bước này rơi xuống, toàn bộ chiến trường cũng vì đó rung động. Vô số dây leo từ trong hư không mãnh liệt mà ra, những dây leo này giống như màu xanh lá mãng xà, mang theo đồng bộ sinh mệnh lực, hướng phía Tưởng Thiên quấn quanh mà đi. Dây leo mặt ngoài tản ra một tầng xanh biếc quang mang, trong quang mang, cổ lão một hệ pháp lực lưu động, tựa hồ có thể nghe được nhỏ xíu thực vật sinh trưởng thanh âm. Tưởng Thiên nhìn thấy những dây leo này, trong mắt lóe lên một tia khinh thường cùng kinh miệt. Hắn trong đó một cánh tay bỗng nhiên vung lên, trong tay món kia hình như vặn béo khô lâu ma khí phát ra một đạo hào quang màu đen, trong quang mang ẩn chứa cường đại ăn mòn lực lượng. Quang mang đảo qua chỗ, những cái kia cứng cỏi dây leo trong nháy mắt bị chém đứt, vết cắt chỗ cấp tốc biến thành đen, hư thối, tản mát ra một cỗ làm cho người buồn nôn hôi thối khí tức. Nhưng mà, Linh Thanh công kích xa không chỉ nơi này. Bị chém đứt dây leo tại tiếp xúc đến mặt đất trong nháy mắt, cấp tốc mọc rễ nảy mầm, lấy một loại tốc độ kinh người sinh trưởng. Trong chớp mắt, những dây leo này liền trưởng thành một mảnh rậm rạp cỏ xanh, đem Tưởng Thiên bao bọc vây quanh. Các loại cỏ xanh theo gió bay múa, đan vào lẫn nhau quấn quanh, tạo thành một cái kín không kẽ hở to lớn lồng giam. Lồng giam phía trên, xanh biếc lá cây lóe ra quang mang, bày ra phức tạp phù văn đồ án, những phù văn này đồ án hô ứng lẫn nhau, tạo thành một đạo cường đại phòng ngự cùng giam cầm lực lượng. Các ngươi coi là dạng này liền có thể vây khốn ta? Đơn giản quá ngây thơ rồi. Chương 250, thân ngoại hóa thân, 1, chương 250, thân ngoại hóa thân, 1, phá cho ta. Tưởng Thiên tức giận rít gào lên lấy, trong thanh âm tràn ngập sự không cam lòng cùng điên cuồng. Pháp lực khuấy động qua đi, thân thể của hắn bắt đầu tản mát ra một cỗ ngọn lửa màu đen, ngọn lửa này không giống với phổ thông hỏa diễm, nó tản ra nồng đậm khí tức tà ác, nhiệt độ cực cao, chỗ đến, hết thảy đều bị hóa thành hư vô. Ngọn lửa màu đen cháy hùng hực, cấp tốc lan tràn đến toàn bộ cỏ xanh, những cái kia sen lẫn cỏ xanh tại hỏa diễm thiêu đốt bên dưới, trong nháy mắt bị nhen lửa, phát ra lốt bút tiếng vang, hóa thành cho tàn. Trong chớp mắt, mảnh kia vây khốn hắn cỏ xanh liền bị ngọn lửa màu đen thôn vệ hầu như không còn, chỉ để lại tràn ngập trên không trung khói đen. Linh Cương, Linh Giao cùng Linh Thanh ba người thấy cảnh này, trong lòng đều là run lên, bọn hắn biết rõ Tưởng Thiên thực lực viễn siêu tưởng tượng, nếu không phải lão tổ đem hắn cảnh giới áp chế, hôm nay bọn hắn chỉ sợ khó mà toàn thân trở ra. Linh Cương hai tay nắm chặt Lâm Viên Thương, đem thương giơ lên cao cao, mũi thương trực chỉ thương khung. Hô lớn, một thương mưa gió lên, vạn nhận sơn hà trấn trên người hắn linh lực giống như là núi lửa phun trào liên tục không ngừng mà tràn vào trong thương, khiến cho Lâm Viên Thương phủ văn quang mang càng lóa mắt, phảng phất muốn đem toàn bộ bầu trời đều chiếu sáng. Phía sau hắn Bá Vương hư ảnh pháp tướng cũng đồng dạng làm ra giống nhau động tác, Bá Vương hư ảnh trong tay cũng xuất hiện một cây cùng Lâm Viên Thương giống nhau như lúc trường thương màu vàng. Theo Linh Cương động tác, Bá Vương hư ảnh pháp tướng trên người hào quang màu vàng cùng Lâm Viên Thương phủ văn quang mang hô ứng lẫn nhau, tạo thành một cái cự đại lồng ánh sáng màu vàng, đem Linh Cương bao phủ trong đó. Tại trong lồng ánh sáng, phù văn không ngừng mà lấp lóe, dung hợp, hội tụ thành một cỗ cường đại chiến ý cùng lực lượng bắn ra, cái này chiến ý cùng lực lượng phảng phất là giữa thiên địa hạo nhiên chính khí, tràn đầy uy nghiêm cùng thần thánh. Cùng lúc đó, Linh Giao cùng Linh Thanh cũng bắt đầu điều động tự thân linh lực. Linh Giao quanh thân băng xương chi khí càng nồng đậm, những cái kia bay xuống đông tuyết tại sự điều khiển của nàng bên dưới, cấp tốc ngưng kết thành vô số băng kiếm, lơ lửng tại trung quanh nàng. Băng kiếm sắp xếp chỉnh tề, mũi kiếm lóe ra hàn quang, giống như một chi chờ đợi xuất chinh băng chi quân đội. Hàn khí ngưng xương, lạnh xem thế gian, băng phách có linh, phong hoa tuyệt đại. Linh Giao trong miệng nhẹ giọng ngâm xương cổ lao chú ngữ âm thanh bên trong, trên băng kiếm phủ văn quang mang đại thịnh, mỗi một chiếc băng kiếm đều phảng phất đã có được sinh mạng, có chút rung động, chờ đợi chủ nhân mệnh lệnh. Linh Thanh thì là đem tự thân thanh một thuộc tính linh lực cùng chung quanh trên bầu trời tự nhiên chi lực dung hợp, nàng hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo động tác của hắn, cả ngày không bắt đầu run rẩy kịch liệt, hào quang màu xanh lục sáng lên, cùng Linh Thanh sau lưng thanh một chi linh pháp tướng hư ảnh quang mang hô ứng lẫn nhau. Giết! Theo Linh Cương gầm lên giận dữ, ba người đồng thời phát động công kích. Linh Cương trong tay Lâm Nguyên Thương mang theo Bá Vương hư ảnh lực lượng, giống như một đạo màu vàng lưu tinh, vạch phá bầu trời, bắn về phía Tưởng Thiên. Xung quanh thân thương, quang mang màu vàng tạo thành một cái cự đại xoắn ốc, chỗ đến, không gian đều bị bóp méo thành một mảnh màu vàng vòng xoáy. Linh Giao trung quanh băng kiếm cũng trong cùng một lúc hướng phía Tưởng Thiên bay đi, tạo thành một mảnh băng kiếm phong bạo. Băng kiếm trong quá trình phi hành, đụng vào nhau, dung hợp, tạo thành một thanh khổng lồ băng chi cự kiếm. Trên cự kiếm, phù văn lấp lóe, hàn khí bốn phía, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều đông kết. Mà Linh Thanh điều khiển thanh mục chi linh, từ từng cái góc độ đem Tưởng Thiên vây quanh, gai đá ở giữa, phù văn lẫn nhau kết nối, tạo thành một cái cự đại lồng giam, đem Tưởng Thiên giam ở trong đó. Tưởng Thiên cảm nhận được cỗ này cường đại đến đủ để hủy diệt hết thể lực lượng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ ngưng trọng, trong mắt lần thứ nhất lóe lên một tia sợ hãi. Hắn biết rõ một kích này uy lực, như bị đánh trúng, chắc chắn phấn thân phái cốt. Thế là hắn đem tự thân pháp lực toàn bộ phóng xuất ra, tại thân thể trùng quanh tạo thành một tầng màu đen hộ thuẫn. Cái này hộ thuẫn phía trên phù văn lấp lóe, tản ra quỷ dị mà tà ác quang mang, phù văn ở giữa đan vào lẫn nhau, cuốn quanh, tạo thành một cái phức tạp mà đồ án thần bí, phản phất tại chống cự lấy đến từ ngoại giới hết thể công kích. Vâng. Một tiếng vang kinh thiên động địa, phản phất toàn bộ thiên địa đều trong nháy mắt này sụp đổ. Linh cương ba người công kích cùng tưởng thiên hộ thuẫn chính diện va chạm, trong chớp nhoáng này, toàn bộ đạo kiếm tông đều bị nguồn lực lượng này rung động. Trên bầu trời, linh lực quang mang bốn phía, các loại màu sắc quang mang đan vào lẫn nhau, va chạm, tạo thành một bức lộng lẫy mà nguy hiểm hình ảnh. Quang mang màu vàng như mặt trời lóa mắt, màu lam băng sương quang mang như bầu trời đêm giống như thâm thúy, màu xanh lá một hệ quang mang như rừng rậm giống như sinh cơ bừng bừng, mà màu đen ánh sáng ma lực mang thì như địa ngục âm trầm khủng bố. Những ánh sáng này đan vào lẫn nhau, thôn vệ, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, phảng phất là một trận giữa thiên địa hòa âm, nhưng lại tràn đầy khí tức hủy diệt. Phía dưới đại điện trên quảng trường, Lâm Diệp Tú tựa như bị định thân chú trói buộc, ngây ra như phỗng. Con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm trên khung kịch chiến xe xưa thân ảnh. Cùng phong gào thét, tùy ý lật qua lật lại hắn áo bào, hắn lại không hề hay biết. Giờ phút này, hắn lòng tràn đầy rung động, thực sự nghĩ không ra, tử phụ cảnh ba cái đồ tôn, có thể cùng Nguyên Anh kỳ tưởng thiên chiến đến khó phân thắng bại, quả thật là thâm tàng bất lộ, thiên phú tuyệt luân. Lực trùng kích cường đại đem linh cương ba người đánh bay ra ngoài, bọn hắn trên không trung liên tiếp lộn mấy vòng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Ba người khóe miệng đều tràn ra một tia máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hiển nhiên tại vừa rồi trong đụng chạm bị thương không nhẹ. Mà tại một bên khác, Lâm Huyền Tinh cùng các đệ tử trên thân đạo bảo trên không trung bay phất phới, đám người thần sắc lạnh lùng, trong ánh mắt lộ ra sát ý. Lâm Huyền Tinh cùng Linh Lỗi, Linh Phong, Linh Hổ, Linh Hiên mấy vị đệ tử hiện lên vây kín chi thế, đem tưởng phóng một mực vây ở trung ương. Tưởng phóng quanh thân tản ra làm cho người sợ hãi khí tức tà ác, khí tức kia như màu đen khói đặc, không ngừng cuộn, ăn mòn linh khí trung quanh. Trước đây, Lâm Huyền Tinh một mình đối mặt tưởng phóng dãy kia núi đảo hải giống như linh lực thế công lúc, đúng như trong cuồng phong đến tàn, lung lay sắp đổ. Tưởng phóng linh lực như tia chớp màu đen, một đạo tiếp một đạo bổ về phía Lâm Huyền Tinh. Hắn chỉ có thể nương tựa theo tinh xảo kiếm thuật miễn cưỡng ngăn cản. Mỗi một lần ngăn cản đều chấn động đến hắn hổ khẩu đau nhức. Lâm Huyền Tĩnh một thân một mình đối mặt tượng phóng lăng lệ thế công, lộ ra liên tục bại lui, hiểm tượng hoàn sinh. Nhưng theo mấy vị đệ tử kịp thời gấp rút tiếp viện, thế cục dần dần có chuyển cơ, đám người ổn định trận cước, từ từ bình ổn. Linh Lỗi sừng sững tại chỗ, tựa như một tòa nguy nga đứng vững, không thể dung chuyển ngọn núi. Quanh năm rèn đúc binh khí để hắn dáng người khôi ngô cường tráng, cơ bắp đường cong giống như điêu khắc giống như kiến cường. Trên thân đạo bảo phía dưới, món kia huyền thiết đúc thành chiến giáp, lóe ra sự lạnh lẽo của ánh kim loại, càng nổi bật lên khí thế của hắn vi phạm. Trong tay Thiên Dương kiếm, thân kiếm hỏa hồng kim hoàng, đúng như một vòng nóng bỏng liệt nhật treo cao, tản ra hào quang chói mắt, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Trên thân kiếm, phù văn như ẩn như hiện, tùy thời chuẩn bị bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Phía sau hắn pháp tướng, chính là một người một tay cầm kiếm, một tay nắm một đầu toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm chu tước vỗ cánh, hỏa diễm sôi trào mãnh liệt, tản mát ra bàng bạc không gì sánh được lực lượng, làm cho không khí xung quanh cũng vì đó mà mèo. Chương 250, thân ngoại hóa thân 2, chương 250, thân ngoại hóa thân 2. Linh Phong thì đứng tại khác một bên, thân hình mặc dù so sánh Linh Lỗi lộ ra gầy, nhưng lại cho người ta một loại linh động phiêu dật cảm giác. Dưới chân hắn, một bức vô cực trận đồ chiếu sáng rạng rỡ, âm dương ngư chậm rãi chuyển động, tản ra khí tức cổ xưa. Vô cực trận đồ không chỉ có cho hắn cung cấp cường đại phòng ngự, càng có thể giúp hắn trưởng khống thiên địa linh khí vận chuyển. Trong tay thần cơ kiếm lóe ra quang mang màu bạc, phù văn như là linh động tinh linh, tại trên thân kiếm không ngừng lưu động, nhảy vọt, phảng phất tại nói cổ lão huyền diệu. Linh Phong mỗi phóng ra một bước, đều phảng phất cùng thiên địa ở giữa vận luật phù hợp với nhau, trong lúc giơ tay nhấc chân, hiển thị rõ thông dong. Nhìn như bất động, kỳ thực nội tâm đã sớm đem chiến cuộc thôi diễn vô số lần, chờ đợi tốt nhất thời cơ xuất thủ. Cách đó không xa, Linh Hổ cầm trong tay bầu rượu, ngửa đầu mãnh liệt rót một ngụm liệt ỉu. Tiểu dịch thuận khoe miệng của hắn chảy xuống, nhỏ xuống ở trong tay trước tiểu kiếm bên trên. Một lát sau, trong tay hắn trước tiểu kiếm run nhẹ nhẹ, trên thân kiếm ẩn ẩn có giang hà tiếng nước văng lên. Chỉ gặp hắn trên khuôn mặt nổi lên một vòng ửng đỏ, ánh mắt lại càng sắc bén. Phía sau hắn pháp tướng trung quanh giang hà giống như một đầu lao nhanh gào thét giang long, giang lãng hư ảnh tại pháp tướng trung quanh xoay quanh, tản ra làm cho người sợ hãi cường đại lực uy hiếp. Mà Linh Hiên, khuôn mặt thanh tú, trong ánh mắt lộ ra linh động cùng thông minh. Tay hắn cầm đối dịch kiếm, thân kiếm trong suốt như nước, trong suốt bên trong lại ẩn chứa vô tận thâm thúy, cùng hắn ý niệm phảng phất hòa làm một thể. Pháp tướng trung quanh phụ lục, như là trong bầu trời đêm lấp loé tinh thần, hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhìn như không có chút rung động nào, vừa vặn sau trên pháp tướng càng ngày càng nhiều phụ lục bán rẻ hắn. Sáu người linh khí như mãnh liệt như thủy triều đụng vào nhau, khuấy động, phát ra trận trận oanh minh. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi thuốc nổ, lúc này, Tưởng Phóng khẽ mắt liếc qua liếc thấy nơi xa Tưởng Thiên đã thi triển ra sáu tay thần thông. Trong lòng đống nhiên run lên. Hắn biết rõ, Tưởng Thiên đều bị buộc dùng ra thần thông, hắn đối diện với mấy cái này người không thể khinh thường. Dù sao cũng là một lần chết, Tưởng Phóng trong lòng chiến ý nhất thời, đã như vậy, vậy liền kéo các ngươi những người này đệm lưng. Không chết thì không sinh, có chết phương đến sinh thần thông, thân ngoại hóa thân. Tưởng Phóng cắn răng nghiến lợi quát, trong thanh âm tràn đầy điên cuồng cùng sát ý chỉ gặp hắn tay trái bỗng nhiên phát lực, năm ngón tay như thép câu giống như chăm chú nắm lại, trong ngáy mắt, một đạo vết máu tại lòng bàn tay nở rộ, đỏ thẫm máu tươi róc rách chảy ra, nhỏ xuống tại dưới chân trong hư không. Máu tươi kia phảng phất bị rót vào quỷ dị sinh mệnh lực, ở trên bầu trời nhanh chóng phun trào, hội tụ, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một cái cùng Tưởng Phóng thân hình tương tự hình người. Này hình người quanh thân quanh quẩn lấy quỷ dị sương mù màu đen, sương mù như đậm đặc mực nước, không ngừng quay cuồng phun trào, phát ra làm cho người dùng mình tiếng vang. Hình người bộ mặt ngũ quan mơ hồ không rõ, chỉ có thể nhìn thấy một đôi tản ra quang mang u lục đôi mắt, cái kia u lục quang mang phảng phất quỷ hỏa, lộ ra vô tận âm trầm cùng khủng bố, phảng phất là từ địa ngục trong vực sâu bắn thẳng đến mà ra. Giết! Tưởng Phóng dẫn đầu làm khó dễ, cùng thân ngoại hóa thân cùng nhau hướng phía đám người đánh tới. Coi chừng, đây là nguyên anh cảnh đỉnh phong thần thông, hóa thân này chỉ sợ cực kỳ lợi hại. Lâm Huyền Tĩnh sắc mặt đột biến, lớn tiếng nhắc nhở lấy các đệ tử. Hắn mặc dù không biết Tưởng Phóng một chiêu này uy lực, nhưng cũng không dám có chút lười biếng. Còn chưa có nói xong, cái kia thân ngoại hóa thân đột nhiên mở hai mắt ra, u lục quang mang như hai đạo lưỡi dao, bắn thẳng về phía Linh Lỗi. Linh Lỗi cảm nhận được cái kia cỗ mãnh liệt sát ý, không dám đón đỡ, vội vàng huy động Tiên Dương kiếm ngăn cản. Khi một tiếng vang thật lớn, giống như hồng trung minh hưởng, Thiên Dương kiếm cùng cái kia quang mang u lục đụng vào nhau, bắn tung tóe ra vô số màu vàng cùng màu xanh lá hỏa hoa. Lực trùng kích cường đại chấn động đến Linh Lỗi cánh tay run lên, hai chân ở trong hư không liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Thần cơ chi xem sao? Linh Phong thấy thế, chân đạp bắt quái, trong hư không trận đồ hiện hiện, Linh Phong trong nháy mắt đi vào Linh Lỗi trước người. Trong tay hắn thần cơ kiếm nhanh chóng vũ động, thi triển ra thần cơ kiếm pháp xem sao. Kiếm ảnh lấp lóe, giống như sao lốm đốm đầy trời, đem cái kia thân ngoại hóa thân công kích đã chuẩn bị từng cái ngăn lại. Cùng lúc đó, Linh Hổ hét lớn một tiếng, "An ta một kiếm." Quân không thấy Hoàng Hà chi thủy trên trời đến, chạy xiết đến biển Linh Hổ ngâm sướng ở giữa, một đạo phản phất tận chứa quần quần giang hà chi lực kiếm ý mãnh liệt mà ra. Hai tay của hắn nắm chặt trước tiểu kiếm, thân kiếm giọt nước phản phất nhận lấy triệu hoán, hóa thân trở thành giang hà gào thét theo sau lưng pháp tướng, phóng tới thân ngoại hóa thân. Quần quần sóng lớn trong nháy mắt đem Tưởng Phóng thân ngoại hóa thân bao phủ trong đó, nhưng mà, sương mù màu đen kia lại tựa như đối với sóng lớn có cực mạnh chống cự năng lực, chỉ là có chút lộn mấy vòng, liền đem sương mù màu đen đều thôn phệ. Lâm Huyền Tinh thừa dịp thời cơ này, trong tay Xuân Sơn kiếm giơ lên cao cao, trong miệng nói lẩm bẩm. Xuân Sơn kiếm bên trên phủ văn quang mang đại thịnh, một cỗ bảng bạc sinh cơ chi lực từ trên thân kiếm mãnh liệt mà ra. Hắn thi triển ra tại vô cực đạo kiếm bên trong lĩnh ngộ tuyệt học đạo ra hết Xuân Sơn chỉ gặp vô số đạo màu xanh kiếm cương như mãnh liệt sóng cả, hướng phía Tưởng Phóng cùng ngoại thân hắn hóa thân quét sạch mà đi. Kiếm cương chỗ đến, không khí bị cắt chém đến tê tê rung động, không gian phảng phất đều bị hoạch xuất ra từng đạo vết rách. Tưởng Phóng hừ lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, trước người trong nháy mắt xuất hiện một đạo linh lực màu đen hộ thuẫn. Cái này hộ thuẫn phía trên phủ văn lấp lóe, tản ra khí tức tà ác. Lâm Huyền Tĩnh kiếm cương đụng vào hộ thuẫn bên trên, phát ra liên tiếp đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, có thể cảnh giới trên lệnh, để hộ thuẫn mặt ngoài phía trên nổi lên tầng tầng gợn sóng, nhưng thủy chung không có bị đánh tan. Mà cái kia Tưởng Phóng thân ngoại hóa thân thì thừa dịp đám người công kích Tưởng Phóng khoảng cách, thân hình tựa như tia chớp phóng tới Linh Hiên. Mà Linh Hiên đối mặt thân ngoại hóa thân tập kích trong lòng giật mình, vội vàng điều động thể nội linh lực, ý đồ điều khiển đối dịch kiếm ngăn cản. Nhưng mà, thân ngoại hóa thân tốc độ thực sự quá nhanh, trong chớp mắt liền tới đến trước người hắn. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Linh Hổ đột nhiên lao đến, dùng trước tiểu kiếm ngăn tại Linh Hiên trước người. Keng, một tiếng, thân ngoại hóa thân cánh tay cùng trước tiểu kiếm va chạm, để Linh Hổ cảm nhận được một trận quái lực. Linh Hổ bị chấn liên tiếp lui về phía sau, nhưng hắn cố nén đau nhức kịch liệt, giận dữ hét, "Mơ tưởng tổn thương sư huynh của ta." Linh Hổ. Nhìn tình hình này, Linh Phong càng là nổ đom đóm mắt, liều lĩnh phóng tới thân ngoại hóa thân, trong tay thần cơ kiếm càng là bộc phát ra trước nay chưa có quan mang. "Hôm nay, ta nhất định phải đưa ngươi tả vật này chém giết." Linh Phong giận dữ hét, hắn thi triển ra tất cả bộ liếng, lúc đầu lấy xảo thủ thắng thần cơ kiếm pháp, nhưng bây giờ mỗi một lần huy động đều mang bài sơn đảo hải lực lượng. Lúc này, Linh Lỗi cũng điều chỉnh tốt trạng thái, đem Thiên Dương kiếm giơ lên cao cao, linh lực trong cơ thể không giữ lại chút nào rót vào trong kiếm. Thiên Dương kiếm quang mang đại thịnh, phản phất một vòng chân chính liệt nhật ở trên bầu trời dâng lên, ánh sáng nóng bỏng chiếu sáng toàn bộ bầu trời. "Sư minh, mau tránh ra!"